Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu sẽ đưa vô địch gói quà lớn. Thần Điêu Bí Cảnh, đã biết có tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ, chia ra làm Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Câu Dương Phong, Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư, Bắc Cái Hồng Thất Công. Đối lập mà nói, gia nhập cái bang, nhìn thấy Hồng Thất Công tỷ lệ tối cao, như cho hắn ưu ái, hay là các ngươi có thể tu luyện tới hàng Long Thập Bát Trưởng, nhảy một cái trở thành người bên trong Long Phượng. Hoa Hạ Quốc, Giang Nam thành phố đệ nhất võ đạo cao trung, giác tỉnh nhất ban trên lớp học, lao sư Lâm Huyền sinh động như thật giảng giải. Hoa, hàng Long Thập Bát Trưởng. Dường như là trong truyền thuyết địa giai cao cấp vũ kỹ chứ. Nếu chúng ta có thể học được, lẽ ra có thể ở địa cầu nên ngang mà đi chứ. Trong phòng học rối loạn lên. Mười mấy nhìn qua tuổi 17-18 tuổi học sinh, trong mắt đều là ước ao và kích động. Mà cương thi bí cảnh, bởi vì xuất hiện mới từng đoàn mấy chục năm, nhân loại chúng ta mới dò xét đến một đốm, bất quá có thể nhất định là, cương thi bí cảnh chính là mạt pháp thời đại, bởi vì khí vận suy bại. Dẫn đến quân phiệt cắt cứ, quỷ mị làm loạn, càng có cương thi làm hại nhân gian, nếu các ngươi bất hạnh bị triệu hoán đến thế giới kia, bị quỷ mị dây dưa, ghi nhớ kỹ muốn chạy đến Nhậm gia trấn cầu cứu. Nói xong lời cuối cùng, lão sư Lâm Huyền khẩu khí phi thường ngưng trọng. Lâm lão sư, học sinh có nghi hoặc, vì sao chúng ta bị triệu hoán đến cương thi thế giới, gặp phải quỷ mị cùng cương thi dây dưa, phải trốn đến Nhậm gia trấn mới có một đường sinh cơ. Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nữ học sinh nhấc tay nói. Đây cũng là những học sinh khác nghi hoặc chỗ, dồn dập nhìn sang Lâm Huyền. Bởi vì chúng ta trường học Nhậm Điểm Điểm, đã thành công giác tỉnh triệu hoán linh, tiến vào cương thi thế giới, trở thành Nhậm gia trấn đại tiểu thư Nhậm Đình Đình. Căn cứ nàng khẩu thuật, tại Nhậm gia trong trấn, cư trú một vị rất lợi hại thiên sư, gọi Cửu Thúc. Hắn có thể hàng yêu trừ ma. Lâm Huyền nói, hay là ở cương thi bí cảnh, còn có còn lại có thể cùng Cửu Thúc sánh ngang thiên sư, nhưng bởi vì dò xét cương thi bí cảnh thời gian còn thiếu, chúng ta căn bản không rõ ràng những cái cao nhân ở nơi nào, họ gì tên gì. Nhậm Điểm Điểm. Nguyên lai là nàng nha. Nàng thế nhưng là trường học của chúng ta đại giáo hoa, phụ thân là Nhậm thị tập đoàn chủ tịch. Giá trị con người mấy chục tỷ, bản thân gia thế liền hiển hách, bị triệu hoán đến cương thi bí cảnh, dĩ nhiên cũng trở thành thiên kim tiểu thư, vận may này quả nhiên là tốt. Rất nhiều học sinh xì xào bàn tán, không thiếu nữ sinh mắt lộ ghen ghét. Thần Điêu Bí Cảnh, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, cương thi bí cảnh, Cửu Thúc. Nhậm Đình Đình, ta cờ mở nở đây là tới đến cái gì thế giới? Vào thời khắc này, phòng học hàng cuối cùng, một người thiếu niên lui lên. Hắn gọi Mục Bạch, vốn là người địa cầu. Căn cứ trong đầu hỗn loạn ký ức, xác định chính mình xuyên việt, đi tới một cái thế giới kỳ dị. Thế giới này tên là địa cầu, linh khí thức tỉnh đã có trăm năm lâu dài. Bản đồ cơ cấu và văn minh trình độ, hán kiếp trước địa cầu có chút tương tự, khác biệt duy nhất điểm là, ở trên trời cao, tồn tại 9 cái cự đại hắc động. Mỗi cái trong hắc động, chính là một cái khác thế giới mới tinh. Xưng là bí cảnh. Có Hồng Hoang, Tây Du, Thiện Nữ Ưu Hồn, Bạch Xà Truyện, Phong Vân, Thần Điêu, Cương Thi Tiên Sinh. Cương hẹn, công phu. Mà địa cầu nhân loại, 18 tuổi trước, đều có tỷ lệ nhất định giác tỉnh triệu hoán linh, linh hồn bị triệu hoán đến dị thế giới bí cảnh bên trong. Nhập vào thân trong bí cảnh một số sinh linh trên thân, trở thành người tài ba. Nói chung một câu nói. Thế giới này rất quỷ dị khiến Mục Bạch người xuyên Việt này đều khó mà tiếp thu. Trước mắt Mục Bạch ở trong lớp nghe được, chính là thần điêu cùng cương thi trong bí cảnh sự tích. Bất quá cái này cái gọi là bí cảnh, ở Mục Bạch trong ký ức. Đều là địa cầu một bộ phim cùng tiểu thuyết thôi. Bây giờ lại trở thành sống sờ sờ thế giới. Mục Bạch, ngươi đi học ngủ, lại cố ý lớn tiếng ồn ào, phá hoại lớp học trật tự, ngươi lẽ nào thật sự muốn bị đuổi khỏi trường? Lão sư Lâm Huyền cầm thước dạy học, trợn lên giận dữ nhìn sững sờ Mục Bạch. Còn lại mười mấy học sinh, cũng rồn rập nhìn sang. Không ít người trong mắt đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Lão sư, ta. Lúc này Mục Bạch, vẫn còn ngộng trạng thái. Hắn hé miệng. Vừa định đáp lại, đột nhiên, một đạo cơ giới thức âm thanh vang lên. Keng, Hồng Ngông hệ thống đã khởi động, loạt độ 20%, 50%, 100%, loạt thành công. Chúc mừng chủ nhân thành công giác tỉnh Hồng Ngông đại đạo hệ thống, tân thủ đại lễ bao đã tổn trữ ở hệ thống không gian, chủ nhân có thể tùy ý lấy ra. Tùy theo, tươi đẹp tiếng nhắc nhở vang lên. Xuyên Việt tiền bối quả nhiên không có lừa người, phàm là xuyên Việt, khẳng định tự mang ngón tay vàng, không phải là bên người lao ra ra. Chính là dây thiên dây địa hệ thống. Mục Bạch, ta đang tra hỏi ngươi đây. Ngươi giả vờ ngây ngốc đúng không? Cái kia cút cho ta ra ngoài, phạt đứng. Thấy đối phương không có bất kỳ cái gì biểu thị, Lâm Huyền nội tâm lửa giận càng hơn, lạnh giọng nổi giận nói. Lâm Huyền lão sư, thời mãn kinh đến, liền ăn mấy cây dưa vàng hạ hỏa, còn có, mỗi ngày đối với ngươi tấm kia cay nghiệt mặt khổ qua, ta ăn không ngon ngủ không thơm, mọi người gầy gò rất nhiều, cái này khóa ta không lên, đuổi học sự tỉnh, ngươi xem đó mà làm, cáo tử. Mục Bạch nhất cước đạp ra phòng học cửa sau, nên ngang rời đi. Được ngón tay vàng, còn muốn đi học. Đây không phải lãng phí thời gian cùng thanh xuân sao. Nếu cùng lao sư làm lộn tung lên, không có ý định đọc sách, việc cấp bách, chính là đi về trước nhìn xuống tân thủ đại lễ diện mạo bên trong có cái gì khai hoang trang bị. Mục Bạch nơi ở địa phương ở Giang Nam thành phố Lao Thành khu, một tòa cũ nát bên trong tiểu khu. Trở lại phòng thuê về sau, hắn lập tức mở ra tân thủ đại lễ bao. Keng, chúc mừng chủ nhân thu được tiên thuật thiên đạo thần đồng. Keng, chúc mừng chủ nhân thu được tiên thuật tiên nhân nhập ngộ. Keng, chúc mừng chủ nhân thu được tiên thuật tiên quang hộ thể. Keng, chúc mừng chủ nhân thu được cấp 3 thánh khí lưu quang kiếm. Keng, chúc mừng chủ nhân thu được tứ giai thánh khí. Ngũ hành tụ linh kỳ. Keng, chúc mừng chủ nhân thu được ngũ giai thánh khí, thiên diện huyễn ảnh. Hệ thống thanh âm liên tiếp. Mục Bạch đánh ra nhân vật thuộc tính màn hình. Nhân vật, Mục Bạch, vị diện thủ hộ thần. Võ đạo chiến lược giá trị, 8.000. Tiên đạo thần thông, thiên đạo thần đồng, tiên quang hộ thể, tiên nhân nhập ngộng. Tiên đạo pháp bảo, lưu quang kiếm, cấp 3 thánh khí, ngũ hành tụ linh kỳ, tứ giai thánh khí, thiên diện huyễn ảnh, ngũ giai thánh khí. Bản mệnh pháp bảo, hồng mông đăng, V1. Hồng mông giá trị, 1.320. Thể chất, phàm thể. Mục Bạch chăm chú nghiên cứu. Đầu tiên là ba loại hệ thống tặng cho tiên đạo thần thông. Thiên đạo thần đồng chính là một loại thiên đạo diễn hóa ra thần nhãn, công hiệu cùng thiên lý nhãn, hỏa nhãn kim tinh gần như, nhưng uy lực nhưng lợi hại vô số lần. Tiên quang hộ thể, một khi triển khai, tử khí điểm lành lượn lờ, như thần linh hạ phàm, vạn tà bất xâm. Tiên nhân nhập ngộng, có thể hiểu thành, có thể tùy ý tiến vào những người khác ngộ cảnh. Hệ thống, hồng ngông giá trị nơi nào đến? Còn có, bản mệnh pháp bảo hồng ngông đăng là cái gì? Vì sao phẩm cấp là V1? Mục Bạch tung to lớn nhất nghi hoặc. Hồng ngông giá trị chính là nhân thế gian thất tình lục dục, sướng vui đau buồn hội tụ đến, có thể thiêu đốt hồng ngông đăng V1, một khi đăng tâm thiêu đốt, chủ nhân võ đạo chiến lực sẽ điên cuồng tăng gấp đôi, hồng ngông đăng phẩm cấp càng cao, chiến lực liền sẽ vô hạn tăng gấp đôi, thậm chí vô địch chư thiên. Hệ thống giải thích cặn kẽ, mà chủ nhân vừa mới hồng ngông giá trị là linh, bởi vì ở trong lớp dẫn lên chấn động, lúc này mới tăng cường đến hơn 1000 điểm, sở dĩ không nghe thấy tiếng nhắc nhở, là bởi vì hệ thống hết sức che đậy. Mục Bạch chấn động trong lòng. Vội vã kiểm tra lên hồng ngông đăng thuộc tính. Chương 2, nhậm điểm điểm. Hồng ngông đăng V1, đại đạo chí bảo. V cấp 1 để bạt chiến lược 10 lần, 1 phút tiêu hao 100 điểm hồng ngông giá trị, thăng cấp 100.000. V lẻ V2 để bạt chiến lược 50 lần, 1 phút tiêu hao 500 điểm hồng ngông giá trị, thăng cấp 50 vạn. V lẻ V3 để bạt chiến lược 100 lần, 1 phút tiêu hao 1.000 điểm hồng ngông giá trị, thăng cấp 1 triệu. Nhìn đến đây, Mục Bạch đăm chiêu. Lấy hắn 800 điểm chiến lược giá trị, như thiêu đốt V1 hồng mông đăng, võ đạo chiến lược liền sẽ tăng vọt 10 lần, đạt đến 8 vạn. Cần biết, Mục Bạch bây giờ học tập võ đạo cao trung giáo trường, ở toàn bộ Giang Nam thành phố, đã bị là đỉnh phong võ đạo cường giả. Bất quá người ta võ đạo chiến lược tối đa cũng ở 4-5 vạn. Vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần Mục Bạch thiêu đốt V1 hồng mông đăng, liền có thể dễ như ăn cháo, như đập con ruồi giống như đập chết đối phương. Như có đủ hồng mông giá trị đem hồng mông đăng tăng lên tới V2. Mục Bạch thu được võ đạo chiến lực liền tăng vọt 50 lần, vô địch toàn bộ địa cầu thế giới cũng là điều chắc chắn. Đương nhiên, cái này còn chưa bao quát Mục Bạch bản thân tu vi võ đạo, ở không ngừng tăng lên mang đến cơ sở chiến lực tăng cường. Vậy lưu quang kiếm đây? Mục Bạch có một loại trông mơ giải khát bất đắc dĩ. Bởi vì lấy hắn trước mắt hồng mông giá trị, nhiều nhất chỉ có thể thiêu đốt về một hồng mông đăng 1 phút, càng khỏi nói để bạt hồng mông đăng phẩm cấp, thu được võ đạo chiến lực gia trì. Mà muốn đạt được đại lượng hồng mông giá trị, nói thẳng ra chính là làm sự tình, làm càng lớn, dẫn lên chấn động càng mãnh liệt, là hắn có thể thu được càng nhiều. Lưu quang kiếm là thánh khí, dù cho toàn bộ địa cầu sở hữu binh khí, có thể cùng so với cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể dùng ý niệm khống chế, chu vi trong vòng trăm trượng lấy đầu người, cũng có thể ngự kiếm phi hành, đọc đã mắt núi non sông suối. Hệ thống giải thích, Mục Bạch hoài nghi ở nói ngoa, vì vậy đem lưu quang kiếm lấy ra. Đây là một cái màu trắng bạc bảo kiếm, tạo hình tinh xảo. Đường cong trôi chảy. Mau. Mục Bạch giả vờ giả vịt nặn ra một cái pháp quyết. Soạt. Này thanh lưu quang kiếm thuận thế hóa thành một đạo kiếm khí màu trắng, bắn ra ngoài cửa sổ, đánh út về phía đối diện mấy trăm mét ở ngoài một tòa lạn vĩ lâu. Ầm ầm ầm. Dựa theo lẽ thường mà nói, bởi vì kiếm liền dài như vậy, dù cho đem đại lâu cho đâm thủng, tối đa cũng liền lưu cái to bằng lòng bàn tay lỗ thủng. có thể sự thực lại làm cho Mục Bạch mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cả tòa đại lâu chấn động kịch liệt, vách tường tầng ngoài hiện ra vô số điều lít nha lít nhít vỡ vụn dấu vết, lảo đà lảo đảo. Cuối cùng, cả tòa đại lâu triệt để sụp đổ, bị trở thành phế tích. Mục Bạch âm thầm hoảng sợ, cũng may mà đối diện cái kia tòa nhà không ai ở lại, bằng không tuyệt đối sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Bất quá dù là như vậy, dưới lầu hay là vang lên từng trận kinh hoàng tiếng thét chói tai. Chủ nhân, lưu quang kiếm uy lực ngươi đã thấy được. Còn cuối cùng một cái thiên diện huyễn ảnh, chính là một tấm mặt nạ, chủ nhân mang tới, dung mạo sẽ không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành hài đồng, lao giả, trung niên, cây cỏ, nhật nguyệt, tinh thần, làm cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác thần bí. Hệ thống nói, bên trong còn có 1000 loại biến ảo, bao hàm đại thiên thế giới, bất kỳ vật phẩm đường viền, chủ nhân cũng có thể lựa chọn trong đó một loại thời gian dài hình ảnh ngắt quãng. Ngoài ra, bởi vì thiên diện huyễn ảnh phẩm cấp bất phàm, cũng có rất mạnh mẽ phòng ngự lực. Cái này thiên diện huyễn ảnh, không phải là tinh tướng không lưu danh thần khí sao? Mục Bạch rất rõ ràng, pháp bảo nhiều hơn nữa, cũng là ngoại vật. Hồng Ngông giá trị mới là chính mình đặt chân căn bản. Mà thu được Hồng Ngông giá trị phương pháp, đơn giản là tinh tướng, lại trang bức. Như là ngự kiếm phi hành, trích tinh lãng nguyệt, di sơn đảo hải loại hình. Loại năng lực này, đã siêu việt địa cầu thế tục võ đạo giới phạm vi hiểu biết. Khẳng định không thể bại lộ thân phận chân thật nha, nếu không thể dùng cùng một cái thân phận, vậy này thiên diện huyễn ảnh, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Đại thể hiểu biết bên người mang theo vật phẩm công hiệu về sau. Mục Bạch mở TV. Đài truyền hình trước mắt truyền phát tin là một đoạn phỏng vấn đối tượng chính là Giang Nam thành phố võ đạo đệ nhất cao trung đại giáo Hoa Nhậm Điểm Điểm. Thiếu nữ này thật có lên TV đài, bị phỏng vấn tư cách. Trước đã nói qua, địa cầu trên trời cao, có 9 cái hắc động, từng cái bên trong, đều là một cái sống sở sở thế giới. Có phàm nhân, thần linh, ma thần, tiên nữ, quỷ quái. Mà địa cầu nhân loại, 18 tuổi trước, đều có giác tỉnh triệu hoán linh cơ biết, linh hồn bị triệu hoán đến dị thế giới bí cảnh bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, địa cầu linh khí mới vừa vận thức tỉnh 100 năm. Mà 9 cái bí cảnh bên trong, nhưng tồn tại so với địa cầu nồng nặc rất nhiều lần linh khí. Bị triệu hoán người linh hồn tiến vào cái này 9 cái bí cảnh, như triệu hoán linh nhập vào thân trên thân thể người, liền có thể cùng cái kia kẻ ký sinh cùng tồn tại, tương tự với đệ nhị chủng nhân cách. Bị triệu hoán thời điểm, có thể trưởng khống kẻ ký sinh tư duy, tương tự ngắn ngủi thân thể đoạt xá. Thổ nạp linh khí cũng có thể gián tiếp để địa cầu bản thể tu luyện tốc độ tăng vọt. Hơi kém một chút, trở thành thú loại, cũng có thể dùng khe núi vùng quê linh thảo, dị quả để bạt địa cầu bản thể tu vi. Lại thiếu một chút, chính là trở thành các loại hoa hoa thảo thảo. Bởi vì không có tay cùng chân, vô pháp di động, dù cho có tư tưởng, cũng chỉ có thể ở một chỗ, bị động thu nạp linh khí. Vận khí không được, trở thành một viên đường đi hốc tường trên cỏ dại, bị bí cảnh sinh linh dâm đạp, cái kia địa cầu bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Cho tới cuối cùng một loại triệu hoán, xưng là dị loại. Tỷ như bị triệu hoán đi qua, trở thành băng ghế, bàn, trà cụ, chậu rửa mặt. Loại thứ này khổ nhất. Bởi vì không có sự sống, vô pháp thu nạp linh khí, dù cho có ý thức, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, có thể nói không bột đấu gột nên hổ. Như trở thành ghế, vạn nhất bị người cho ngồi xấu một con chân ghế. Địa cầu bản thể thân thể, cũng sẽ tùy theo đứt rời một cái cánh tay. Như bí cảnh bên trong ghế bị triệt để ngồi xấu, tứ phân ngũ liệt, cái kia địa cầu thân thể bản thể, cũng sẽ tùy theo hóa đá, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì từ khi giác tỉnh triệu hoán linh bị triệu hoán về sau, vô luận là địa cầu bản thể, hay là bí cảnh thế giới ký sinh thể, lẫn nhau dường như bị một cái vô hình vận mệnh chi tuyến, liên lụy ở cùng một nơi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Nói chung một câu nói, nhân loại muốn nhanh chóng tu luyện, để bạt tu vi võ đạo, phải dựa vào bí cảnh nội ký sinh thể, thu được các loại cơ duyên. Trở lại chuyện chính. Nhậm Điềm Điềm, nàng giác tỉnh triệu hoán linh, chính là cương thi thế giới, Nhậm gia trấn đại tiểu thư, Nhậm Đình Đình. Mà nàng ở địa cầu phụ thân, lại là giá trị con người 10 tỷ tập đoàn chủ tịch. Có thể nói song thế vinh hoa, tập hợp vạn thiên sủng ái cô gái được chiều chuộng. Mục Bạch chăm chú xem TV. Trên màn ảnh thiếu nữ, dáng người hiểu điệu, dung mạo tú lệ cực điểm, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một luồng quyển sách thanh khí. Đối mặt người chủ trì vấn đề, chậm rãi mà nói, không gặp vẻ xuất sáng. Nàng mặc kiện màu xanh nhạt quần dài, thanh nhã nơi nhưng nhiều mấy phần khí chất xuất trần, trang phục có chút phục cổ, phảng phất từ cổ đại đi ra cổ điển mỹ nhân. Bất quá Mục Bạch nhạy cảm phát hiện, Nhậm Điềm Điềm bốn phía quấn quanh lấy một luồng hắc khí. Mi tâm tử khí như vậy nồng nặc, e sợ sống không quá 3 ngày. Từ khi giác tỉnh hệ thống về sau, Mục Bạch nhãn lực độc đáo biết cũng là người bình thường không cách nào so sánh. căn cứ Nhậm Điểm Điểm vừa mới ở trong TV, liên quan với bí cảnh sinh hoạt tự thuật, thêm vào Mục Bạch kiếp trước xem qua Cương Thi Tiên Sinh bộ phim này. Các loại manh mối liên hệ ở cùng một nơi, hắn 89 phần 10 khẳng định, Cương Thi Tiên Sinh nội dung cốt truyện bắt đầu. Nhậm gia rời tổ phần, Nhậm Lao Thái gia trở thành Cương Thi, cắn thân nhân hút máu. Cuối cùng cựu thúc ra tay hàng phục. Ở trong quá trình này, Nhậm Điểm Điểm ở bí cảnh ký sinh thể khẳng định sẽ vẫn lạc. Cũng sẽ dẫn đến nàng ở địa cầu bản thể hóa đá. Ken, chúc mừng chủ nhân phát động hệ thống nhiệm vụ, triển khai tiên nhân nhập mộng thần thông, thành công tiến vào tùy ý người trong giấc mộng, ở trên người đối phương lưu lại thuộc về mình ấn ký, khen thưởng 5 vạn hồng mông giá trị. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Tình huống thế nào? Mục Bạch ngạc nhiên. Chủ nhân, hệ thống tặng cho ngươi tân thủ đại lễ bao bên trong, không phải là có tiên nhân nhập mộng tiên đạo thần thông sao? Vì để ngươi quen thuộc dưới tiên thuật này thần kỳ, hệ thống liền ban bố trước mắt nhiệm vụ. Hệ thống kiên trì giải thích, chỉ cần đối phương đang nằm mơ thời điểm, ngươi liền có thể tiến vào đối phương trong giấc mộng, ở đối phương trong mộng, ngươi chính là trí cao vô thượng tiên nhân, có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Đáng giá là phương diện nào? Mục Bạch khỏe miệng hiện ra một vẻ quái lạ. Làm cái tương tự mà nói, như ở trong mơ, ngươi phiến nàng một cái tát, chờ tỉnh lại về sau, đối phương trên mặt thì có một đạo đỏ chót dấu tay. Hệ thống nói, nếu ngươi chặt cánh tay nàng cũng sẽ thiếu một đầu. Càng quá mức sự tình, cũng là có thể tiến hành, tỉ như giết nàng, cái này chính là lưu lại chính mình ấn ký. Đậu phộng, cái này tiên nhân nhập mộng, như vậy như bức. Mục Bạch khỏe miệng co giật lên. Phục hồi tinh thần lại, Mục Bạch nhìn chăm chú TV trong màn ảnh, chuyện trò vui vẻ đại giáo hoa, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đến sớm không bằng tới xảo, Nhậm Điểm Điểm, ta cái này lần thứ nhất nhập mộng, liền hiến cho ngươi tốt. Hồng mông giá trị, là hắn an thân lập mệnh căn bản, mà nhiệm vụ lần này rất đơn giản, khen thưởng lại đạt đến 5 vạn, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chương 3, Thiên nhân nhập mộng. Thời gian loáng một cái đi qua mấy canh giờ, trong nháy mắt đã là đêm khuya. Tính toán thời gian, Nhậm Điểm Điểm cũng nên ngủ nằm mơ, vì vậy, Mục Bạch vận chuyển lên tiên nhân nhập mộng thần thông. Trong mộng, Mục Bạch lơ lửng ở mấy ngàn trượng trên bầu trời, ở dưới chân hắn là liên miên trùng điệp tuyết sơn. Hắn lợi dụng thiên diện huyễn ảnh, hóa thành một ông già. Ánh mắt hướng trắng xóa lớn xem đi, gió tuyết mênh mông, một nhóm năm người leo núi đội, dọc theo tuyết phong leo, nhỏ bé dường như không có ý nghĩa bụi trần. Mục Bạch tu luyện qua thiên đạo thần đồng, lẫn nhau tuy nhiên khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy trong đội ngũ Nhậm Điểm Điểm. Thiếu nữ ăn mặc dày đặc màu trắng quần áo leo núi, khỏa chặt chẽ, lộ ở hàn vụ bên trong gò má đỏ bừng bừng, như trời đông bên trong tiểu tuyết nhân. Mà đồng hành bốn người khác, cũng mười mấy tuổi nam nữ, hẳn là Nhậm Điểm Điểm trong thực tế nhận thức bằng hữu. Hệ thống, trước mắt ta ở vào Nhậm Điểm Điểm trong mộng cảnh, cái kia bốn người khác người là không cũng có thể phát hiện ta tồn tại. Mộng mặc dù là Nhậm Điểm Điểm làm, nhưng theo chủ nhân nhập mộng, những người khác cũng cùng lúc nhập mộng, vì lẽ đó những người khác là có thể cảm giác được chủ nhân tồn tại. Ngươi là ý nói, mấy người này trước mắt tại làm cùng một cái mộng, nếu ta đứng ra, chờ tỉnh lại, tại bọn họ trí nhớ bên trong, vẫn như cũ có ta tồn tại đúng không? Mục Bạch như có ngộ ra, cũng ý thức được cái này tiên nhân nhập mộng thần kỳ. Đáng tiếc duy nhất là, nhập mộng cũng là có điều kiện hạn chế, tỉ như nhất định phải biết rõ đối phương tên, ở lại chi, hơn nữa được đối phương trước tiên nằm mơ, mới có thể vào mộng. Điềm Điềm, chúng ta đã leo tới cao hơn mặt biển 6.000 mét cao phong, bất quá sắc trời này rõ ràng không đúng, âm u, rất có thể sẽ xuất hiện bão tuyết, dẫn đến sơn băng, chúng ta có phải hay không tạm thời rút đi? Đi ở đằng trước nhất một nam tử sinh thở hổn hển nói. Còn lại mấy người đồng bạn cũng rồn rập nhìn sang. Nhờ vào lần này leo tuyết sơn, là Nhậm Điểm Điểm phát lên. Cách chúng ta gần nhất doanh, hẳn là cũng muốn mấy tiếng lộ trình, bằng vào chúng ta thể lực, trước khi trời tối, cũng chưa chắc có thể chạy tới, lý do an toàn, ta tôn trọng đại gia ý kiến, đi về trước. Nhậm Điểm Điểm cũng không phải cái cậy mạnh người. Ầm ầm ầm. Ngay tại đội ngũ lùi về sau thời điểm, đột nhiên, đất trời rung chuyển. Từng khối cự đại như phòng ốc tầng băng, dọc theo chót vót vách đá, cuồn cuộn mà đến, như hồng hoang cự thú giống như, rời khỏi đơn vị ngũ càng ngày càng gần. Đây là tuyết lở. Chúng ta trước mắt ở hai tòa tuyết sơn trong khe hẹp, căn bản không kịp lùi lại, xong đời, chúng ta lần này e sợ phải chết ở chỗ này. Nhậm Điểm Điểm cùng đồng hành bốn người, trên mặt đều là cho nguội vẻ. Nhất định phải. Cùng lúc đó, một đạo vang vọng thiên địa tiếng thét dài vang lên. Thật không thể tin một màn xuất hiện. Vốn là, từ hai bên tuyết phong quần quận mà xuống vô số khối cự đại như phong ốc băng khối, chỉ lát nữa là phải đem mọi người bao phủ lại. Mà lúc này, nhưng duy trì trụy xuống xu thế, hình ảnh ngắt quãng ở hư không, liền như vậy không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? vì sao toàn bộ thế giới cũng đình trệ. Đã nhắm mắt chờ chết Nhậm Điềm Điềm đoàn người, mang theo thấp thỏm tâm tình, mở mắt ra. Bọn họ nhìn thấy trước nay chưa từng có chấn động một màn. Chỉ thấy một vị từ mi thiện mục, tiên phong đạo cốt lão giả, đạp khoảng không mà tới. Hắn đắm chìm ở một đoàn tử khí điềm lành bên trong, thần quang phổ độ, giống như tiên nhân hạ phàm. Mỗi khi hướng phía trước vượt đi, dưới chân hư không liền sẽ một trận vặn mẹo, ngưng tụ ra một đóa đóa kim sắc liên thai, gánh chịu chân hắn cùng. Càng thật không thể tin là, ở vị lão giả này rơi xuống đất ngáy mắt, vô số loại tử từ băng phong lớn phá băng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, hóa thành từng cây xanh tươi rớt át cổ thụ, từng cây đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo. Trong ngáy mắt, xe lạnh xuân hàn hoàn cảnh, ấm áp như xuân, kỳ hoa dị thảo trải rộng, phảng phất đặt mình trong thiên khuyết tiên cung. Tiên nhân, chúng ta gặp phải tiên nhân. Là tiên nhân cứu chúng ta. Phàm phu tục tử bái kiến tiên nhân lão gia gia. Nhậm Điềm Điềm cùng đồng hành bốn người, dồn dập quỳ gối mục bạch trước mặt, trên mặt tràn ngập thành kính. Một đám tiểu hải tử, nơi nào chơi không vui, học người ta đến Phản Tuyết Sơn, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Còn có ngươi tiểu cô nương này, mi tâm đen tối, ở bí cảnh triệu hoán linh, trong vòng 3 ngày tất có đại kiếp, trước mắt còn có tâm tình du sơn ngoạn thủy, ta hôm nay liền cho ngươi một cái khắc cốt ghi tâm giáo huấn. Giải thích, mục bạch nâng tay lên, một cái tát từng tầng ném tại Nhậm Điềm Điềm tấm kia tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt. Bởi vì ở ngộng cảnh vô pháp ở lâu, thêm vào nhân số đông đảo, mục bạch vẫn rất có quân tử phong độ, không có làm ra quá đáng quá mức hành vi, chỉ là vung đối phương một cái tát, để làm ấn ký. Cho tới vì sao nhắc nhở Nhậm Điềm Điềm bí cảnh triệu hoán linh gặp nguy hiểm. Kính trọng với trên người đối phương, hoàn thành nhiệm vụ, được 5 vạn hồng mông giá trị lòng tốt nhắc nhở. Chương 4, Nhậm gia cha và con gái chấn động. Sáng sớm hôm sau, Giang Nam thành phố khu nhà giàu, một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông trong biệt thự. Điềm Điềm, ba ba nhìn ngươi sắc mặt không thế nào thích hợp, tối hôm qua là không có nói được không? Câu hỏi là cái trung niên nam tử, chính là Nhậm Điềm Điềm phụ thân Nhậm Xuyên Hùng. Hắn mang theo mắt kiếng gọng vàng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt lộ ra thượng vị giả uy nghiêm. Ừm. Nhậm Điềm Điềm qua loa gật gù, ngồi ở Nhậm Xuyên Hùng bên người. Đúng, ngươi cách lần trước bị triệu hoán, đã qua bao lâu? Nhậm Xuyên Hùng lại hỏi. Hẳn có 10 dư ngày, dựa theo thời gian thôi toán, cái này trong 1-2 ngày, nữ nhi triệu hoán linh liền sẽ bị triệu hoán đến cương thi thế giới. Nhậm Điềm Điềm vừa rời giường, còn buồn ngủ, lười biếng như một con mèo nhỏ mễ. Vừa giác tỉnh triệu hoán linh, bị triệu hoán thời gian không cố định, ngươi mấy ngày này hãy cùng trường học giả, không nên đi ra ngoài, chờ thêm cái 3-5 năm, cùng ký sinh thể linh hồn phù hợp, liền có thể dựa theo chính mình ý nguyện, đúng giờ tiến vào cương thi thế giới. Nhậm Xuyên Hùng nói, còn có, chúng ta địa cầu linh khí thức tỉnh đã đem gần 100 năm, các loại sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp, cái này hàng ma sư càng ngày càng ăn thơm, đã có vượt lên ở trên võ đạo xu thế, ngươi đến cùng có không có thuyết phục cửu thúc, bái ông ta làm thầy. Địa cầu hàng ma sư, chính là cương thi bí cảnh thiên sư, chỉ bất quá bởi vì vị diện và văn minh không giống, xưng hô không giống nhau. Cha, cựu thúc nói nữ hải tử suốt ngày cùng thi thể giao tiếp không được, hơn nữa hắn Mao Sơn đạo thuật truyền nam bất truyền nữ, nhiều lần từ chối nữ nhi trước mắt cũng không có cách nào nha. Nhậm Điềm Điềm cắn táo, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, dán giảng giải lên ở thư viện chuyện đã xảy ra. Bất quá nữ nhi tối hôm qua làm cái quái mộng. Đồng nhiên, Nhậm Điềm Điềm liễu mi nhào lên, đại thể đem tối hôm qua mộng cảnh tình huống giảng giải một lần. Ồ, vị kia tiên phong đạo cốt tiên nhân, ở trong mơ nói ngươi ở bí cảnh triệu hoán linh trong vòng 3 ngày tất có họa sát thân. Ha ha, bất quá là một giấc mơ thôi, ngươi cần gì phải thật chứ? Hiểu biết chuyện đã xảy ra về sau, Nhậm Xuyên Hùng không phản đối cười. Ken ken ken. Vào thời khắc này, Nhậm Điềm Điềm điện thoại di động đều, chờ tiếp điện thoại xong, sắc mặt nàng rõ ràng biến, trở nên quái lạ cùng nghi ngờ không thôi. Làm sao? Nhậm Xuyên Hùng nghi hoặc thả xuống giấy báo. Cha, ta tối hôm qua làm giấc mộng kia bên trong, đồng hành có 4 cái bằng hữu, trước mắt bọn họ gọi điện thoại lại đây, nói tối hôm qua cũng cùng nữ nhi làm đồng dạng mộng. Bởi vì quá mức thật không thể tin, cho tới Nhậm Điềm Điềm nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. 5 người đồng thời làm cùng một cái mộng. Nhậm Xuyên Hùng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cau mày lên. Hắn là Giang Nam thành phố thập đại phú hào đứng đầu, kiến thức rộng rãi, tự nhiên không thể cho rằng đây là một trùng hợp. Tiểu thư, ngươi mặt mũi này làm sao? Vì sao đỏ ngầu? Tối hôm qua lão nô thấy ngươi từ trường học trở về, cũng không có gì thường nhỉ. Vào thời khắc này, quản gia Trung Thúc từ đại môn đi tới, nghi ngờ nói. Sao có thể có chuyện đó? Nhậm Điềm Điềm lập tức từ trang điểm trong bao lấy ra một chiếc gương, vén ra bị mái tóc che khuất nửa bên gò má về sau, trong nháy mắt hóa thành điều khác, ngay cả trên tay tấm gương rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Nữ nhi, làm sao? Nhậm Xuyên hùng khẩn trương nói. Cha, tối hôm qua trong ngộng, vị kia tiên nhân nói nữ nhi không quý trọng tính mạng, khiêu chiến Tuyết Sơn, liền vung nữ nhi một cái tát để làm giáo hấn, trước mắt trên mặt nữ nhi dĩ nhiên thật sự có một cái dấu tay. Nhậm Điềm Điềm há hốc mồm. Cái gì? Khó nói phía trên thế giới này, thật sự có tiên nhân báo ngộng như vậy ly kỳ sự tình. Nhậm Xuyên hùng trong mắt tràn ngập chấn động, thậm chí ngay cả trên tay giấy báo rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên không biết. Lao ra, theo chúng ta địa cầu linh khí thức tỉnh trăm năm, không thể nào hiểu được sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều, nếu ở trong mơ. Vị kia tiên nhân nói tiểu thư ở bí cảnh triệu hoán linh, trong vòng 3 ngày, tất có họa sát thân, cái kia. Trung thúc muốn nói lại thôi. Nhậm Xuyên hùng sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi hầu như chảy nước. 5 người đồng thời làm một giấc mơ, trong giấc mộng tràng cảnh cùng chuyện đã xảy ra cũng giống như lúc, cái này đã rất hoang đường tuyệt luân. Thêm vào một cái tát sự tình, cái kia họa sát thân, 89/10 là thật. Cha, như vị kia tiên nhân nói là thật, nữ nhi kiếp trước sống không quá 3 ngày, cái này nên làm thế nào cho phải? Nhậm Điềm Điềm mới 17-18 tuổi dậy thì, còn không có nói qua yêu đương, hưởng thụ cái này mỹ hảo thế giới, thật không muốn chết. Trung thúc, ngươi lập tức đi báo cho biết chúng ta Giang Nam thành phố sở hữu đài truyền hình, Trạm Radio. Để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào lặp lại chuyển phát tin một cái tin tức. Nhậm Xuyên hùng sắc mặt biến đổi bất định, liền nói ta Nhậm gia ban bố treo giải thưởng, đã tiến vào cường thi bí cảnh tất cả mọi người, mặc kệ xuất sinh, lai lịch. Toàn bộ đuổi đến Nhậm gia trấn, bảo hộ con gái của ta, ai có thể bảo hộ con gái của ta 3 ngày tính mạng, khen thưởng 100 triệu hoa hạ tệ. Nhậm Điềm Điềm cũng không có nói lời phản đối. 100 triệu, đối với Nhậm gia mà nói, cũng không tính là gì. Lao ra, chúng ta Giang Nam thành phố đã lắp đặt linh năng thiên nhãn ống nhỏm, phối hợp linh năng thần thuyền số 20 tiểu mới nhất vệ tinh ra, có thể chuẩn xác định vị đến Nhậm gia trấn, cũng có thể đem Nhậm gia trong trấn tràng cảnh. Rõ ràng hiện ra ở các loại trong màn hình, có phải hay không cũng phải Thiên Văn Cục bên kia giúp đỡ. Trung thúc thăm dò nói. Đúng, đúng. Lao tử liền một đứa con gái. Mặc kệ Điềm Điềm cuối cùng có thể hay không vượt qua trận này họa sát thân, ta đều phải tận mắt nhìn. Ngươi bây giờ liền đi thực hiện, để Thiên Văn Cục bên kia, đem Nhậm gia giữ cho yên cảnh, hình chiếu đến chúng ta biệt thự, còn khởi động phí dụng, tiêu hao linh thạch, chúng ta Nhậm gia bao hết. Nhậm Xuyên hùng đập xuống trán, cắn răng nói. Cái này linh năng thiên nhãn ống nhỏm, linh năng thần thuyền số 20 định vị ra, là Hoa Hạ quốc mới nhất phát triển nghiên cứu công nghệ cao kết quả. Có thể xuyên qua hắc động. Rõ ràng bác bắt được bí cảnh bên trong tràng cảnh. Bất quá tiêu hao là linh khí, tiêu tốn khá cự, bất quá vì là bảo bối nữ nhi, hy sinh to lớn hơn nữa, cũng là sẽ không tiếc. Màn đêm, đèn rực rỡ mới lên. Giang Nam thành phố sở hữu thị dân trong nhà truyền hình, bên ngoài đường đi cao ốc cự đại màn hình LKG, toàn bộ đình chỉ giải trí, tin tức, á niềm chờ sở hữu tiết mục truyền phát tin, đổi truyền bá một cái tin. Hiện tại bản thai cắm vào truyền bá một tin tức, ta thành phố xí nghiệp nổi tiếng. Nhậm thị tập đoàn chủ tịch Nhậm Xuyên Hùng khẩn cấp tuyên bố huyền thường lệnh, Nhậm thị tập đoàn Thiên Kim Nhậm Điềm Điềm rất có thể ở bí cảnh bên trong bị nguy hiểm. Phàm là ta Giang Nam thành phố triệu hoán linh giác tỉnh ở cương thi thế giới thị dân, bất kể là người là súc, là dị loại, là hoa hoa thảo thảo, phàm là có năng lực có thể đi tới Nhậm gia trấn, bảo hộ Nhậm Điềm Điềm, có thể đạt được 100 triệu hoa hạ tệ treo giải thưởng. Đương nhiên, ở cuộc cứu viện này trong hành động, như dẫn đến bí cảnh ký sinh thể tử vong, nhà các ngươi đỉnh thân nhân cũng có thể thu được 1 triệu hoa hạ tệ tiền ăn ủi. Phồn hoa phố thương nghiệp, từng tòa một cao ốc hình chiếu bình phong bên trong, hiện hiện ra một cái mặc đồ chức nghiệp người nữ chủ trì, dùng cấp bách giọng điệu giảng giải lên Nhậm gia ủy thác. Chương 5, trên thế giới này thật sự có tiên nhân. Cái gì? 100 triệu hoa hạ tệ treo giải thưởng, trời ơi! Ha ha, ta ở cương thi thế giới bên trong, triệu hoán linh sống nhờ ở một vị Long Hổ Sơn đệ tử trên thân, bằng vào ta đạo thuật thần thông. Tuyệt đối có thể thủ hộ Nhậm Điềm Điềm cô nương an toàn, đến thời điểm đó chẳng những có thể thu được lượng lớn treo giải thưởng, nói không chừng Nhậm Điềm Điềm nhìn ta anh tuấn bên ngoài, phương tâm tối hứa, ta còn có thể trở thành Nhậm gia rể hiền đây. Ta cũng muốn đi, hừ hừ. Chu Cọc, nếu ta nhớ không lầm, ngươi tại cương thi bí cảnh giác tỉnh triệu hoán linh, sống nhờ là ở một con heo nhà trên thân chứ. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn đi xem náo nhiệt gì. Chính là bởi vì ta sống nhờ một con heo. Phùng Niên quá tiết có trở thành túi món ăn trên bàn uy hiếp, cho nên mới dự định nhảy ra chuồng lợn, đi nhận chức nhà trấn cầu cứu nhà. Đến thời điểm đó nhiều như vậy chúng ta địa cầu đồng bạn ở đây, nói không chừng nhớ lại ta đáng thương, có thể cho ta ăn ngon uống ngon, để ta chết già đây, chí ít như vậy, ta địa cầu bản thể có thể sống thêm mấy năm nha. Theo Nhậm gia truyền đạt huyền thưởng lệnh, toàn bộ Giang Nam thành phố cũng sôi trào lên. Vô số giác tỉnh triệu hoán linh, sắp tiến vào cương thi thế giới, hoặc độ khớp hoàn mỹ, có thể tùy ý hồn xuyên nhân loại trong mắt đều là phấn khởi cùng kích động. 100 triệu hoa hạ tệ, là người bình thường cả đời đều vô pháp kiếm được to lớn của cải khổng lồ. Dù cho đối với một ít giác tỉnh triệu hoán linh, sống nhờ ở cương thi thế giới nhân loại trên thân võ giả mà nói, cũng tràn ngập chí mạng sức mê hoặc. Mà lúc này, Mục Bạch cũng ở đường đi trong đám người. Hắn là Trạch Nam tộc, đúng dịp đi ra mua một ít đồ dùng sinh hoạt, vừa vặn nhìn thấy cái này náo nhiệt một màn. Ken, chúc mừng chủ nhân phát động tuần hoàn nhiệm vụ, tiến vào cương thi thế giới, cứu vãn nhậm điểm điểm tính mạng, khen thưởng huyền linh đan, hồng mông thủy điếu can. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng trung khí. Hệ thống, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút khen thưởng vật phẩm công hiệu đi. Mục Bạch cũng không có dự liệu được, tại quá khứ một ngày, hệ thống nhiệm vụ lại. Huyền linh đan, có thể để bạn chủ nhân ngài võ đạo chiến lược giá trị, còn hồng mông thủy điếu can, chính là hồng mông đại đạo chí bảo, phẩm cấp cùng hồng mông đang mở dạng, có thể thả câu chư thiên bất kỳ bảo vật, bao quát tiên khí, thần khí, hỗn độn chí bảo. Hệ thống nói, đồng dạng, nếu có thể câu vật phẩm, cũng có thể câu các loại tiên nhân, ma thần, thánh nhân. Phàm là bị hồng mông can thả câu đi tới nam tính, chỉ cần chủ nhân đồng ý, lẫn nhau đều sẽ ký kết chủ tớ hiệp nghị, trở thành chủ nhân tâm phúc hạ nhân. Vậy nữ đây, có hay không bao Hà Nguyệt cung tiên tử Hằng Nga, Mã Tiểu Linh, Quách Tương, Tiểu Long Nữ, Tử Hà tiên tử, Bạch Tố Trinh, Niếp Tiểu Thiến các loại. Chư thiên chín đại bí cảnh, bất kỳ tiên nữ, cũng có thể thả câu đi tới, cùng chủ nhân ký kết chủ tớ hiệp nghị, thậm chí còn lại địa cầu không có bí cảnh nội nhân vật cũng có thể câu, ngược lại hồng mông thủy điếu can, thả câu chư thiên vạn giới, bất kỳ vật phẩm. Nghe nói như thế, Mục Bạch há hốc mồm. Hắn không có dự liệu được, hệ thống lần này chơi lớn như vậy. Bởi vì khen thưởng bên trong có hồng mông thủy điếu can, làm cho hắn thả câu chư thiên vạn giới, vì lẽ đó, cương thi thế giới lần này nhiệm vụ, là bắt buộc phải làm. Cho tới nhậm điểm điểm, Mục Bạch vẫn đúng là không nghĩ phương pháp. Hắn là tu tiên giả, thế tục nữ tử, dù cho tuy đẹp diện mạo, trăm năm sau đó, cũng chính là một bộ hồng phấn khô lâu. Bất quá xuất phát trước, hắn phải đi mua một ít chuẩn bị phẩm. Đi tới một gian phục cổ tiệm bán quần áo, đứng ở cửa một đôi mẫu nữ. Mẫu thân đang tại gian dạy nữ nhi. Tiểu Lăng, cái này giác tỉnh triệu hoán linh có cái gì tốt? Sắt vách cái kia cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn thiết nhiêu, nghe nói gần nhất cũng thấy tỉnh triệu hoán linh, trở thành công phu thế giới nông thôn địa chủ nhà một con bò. Ngày ngày bị chủ nhân dùng roi quất cày ruộng cũng được, chỉ sợ người địa chủ kia không có lương tâm, đem nhiêu cho giết, đến thời điểm đó thiết nhiêu ba mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, e sợ con mắt cũng phải khóc mù. Mẫu thân tận tình khuyên đủ nói, còn có cái kia dương mai con. Chính là bây giờ cùng ngươi cướp đồ chơi đánh vỡ đầu cái tiểu cô nương kia, cũng thấy tỉnh triệu hoán linh. Trở thành Trung Nam Sơn phụ cận Sơn Mạch một con hiệu. Mẹ, cái này ta biết rõ. Nữ nhi 16-17 tuổi dáng vẻ, mập bụ cục như quả bóng, nghe nói thần điêu bí cảnh, Trung Nam Sơn những đạo sĩ thúi kia là ăn mặn, thường xuyên đi phụ cận Sơn Mạch đi săn, dương mai con nhiều lần suýt nữa trở thành những đạo sĩ thúi kia món ăn trên bàn. Không chỉ như thế, cái kia Trung Nam Sơn Sơn Mạch, còn có rất nhiều sói hoang, thằng ngu này. Dương mai con ký sinh thể nếu có thể những này manh thú cho tóm lại, ở chúng ta địa cầu bản thể cũng phải hóa đá, ai? Mẫu thân cảm khái vạn phần. Nghe đến đó, Mục Bạch đăm chiêu. Giác tỉnh triệu hoán linh, linh hồn tiến vào bí cảnh sau, có thể mượn ký sinh thể thu nạp linh khí, để địa cầu bản thể tiền lời, trở thành võ giả. Ngoài ra, còn có một cái càng nhân tố trọng yếu. Đó chính là, triệu hoán linh từ bí cảnh thế giới trở lại địa cầu thân thể, có tỷ lệ phát động không gian hình chiếu. Cái này cái gọi là không gian hình chiếu, đó là có thể từ bí cảnh bên trong mang về kỳ chân dị bảo. Cho dù là không gian hình chiếu mang đến kém cỏi nhất vật phẩm, bởi vì quý giá khan hiếm, ở địa cầu đều trở thành giá trị liên thành đồ cổ, buôn bán về sau, phú giác một phương. Tương đồng. Chín đại bí cảnh hung hiểm vạn phần, địa cầu giác tỉnh giả đông đảo, có thể tỷ lệ tử vong cũng là cao thái quá. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau thương chẳng cảnh, hầu như mỗi một ngày đều đang không ngừng diễn ra. Có thể dù cho như vậy, bởi vì không gian hình chiếu quan hệ, địa cầu nhân loại vẫn như cũ đổ xô tới. Thu lên phức tạp tâm tình, mua cần thiết đồ vật về sau, Mục Bạch tìm góc kín không có người, chân đạp phi kiếm, hóa thành một đạo bạch quang, hướng cương thi bí cảnh hắc động nhập khẩu lao đi. Hắn là vị diện thủ hộ thần, chín cái hắc động cường đại dẫn lực, đối với Mục Bạch mà nói, thùng rông kêu to. Giang Nam thành phố Thiên Văn Cục. Đại sảnh trên màn hình, rõ ràng hiển hiện chín cái bí cảnh hình ảnh. Từ khi 100 năm trước, địa cầu linh khí thức tỉnh về sau, lục tục xuất hiện 9 cái bí cảnh. Cái này 9 cái bí cảnh bên trong tuy nhiên ẩn chứa so với địa cầu nồng nặc rất nhiều lần linh khí, cũng có rất nhiều bảo bối có thể lợi dụng không gian hình chiếu thủ đoạn mang theo lại đây, nhưng dù sao là sống sờ sờ thế giới. Mà bên trong thế giới kỳ quái lạ lùng, có tu vi cường đại võ giả, có thần ma, tiên nhân, cương thi, quỷ mị, ma quái. Bởi vì tràn ngập sự không chắc chắn, quan phương phi thường quan tâm. Đại gia nghe, vừa mới đài truyền hình đã toàn bộ truyền phát tin nhậm ra cầu viện tin tức, trước mắt thị dân đặc biệt quan tâm cương thi thế giới tình huống, chúng ta Thiên Văn Cục dự định khởi động linh năng thiên nhãn ống nhỏm, linh năng phối hợp thần thuyền số 20 ra, đem thiên nhãn khóa chặt tại nhâm ra chấn vị trí. Cục trưởng Đỗ Văn Viễn là một tuổi hơn 40 nam tử, đối với đại sảnh mọi người giới thiệu đại thể tình huống. Cục trưởng, cương thi bí cảnh hắc động nhập khẩu, phát sinh dọa người một màn. Vào thời khắc này, một cái ngồi ở màn hình máy tính trước nữ nhân viên văn phòng, phát sinh cao độ rít gào. Cái gì? Chẳng lẽ là bí cảnh phát sinh dị thường, có cái gì quỷ dị sinh vật chạy đến? Cục trưởng chân mày cau lại, bước nhanh mà đi, khi nhìn thấy màn hình máy vi tính bên trong bác bắt được cảnh tượng, nhất thời hít một hơi lanh khí. Trời ơi! Hắn thấy cái gì? Một cái mơ hồ thân ảnh màu trắng. Dĩ nhiên chân đạp phi kiếm, như tốc độ ánh sáng giống như, nhanh chóng lướt vào cương thi bí cảnh hắc động nhập khẩu. Không thể! Chúng ta địa cầu bất kỳ khoa học kỹ thuật gì văn minh kết quả, vừa tiếp cận hắc động, đều sẽ bị hắc động dẫn lực rào nát tan, hắn làm sao có khả năng lấy thân thể máu thịt xuyên qua hắc động. Cục trưởng Đỗ Văn Viễn yêu thích hút thuốc. Mà lúc này, bởi vì quá mức vô pháp tin tưởng, liền trong miệng tàn thuốc rớt tại trên chân, bị phỏng cũng hồn nhiên chưa phát rắc ra. Cục trưởng, người kia là ai? Làm sao có khả năng biết bay? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm tiên? Chúng ta địa cầu sinh ra kiếm tiên? Đúng, tuyệt đối là tiên nhân, không phải vậy, làm sao có khả năng lấy thân thể máu thịt, đi ngang qua hắc động? Vây xem 10 cái Thiên Văn Cục nhân viên, hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, trong nháy mắt trợn mắt miệng kết. Đem phần này hình ảnh, lấy cơ mật tối cao, gửi đi đến Đế Đô Bí Cảnh Sở nghiên cứu, còn có các ngươi, nhất định phải miệng kín như bưng, không thể đối dưới mắt sự tình tiết lộ nửa phần. Một lúc lâu, Cục trưởng Đỗ Văn Viễn nhân dưới nội tâm chấn động, sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Cục trưởng, nhậm ra vừa tuyên bố huyền thưởng lệnh, trước mắt thì có một cái mơ hồ thân ảnh màu trắng, đi ngang qua cương thi bí cảnh hắc động, hai chuyện này có phải hay không có liên quan gì? Một cái nhìn như lao năm ổn trọng nhân viên nghiêm mặt nói. Các ngươi lập tức đem linh năng ống nhòm nhắm ngay nhậm ra chấn phương hướng. Ta muốn xác định vị này kiếm tiên mục đích đến cùng phải hay không nhậm ra chấn. Cục trưởng Đỗ Văn Viễn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Người nữ kia công nhân viên chức vội vã đáp ứng, bởi vì tay run, vô ý chạm được một cái nút màu đỏ. Mà cái nút này công năng, là sẽ đem nhậm ra trong chấn tráng cảnh, lấy số liệu hình ảnh tình thế, truyền thừa cho Giang Nam trong thành phố bất kỳ truyền hình, ném bình phong, cung cấp toàn thành lai sở trẻ ảm. Chương 6, Thụ Linh Đại Trận, cả thế gian ồ lên. Lúc này Mục Bạch, đã xuyên qua hắc động. Đến nhậm ra trên trấn khoảng không. Dựa theo trí nhớ kiếp trước bên trong nội dung cốt truyện, lần này hắn muốn đối phó địch nhân, 89 phần 10 là hóa thành cương thi nhậm lao thái gia. Tuy nhiên Mục Bạch không biết mình trước mắt chiến lược mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tiên đạo át chủ bài đông đảo. Vẫn có rất lớn tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Mục Bạch toàn thân áo trắng đạo bảo thêu hình mây, vóc người duyên dáng cao kỳ, chân đạp phi kiếm, tóc đen lay động, áo khuyết tung bay, phảng phất thiên nhân. Trước khi lên đường, hắn cố ý đi Giang Nam thành phố phục cổ tiệm bán quần áo, mua một cái đạo bào, để tránh khỏi càng tốt hơn hòa vào cái này bí cảnh thế giới. Bằng không, lấy địa cầu cái kia tân triều hóa trang, bị cương thi thế giới bản thổ cư dân nhìn thấy, làm người sẽ bị xem là dị loại đối xử. Liếc mắt mặt đất rất nhiều phục cổ thức phong ốc, ống khói nhảy lên cao lên lượn lờ suy khói, giữa khoảng không Mục Bạch hít sâu một cái. Xác thực như thư tịch ghi chép, cái này cương thi bí cảnh linh khí nồng nặc độ, cùng so với địa cầu. Chí ít nồng nặc hơn gấp 10 lần. Ngang ngửa ở đây tu luyện, tặng lại đến địa cầu bản thể linh khí, phải mạnh hơn gấp 10 lần. Ngoài ra, nơi này không có ô nhiễm, không có tạp âm, không có carbon dioxide, không khí cũng so với địa cầu còn mới mẻ rất nhiều. Ken, thu được đến từ Thiên Văn Cục Cục trưởng Đỗ Văn Viễn chấn động, hồng mông giá trị 20. Ken, thu được đến từ Thiên Văn Cục công nhân viên chức Lâm Tiểu Kiều chấn động, hồng mông giá trị 12. Ken, thu được. Cảm nhận được chính mình tăng vọt hồng mông giá trị, Mục Bạch sững sờ, bừng tỉnh lại. Bởi vì 9 cái hắc động xuất hiện, địa cầu các quốc gia sốt sáng cao độ, có vô số vệ tinh nhắm ngay hắc động nhập khẩu. Mà hắn vừa mới xuyên qua hắc động, khẳng định bị Hoa Hạ vệ tinh bắt lấy, lúc này mới thu được mấy trăm hồng mông trị. Keng, hệ thống đo lường đã có một luồng không biết tên năng lượng đang tại nhòm ngó chủ nhân, có hay không khởi động tiên đạo thần thông, tiên quang hộ thể che đậy diện mạo. Hệ thống cơ giới thức âm thanh vang lên. Mục Bạch suy đoán ra, nhòm ngó chính mình hẳn là thiên văn cục linh năng ống nhòm. Cái này tiên quang hộ thể, còn chưa sử dụng quá, Mục Bạch cũng muốn gặp biết dưới hiệu quả. Theo tiên quang hộ thể khởi động, Mục Bạch toàn thân quấn quanh lấy một luồng dáng lành cùng tử khí. Cái này dáng lành cùng tử khí, tràn ngập thần thánh, an lành ý vị, như mây mù giống như biến ảo, phối hợp hắn xuất trần trang điểm, càng lộ vẻ tung bay như tiên. Đối với hệ thống, ta là bản thể xuyên Việt, có hay không có thể mang theo cương thi bí cảnh bất kỳ vật phẩm trở lại địa cầu? Thì như linh khí. Địa cầu linh khí vừa thức tỉnh trăm năm, thiếu thốn vô cùng. Nồng nặc độ chí ít so với cương thi bí cảnh thấp hơn gấp 10 lần, như hắn có thể tích góp đại lượng linh khí, mang theo về địa cầu, không thể nghi ngờ là một số vô pháp tưởng tượng tài phú. Chủ nhân là vị diện thủ hộ thần, có thể lấy đi bí cảnh bao quát địa cầu bất kỳ vật phẩm, còn linh khí. Hệ thống bên trong có ngũ hành tụ linh kỳ, chủ nhân có thể bất cứ lúc nào vận dụng. Nghe được lời này, Mục Bạch không chút do dự lựa chọn vận dụng. Cấp tốc soạn. Năm đạo thần quang lấy Mục Bạch làm trung tâm, hướng bốn phía cuốn tới, phân biệt rơi vào đông tây nam bắc trung năm cái vị trí, hóa thành năm căn mười mấy mét dài năng lượng kỳ. Cái này năm căn linh kỳ tản ra nồng nặc ngũ hành chi lực. Rơi xuống đất ngay mắt, bốn phía trăm nghìn trượng bên trong bàng bạc linh khí, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ đến Mục Bạch cơ thể bên trong. Địa cầu, Giang Nam thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Trời ơi! Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trận pháp? Có tiên nhân ở cương thi bí cảnh thế giới bên trong bày xuống tụ linh trận pháp, thu nạp thiên địa linh khí. Không thể. Cương thi bí cảnh chính là mạt pháp thời đại, làm sao có khả năng có tiên nhân tồn tại? Ngàn đạn, kim thái. Các loại phồn hoa cao ốc trên quảng trường, vô số thị dân như con kiến giống như, cao cao ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm quảng trường trên màn ảnh khổng lồ hiện ra một màn, hóa thành điêu khắc. Đối lập mà nói, Giang Nam thành phố Thiên Văn Cục bên trong bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Lúc này, bao quát cục trưởng Đỗ Văn Viễn ở bên trong 10 cái nhân viên, ánh mắt đều là không chấp một cái nhìn chăm chú vệ tinh tặng lại đây hình ảnh, trên mặt đều là ngưng trọng cùng vẻ mừng rỡ. Mọi người đều biết, theo 9 đại bí cảnh xuất hiện, địa cầu cũng sinh ra rất nhiều kỳ dị chức nghiệp, võ giả, luyện đan sư, linh trận sư, trừ ma sư. Đối lập mà nói, linh trận sư là phi thường ít ỏi. Bởi vì bày các loại đại trận, đối với thiên địa pháp tắc, tự nhiên nguyên tố, sơn xuyên địa thế lý giải yêu cầu vô cùng cao. Từng cái trận pháp cũng sai bên trong phức tạp, bày trận thời điểm, các loại dẫn trận cùng duy trì trận pháp đồ vật đa dạng, đều muốn bày ra đúng chỗ, còn muốn quan sát tinh tượng, thiên tượng, tốc độ gió độ trở chút. Kém chi CM, trật ngàn dặm. Không khoa trương nói. Những này lợi hại linh trận sư, vẹn vẹn tồn tại một số tiên hiệp bí cảnh bên trong, hơn nữa đều là một số đại tông môn đức cao vọng trọng hạng người. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, bao quát Hoa Hạ quốc, còn không có từng sinh ra một tôn cao thâm trận pháp sư. Nếu bọn họ có thể điều tra Mục Bạch thân phận chân thật, mời trào ra sức vì nước. Để hắn ở địa cầu bày xuống linh trận, kia trận pháp bao phủ chi, linh khí sẽ vượt lên gấp mấy chục lần, đến thời điểm đó sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài đến nhà. Cục trưởng, phát sinh một cái quái sự, chúng ta vệ tinh chính lấy mỗi 3 phút một lần tốc độ, quét hình vị kia kiếm tiên, có thể trước sau vô pháp bắt lấy hắn diện mạo. Một cái nhân viên nữ cầm một tờ bức ảnh, lòng như lửa đốt đi tới. Tại sao lại như vậy? Đỗ Văn Viễn đoạt lấy cái kia vài tờ bức ảnh hình ảnh, tử tế suy nghĩ, càng xem sắc mặt càng quái lạ. Bởi vì mỗi một chương quay chụp hạ xuống bức ảnh hình ảnh, cũng tràn ngập một loại ánh sáng, mơ hồ không rõ, làm cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương hư huyễn cảm giác. Cục trưởng, khó nói vị kia kiếm tiên biết rõ chúng ta dùng kính thiên văn dòm ngó hắn. Do đó vận dụng một ít không ai biết tiên gia thủ đoạn, che đậy chính mình khuôn mặt. Một cái nhân viên nghi ngờ nói. Hẳn là... Ở chúng ta vệ tinh bắt giữ vị kia kiếm tiên đại nhân khuôn mặt thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên thần quang lấp lóe, vô cùng có khả năng phát hiện chúng ta nhòm ngó. Đỗ Văn Viễn trong mắt tinh quang lấp lóe, lẩm bẩm nói, hơn nữa quấn quanh ở hắn bốn phía ánh sáng, xen lẫn tử khí cùng thụy tưởng, cũng không phải chúng ta tiên thiên võ đạo cường giả cương khí, tuyệt đại tỷ lệ là tiên pháp. Tiên pháp? 10 cái nhân viên hai mặt hướng về Du. Từ xưa tới nay, tử khí chính là đế vương chi khí, ngụ ý phi phàm. Phàm là có tử khí sản sinh chỗ, cũng ẩn chứa thiên địa đại khí vận, mà võ giả chúng ta cương khí, bất quá là khí huyết biến thành, hiện đỏ thâm vẻ, lẫn nhau như hạo nguyệt cùng ánh ánh ngọn lửa khác nhau. Đỗ Văn Viễn cảm khái nói, các ngươi phát hiện không, vừa mới vị kia kiếm tiên cơ thể bên trong hiện ra tử khí nháy mắt, ở hắn bốn phía vài cây khô héo cổ thụ, tựa hồ cũng lộ ra nảy sinh, mọc ra sinh cơ. Phương này giải thích, làm cho đại sảnh bên trong 10 cái khí tượng cục nhân viên văn phòng càng thêm khó có thể lý giải được. Địa cầu linh khí thức tỉnh hơn trăm năm. Tuy nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện ly kỳ, nhưng tử khí đông lai, vạn vật thức tỉnh, hiển nhiên là tồn tại trong truyền thuyết. Cục trưởng, cái này không thể nào, chúng ta ống nhòm là lấy số liệu tình thế bắt giữ hình ảnh, không có bất kỳ cái gì dị thường năng lượng ba động, cho dù là kiếm tiên, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Lại có mấy người nắm ý kiến bất đồng. Bọn họ luôn cảm thấy Đỗ Văn Viễn chuyện bé xé ra to, quá mức nâng cao mục bạch. Con kiến hôi ha có thể phỏng đoán cự tượng vĩ đại. Vị kia kiếm tiên mặc dù có thể dễ như ăn cháo cảm ứng được vệ tinh bắt giữ, đó là bởi vì hắn tâm cảnh trình độ, đã đạt đến thiên nhân hợp nhất độ cao. Cục trưởng Đỗ Văn Viễn song trưởng từng tầng theo ở trên bàn làm việc, từng chữ từng chữ. Nếu không có như sắt thép sự thực bày ở trước mắt, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thiên nhân hợp nhất. Một đám thiên văn cục nhân viên không rõ vì sao. Đem tự thân dung hợp ở bên trong trời đất, hóa thành thiên địa pháp tắc một phần, có thể chẳng quan tâm biết rõ thiên ý, hiểu rõ tất cả không biết mạo hiểm. Loại này trình độ, nghiêm chỉnh siêu việt võ đạo định luật, cũng siêu việt chúng ta phạm vi hiểu biết. Giải thích tới đây, Đỗ Văn Viễn âm thanh run rẩy lên, vì lẽ đó, ta rất có thể, hắn thật sự là kiếm tiên, chúng ta Hoa Hạ vị thứ nhất chính thức kiếm tiên. Chương 7, chín thúc chấn động. Cương thi thế giới, Nhậm gia trấn, cửa nghĩa trang. Cửu thúc trợn lên giận dữ nhìn hai cái vô dụng đệ tử, lớn tiếng nổi giận nói, hai người các ngươi theo sư phụ mười mấy năm, liền để cho các ngươi đạn ống mực dây cũng đạn không được. Bây giờ bị Nhậm gia láo thái gia từ trong quan tài đào tẩu, cái này cái sọt đầm lớn rồi. Sư phụ, chúng ta cũng không nghĩ, sự tình đã phát sinh, nên làm thế nào cho phải nha. Thu Sinh và Văn Tài cúi đầu thấp xuống, đầy mặt xấu hổ. Vậy Nhậm lao thái gia được chôn cất ở trong mộ huyệt mấy chục năm, bây giờ thoát vây, cần gấp thân nhân máu tươi khôi phục nguyên khí, đêm nay khẳng định sẽ đi vòng vèo về phủ đệ, các ngươi mau mau đi lấy pháp khí, theo sư phụ đi một chuyến Nhậm gia. Cửu thúc trầm giọng dặn dò. Sư phụ, ngươi nói là Nhậm lao thái gia sẽ về Nhậm gia, thương tổn đỉnh đỉnh. Thu Sinh và Văn Tài thanh âm cũng nói lắp. Vẫn phí lời cái gì? Mau mau đi lấy pháp khí, đêm nay e sợ có một hồi ác chiến. Cửu thúc dựng râu trừng mắt, dặn tới đây, lại ngẩng đầu. Tê nhìn bầu trời, đông nhiên đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Vốn là xoay người muốn chạy Thu Sinh và Văn Tài góp chân một trận, cũng thuận theo ngẩng đầu. Cái này nhìn một lát phía dưới, đầu óc trong nháy mắt một mảnh trắng xóa. Chỉ thấy ở đỉnh đầu mọi người trăm trượng trên trời cao, khủng bố linh khí hội tụ, hóa thành một đoàn tử sắc linh vân. Cái này đoàn tử vân cuồn cuộn, ở nước có thể thấy được một đạo mơ hồ bóng người chính ngồi xếp bằng trong đó, theo vân hải cuồn cuộn, như ẩn như hiện, phảng phất tiên giáng trần. Sư phụ, vậy, cái kia trong mây có người. Văn Tài lắp ba lắp bắp. Phi, ngươi cho rằng sư phụ không có con mắt nha, bất quá sư phụ, vị cao nhân kia vì sao biết bay. Khó nói mượn cái gì pháp khí. Hắn đang làm gì? Thu Sinh một cái tắt liền đánh về Văn Tài chán, lại hiếu kỳ dò hỏi. Vị tiền bối kia cũng không phải là mượn pháp khí lơ lửng, mà là lấy thiên địa làm dẫn, ngũ hành làm môi, bày xuống tụ linh đại trận, thu thập linh khí, các ngươi không nên vô cơ ồn ào, như quấy rối vị tiền bối kia, sư phụ cũng che chở không được các ngươi. Cựu thúc sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn xuất từ Mao Sơn, có đạo giáo chính thống, mấy chục năm dừng lại ở Sơn Môn tu luyện, trong trí nhớ cũng không từng chứng kiến trước mắt loại này kinh thế hãi tục một màn. Nghe được cửu thúc khẩu khí như vậy ngưng trọng, Thu Sinh và Văn Tài lập tức câm miệng. Thời gian loáng một cái đi qua 2 giờ. Sư phụ, trước mắt đều là canh ba thiên, vị tiền bối kia vẫn như cũ ở hư không thu nạp linh khí, chúng ta phải chờ tới đến lúc nào? Văn Tài kiên trì kém cỏi nhất, không nhịn được phàn nàn nói. Đúng nha sư phụ, cái kia Nhậm lao thái gia hóa thành cương thi, hút no xúc sinh dạ thu huyết, trước mắt khẳng định chạy tới Nhậm gia. Chúng ta nếu không chạy đi, e sợ đỉnh đỉnh thì có nguy hiểm. Thu Sinh cũng muốn mắt thấy kiếm tiên phong thái, nhưng đối với cùng so với Nhậm đỉnh đỉnh an nguy, càng nghiêng về người sau. Thôi, sư phụ vốn định chờ đợi chốc lát, tự mình bái kiến vị cao nhân kia, khả thi không chờ người, các ngươi đi chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành đi nhận trước nhà. Có thể bày tụ linh trận cao nhân, tất nhiên bất phàm, nếu có thể cùng với luận đạo, giao lưu tu luyện tâm đắc, đối với cửu thúc đạo pháp đề bạn, có giúp đỡ cực lớn. Nhưng hắn còn có việc gấp xử lý, chỉ có thể bỏ mất cơ duyên. Đang chờ sư đồ ba người muốn chạy thời điểm, đột nhiên, một mảnh gấm bố từ hư không bay xuống, vừa vặn rơi vào cửu thúc lòng bàn tay. Sư phụ, đây là... Văn Tài trần chờ nói. Bởi vì trận pháp thu nạp linh khí quá mức mãnh liệt, dẫn đến vị tiền bối kia ống tay áo bị xé nứt, vật ấy chính là ống tay góc áo. Cửu thúc trịnh trọng đem khối này góc áo thu lên, mang theo hai cái đệ tử bước nhanh chạy tới Nhậm gia. Lúc này đã là nửa đêm canh ba. Dựa theo cửu thúc sư đồ ba người suy nghĩ, Nhậm gia bên trong gia đình hạ nhân cũng đã ngủ. Có thể sự thực là, phủ đệ đại sảnh đèn đuốc sáng choang, có tới chừng 100 người. Những người này lai lịch cùng thân phận cũng là ngũ hoa bát môn, có quấn lấy ống quần, còn đánh cái quốc anh nông dân. Có ăn mặc nhuốm máu y phục, đồ đao còn không có có thả xuống đồ tể, có thợ săn trang phục đại hán, cũng có anh tuấn bất phàm, ăn mặc khéo léo đại hộ nhân gia thiếu gia. Càng lệnh sư hơn đồ ba người mở rộng tầm mắt là, vốn là toàn bộ Nhậm gia phòng khách đã ầm ĩ không thể tả, còn có một con heo, một con chó, hai con gà trống ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, náo nhiệt hay cùng chợ đêm giống như. Cựu thúc đến, cũng không biết rằng người nào gọi một câu, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ở một đám ngũ hoa bắt môn người bình thường bao vây dưới, Nhậm Điểm Điểm bước nhanh lên đón. Đình đình, bọn họ là. Cựu thúc đầy mặt quái lạ. Bên người Thu Sinh và Văn Tài cũng hai mặt hướng về Du. Cựu thúc, bọn họ đều là bằng hữu ta, nghe nói ta có kiếp nạn, liền ngay cả đêm tối không ngừng không nghỉ tới rồi gấp rút tiếp viện. Nhậm Điểm Điểm mặt cười đều là lúng túng. Bởi vì mọi người tại đây, đều là địa cầu bị triệu hoán đến cương thi bí cảnh ký sinh thể, cũng chính là địa cầu tục xưng triệu hoán linh, Nhậm Điểm Điểm cũng không dễ giải thích. Đương nhiên, cũng bao quát một con heo, một con chó, hai con gà trống. Ngươi đã biết ngươi thái gia gia hóa thành cương thi, đêm nay sẽ tìm đến ngươi. Cựu thúc nội tâm càng thêm quái dị. Cựu thúc, có một số việc ta cũng không dễ giải thích, bất quá đêm nay lớn nhất chuyện quan trọng là như thế nào chế phục ta thái gia gia, ngươi có thể có đối sách gì? Nhậm Điểm Điểm chủ động nói sang chuyện khác. Ngươi thái gia gia được chôn cất ở cái kia phôi tử tinh đỉnh điểm bên trong mấy chục năm, chết rồi cũng không an bình, một cái oán khí tháng ngày tích lũy, trước mắt khẳng định lại hút đủ ra xúc huyết, cũng đã tiến hóa thành khiêu cương, cái này khiêu cương lực lớn vô cùng, không biết đau đớn, cực kỳ khó chơi. Cựu thúc cũng không hỏi thêm nữa, trầm ngâm nói, bất quá bằng vào ta đạo thuật, lẽ ra có thể đem nó cho hàng phục, ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng. Nghe nói như thế, Nhậm Điểm Điểm rốt cục thở một hơi. Cựu thúc, ngươi lão chính là Mạt Đại Thiên Sư, dùng để đối phó chỉ là một con khiêu cương, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Đêm nay ngươi hay là ngồi xem tiểu bối làm sao đem Nhậm lao thái gia đánh răng rơi đầy đất tốt. Vào thời khắc này, một cái đại hộ nhân gia trang phục, tướng mạo khá là anh tuấn nam tử nói. Ngươi là? Cựu thúc ánh mắt nhìn về phía đối phương, hơi nhíu mày. Cựu thúc, hắn là bằng hữu ta, gọi Lưu Dương, sư tổng thanh vân quan, hôm nay là tam phẩm đạo sĩ. Nhậm Điềm Điềm cười giải thích. Lưu Dương cũng là địa cầu giang nam thành phố người, bất quá triệu hoán linh vận khí rất tốt, nhập vào thân thanh vân quan đệ tử trên thân. Cái này thanh vân quan chính là cương thi thế giới bên trong, một cái có thể xem như bậc trên đạo giáo môn phái, địa vị hơi kém với Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn. Ở địa cầu giang nam thành phố, Lưu Dương gia tộc sinh ý cũng làm rất lớn, hai nhà người nhận thức, trong ngày thường, lẫn nhau phùng niên quá tiết, cũng có đi lại. Đồng dạng, hôm nay trận này kiếp nạn, đối với Lưu Dương, Nhậm Điểm Điểm cũng ôm rất lớn hy vọng cùng chờ mong. Hừ, chỉ là tam phẩm đạo sĩ, cũng dám khẩu xuất cùng nôn, ta sư phụ thế nhưng là cửu phẩm đây. Tam phẩm đạo sĩ, đã nghĩ đối phó khiêu cương, quả thực là si nhân nằm mơ, chờ sau đó nhìn ngươi chết như thế nào mới là đi. Thu Sinh và Văn Tài bởi vì ái mộ Nhậm Điểm Điểm, nôn tử rõ ràng cùng Lưu Dương không hợp nhau. Tại hạ thật là tam phẩm đạo thuật, hai vị ở cựu thúc dưới gối học đạo mười mấy năm, không biết bây giờ đạo thuật ở mấy cái phẩm. Lưu Dương là địa cầu người, đối với cương thi thế giới thổ dân, bản thân liền mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Chúng ta... Thu Sinh và Văn Tài nhất thời ngữ trệ. Được, tất cả mọi người là danh môn cửa chính đệ tử, lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, hà tất thương hòa khí. Cựu thúc mặc dù là người nghiêm khắc, nhưng vẫn là rất đau lòng hai cái không hăng hái đệ tử. Lời ấy vừa vặn hóa giải Thu Sinh và Văn Tài lúng túng. Chương 8, đạp mưa mà đến, thiên thiên vũ giả. Cựu thúc, nhanh bên trong. Lưu Dương trên mặt đều là nịnh mà vẻ. Hắn mặc dù tại cương thi thế giới thân phận bất phàm, nhưng đối với cựu thúc, bởi vì bối phận cùng đạo thuật chênh lệch, hay là một mực cung kính. Lẫn nhau vào chỗ, cựu thúc lại lấy ra một bó phù, để Thu Sinh và Văn Tài đem chọn khách sảnh cũng dán đầy. Ngoài cửa đen như mực, cuồng phong vù vù vang vọng, làm cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt. Không đồng nhất biết, liền dưới lên giàn giụa mưa lớn. Trận này mưa lớn đến rất không đúng lúc, bởi vì đối phó cương thi cần thiết phù, đào một kiếm, máu chó đen, gạo nếp những vật này, gặp phải nước mưa, uy lực liền sẽ giảm nhiều. Làm sao còn có người? Khó nói cũng là đến từ địa cầu triệu hoa linh, vì là 100 triệu hoa hạ tệ treo giải thưởng mà đến. Mọi người ở đây chờ thiếu kiên nhẫn thời điểm, một đạo gầy gò thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong đêm mưa. Đây là một cái nam tử, mặc một bộ đạo bào màu trắng, ở bàng bạc trong mưa to, lững thững mà tới. Dựa theo lẽ thường mà nói, hạt mưa hạ xuống, khẳng định sẽ xối ướt xiêm y, có thể khiến đại sảnh bên trong hơn 100 người chấn động là. Nam tử này trên thân quấn quanh lấy một đoàn khói bụi. Sương mù lan tràn, cái kia lững lờ hạ xuống nước mưa, chưa chạm tới đạo bảo, dĩ nhiên chủ động bước hơi lên. Khí huyết hóa hồng, đây là tiên thiên vũ giả tiêu chí, đến chẳng lẽ là tiên thiên vũ giả? Không nên nha, tiên thiên vũ giả khí huyết hiện đỏ thâm vẻ, mà quấn quanh tại đây trên thân thể người rõ ràng là một đoàn vũ khí, lẫn nhau cách biệt quá to lớn. Trong phòng khách hơn trăm người ánh mắt đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm Mục Bạch, tràn ngập nghi hoặc. Cảnh giới võ đạo, tổng cộng cửu phẩm. Sáu vị trí đầu phẩm làm hậu thiên, tu luyện là thân thể lực lượng, sau tam phẩm là tiên thiên, tu luyện là cơ thể bên trong khí huyết. Bên trên chính là tông sư chi cảnh. Mà tiên thiên vũ giả rõ rệt nhất tiêu chí, chính là khí huyết có thể phá xuất bên ngoài cơ thể, hóa thành trường hồng, cương cháo chờ chút. Vậy người tu vi võ đạo thật mạnh, như đặt ở địa cầu, đủ để đảm nhiệm chúng ta Giang Nam võ đạo cao trung lão sư chứ. Nhậm Điềm Điềm mắt đẹp cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vũ khí quân quanh, thêm vào nước mưa cách trở, nàng cũng không có nhìn rõ ràng Bạch Diện cho. Điềm Điềm, cái này cương thi thế giới tuy nói là mạt pháp thời đại, nhưng linh khí nồng nặc độ hay là xa không phải chúng ta địa cầu có thể sánh được, sinh ra chỉ là một tôn tiên thiên vũ giả lại có cái gì lạ kỳ. Theo Lưu Dương giải thích, Nhậm Điềm Điềm cũng là tự rêu nở nụ cười. Lưu Dương nói không phải không có lý, dù cho trước mắt nam tử này ở cương thi thế giới bên trong, tu vi võ đạo thông thiên thì lại làm sao? Triệu Hoán Linh một khi ly khai ký sinh thể, trở lại địa cầu, tu vi lại không thể mang về, địa cầu bản thể vẫn như cũ được từ đầu khổ tu. Cựu thúc ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa. Hắn tu vi và lịch duyệt, xa không phải đại sảnh bên trong người tầm thường có thể sánh được, nhìn thấy tràng cảnh cũng khác biệt trời đất. Trừ quấn quanh ở Mục Bạch bốn phía đoàn kia vũ khí, hắn còn nhạy cảm bắt lấy, mỗi khi Mục Bạch góp chân lúc rơi xuống đất đợi, cùng mặt đất có khoảng cách vài cm, liền sẽ tiếp tục nhấc lên đi về phía trước. Ngang ngửa nói là, Mục Bạch trước mắt góp chân căn bản không có rơi xuống đất quá. Chân không rơi, chẳng lẽ là ác quỷ? Cựu thúc lập tức bài trừ cái suy đoán này. Ác quỷ làm sao có khả năng sẽ bày tụ linh trận, hơn nữa biết rõ hắn vị này lợi hại thiên sư ở đây, còn dám đến đây, cái này không phải là tìm chết sao? Vậy rốt cuộc là vì sao đây? Đột nhiên, cựu thúc tựa hồ nghĩ đến một cái vô pháp tin tưởng khả năng, cả người chấn động từ trên ghế lui lên. Ầm. Vô ý phía dưới, đặt tại cựu thúc bên cạnh bàn cái kia chén trà nhỏ đập xuống trên mặt đất. Cái này đột ngột tiếng vỡ nát âm, làm cho đại sảnh bên trong tất cả mọi người dồn dập nhìn sang, bao quát một con heo, một con chó, hai con gà trống. Nhìn thấy cựu thúc thần thái như vậy khác thường, Nhậm Điềm Điềm cặp kia doanh doanh nhưng mà như thu thủy mắt đẹp, lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa. Theo khoảng cách rút ngắn, nàng rốt cục nhìn rõ ràng người đến. Đối phương mang theo một bộ mặt nạ vàng kim, che đậy nửa bên gò má, làm cho người ta một loại thần bí cảm giác. Hắn ăn mặc bộ màu trắng, thêu đạo bào thêu hình mây, bốn phía quấn quanh lấy một luồng điểm lành khói tím, mơ mơ hồ hồ, càng lộ vẻ mờ mịn xuất trần, phảng phất bất cứ lúc nào phải ngồi phong muốn đi tiên. Vị công tử này, ngươi là ai? Bởi vì ở cương thi thế giới, Nhậm Điềm Điềm xưng hô cũng rất phục cổ. Ta đến từ địa cầu, họ Mục, cái này đêm mưa từ từ, trời đông giá rét, đến ngươi Nhậm ra lấy chén ấm trà uống, không ngại đi. Mục Bạch đáp lời thời điểm, gót chân bước vào đại sảnh cửa. Tâm tình của hắn rất tốt, vừa mới trận pháp mang đến tiền lời, đạt đến 700 điểm linh khí trị. Trước mắt mang là thiên diện huyễn ảnh. Mặt nạ này chính là thanh khí, có thể thiên biến vạn hóa, bất quá Mục Bạch cũng không muốn quá mức kiêu căng, vì vậy lựa chọn là lớn nhất bình thường kim loại bề ngoài. Sở dĩ mang tới mặt nạ, đó là bởi vì trước mắt hắn đã bị địa cầu quan phương chú ý tới, như bại lộ thân phận, tuyệt đối sẽ có rất nhiều phiền phức đến cửa. Dù sao hắn là lấy thân thể xuyên việt hắc động, khoáng cổ thước kim đệ nhất nhân. A, quả nhiên theo chúng ta suy đoán một dạng, cũng là vì 100 triệu treo giải thưởng mà đến. Bất quá cái tên này vì sao mang theo một cái mặt nạ vàng kim, thần thần bí bí, chẳng lẽ không có thể gặp người? Nhất định là trên mặt có cái gì khó xem vết sẹo, sợ dọa chúng ta cùng Điềm Điềm cô nương, nhất định là như vậy. Treo giải thưởng há lại dễ cầm như vậy, chờ sau đó gặp phải cương thi, nói không chừng sẽ trực tiếp mềm nằm trên mặt đất. Ở đây trên trăm cái triệu hoán linh dồn dập treo gẹo lên. Rất có ghen ghét thành phần ở bên trong. Mục Bạch không để bụng, ánh mắt ở trong đám người quét mắt, nhìn về phía cựu thúc. Mà thời khắc này, cựu thúc ánh mắt cũng nhìn về phía Mục Bạch. Tuy nhiên mặt nạ vàng kim che đậy Mục Bạch nửa bên gò má, nhưng cựu thúc vẫn như cũ có thể cảm giác suy đoán ra đến, Mục Bạch tuổi rất trẻ. Hơn nữa lúc này chính đối với mình đang cười. Nụ cười này ôn hòa, như gió xuân ấm áp. Theo Mục Bạch cái này tạo màu trắng đạo bào thêu hình mây nhìn xuống, khi thấy hắn vỡ vụn ống tay lúc, cựu thúc đầu góc một mảnh trắng xóa. Một lát, hắn mới nhấn dưới nội tâm kinh hãi, lén lút nắm dưới dấu ở ống tay bên trong khối này vải vụn, trong mắt tinh quang lập lòe. Ngươi chính là cựu thúc chứ? Hai vị này là ngươi đệ tử Thu Sinh và Văn Tài chứ? Cựu thúc hóa trang cùng hắn kiếp trước xem qua điện ảnh tương tự, lông mày chữ nhất, đạo bào màu vàng, Mục Bạch một chút liền nhận ra tới. Tại hạ xác thực gọi Lâm Cửu, cái này Cửu thúc hai chữ thật sự tại hạ không dám, không biết trước. Không biết tiên sinh vì sao nhận thức tại hạ. Cửu thúc liền vội vàng đứng lên, lo sợ tắt mét mặt mày nói. Hắn đã phi thường khẳng định, Mục Bạch chính là trước ở Nghĩa Trang trên bầu trời khoảng không, bày xuống tụ linh đại trận cao nhân. Sao dám thất lễ? Ngươi chính là Mao Sơn đệ tử, thành tài sau khi xuống núi, mấy chục năm tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, tên ngươi, ta tự biết nói. Mục Bạch kiếp trước xem qua Cương Thi tiên sinh bộ phim này, đối với Cửu thúc, hay là ký ức chưa phai. Tiên sinh quá khen, như biết rõ hôm nay Nhậm gia ngươi tới tòa trấn, tại hạ từ sẽ không tới hiến xấu, vẫn đúng là để tiên sinh chuyện cười. Tiên sinh là mạt pháp thời đại, đối với đức cao vọng trọng người tôn sưng, Cửu thúc có thể như vậy xưng hô Mục Bạch, có thể thấy được nội tâm sùng kính. Cửu thúc, các ngươi nhận thức. Không chỉ Nhậm Điềm Điềm nội tâm đều là quái dị, còn lại ở đây hơn trăm người cũng giống như vậy. Cửu thúc thân phận và địa vị còn ở đó, mà Mục Bạch, tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng từ thanh âm cùng bại lộ ở bên ngoài mặt khác nửa gương mặt, đủ để phán đoán ra, đối phương bất quá là một cái tiểu thiếu niên thôi. Cửu thúc vì sao đối với Mục Bạch khách khí như vậy, chuyện này quả thật không phù hợp lẽ thường. Chương 9, Nhậm lao ra tới làm lạc. Cửu thúc, ngươi là Mao Sơn thiên sư, địa vị tôn sùng, cái này họ Mục gia hỏa dù là cùng ngươi biết, cho dù là tiên thiên vũ giả, cũng chịu đựng không nổi ngươi như vậy lễ ngộ chứ. Ngươi cần gì phải từ đi giá trị con người, như vậy chiêu hiền đại sĩ. Lưu Dương rất là không thích. Mặt pháp thời đại, cương thi quỷ mị hoành hành, chỉ có đạo gia nhất mạch có thể hàng yêu phục ma. Vì lẽ đó, ở cái này thời đại bên trong, thiên sư địa vị là phi thường tôn quý. Lưu Dương, Thanh Vân Quan những trưởng giả kia không có giáo dục quá ngươi, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối không thể xen mồm sao. Cửu thúc lông mày chữ nhất dựng thẳng, không giận tự uy. Ta. Lưu Dương muốn điên. Cửu thúc quát mắng hắn là tiểu bối, hắn không có ý kiến, nhưng Mục Bạch tuổi tựa hồ so với hắn còn nhỏ đi, dĩ nhiên bối phận cũng cao hắn một bậc. Đại sảnh bên trong còn lại hàng trăm người, cũng là hai mặt hướng về Du. Địa cầu Hoa Hạ quốc nghiên cứu cương thi bí cảnh đã có thời gian mấy chục năm, tất nhiên là biết rõ Cửu thúc tồn tại. Mà Cửu thúc bản thân, cũng là tâm cao khí ngạo vô cùng. Chưa bao giờ thu Nhậm Điềm Điềm làm đệ tử, liền có thể nhìn ra manh mối. Hiện nay đối với Mục Bạch như vậy tôn kính, lại càng là đã bình ổn bối luận giao, thật là làm bọn họ khó hiểu. Còn có, cho nên ta đối với Mục tiên sinh cung kính như thế, đó là bởi vì hắn đã không thuộc về phàm trần tục thế. Cửu thúc lời ấy, lại lần nữa để đại sảnh bên trong mọi người kinh ngạc liên tục. Liên Nhiệm Điềm Điềm cũng không nhịn được mắt đẹp lén lút liếc mắt Mục Bạch, lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cửu thúc, ngươi nói cái tên này không thuộc về trần thế, khó nói hắn là tiên hay sao? Lưu Dương khịt mũi con thường. Những người khác cũng là một mặt nghi vấn. Như trước mắt bọn họ vị trí là tiên hiệp thời đại, hay là thật là có kiếm tiên tồn tại, có thể mạt pháp thời đại, khí vận suy bại, mạnh nhất cũng chỉ là võ đạo tông sư chứ. Mục tiên sinh vừa mới bước lên mưa mà đến, các ngươi chỉ nhìn thấy hắn mưa không dính vào người, không dính hạt bụi, lại không có phát hiện, hắn từ đầu tới cuối gót chân đều không có rơi xuống đất. Cửu thúc nghiêm mặt nói, loại này khó có thể lý giải được cảnh tượng, chỉ có hai cái giải thích. Số một, mục tiên sinh là quỷ mị, điểm ấy hiển nhiên không phải. Vậy thì còn lại cuối cùng một loại. Cuối cùng một loại là cái gì? Nhậm Điềm Điềm cùng ở bên trong tất cả mọi người, phảng phất thương lượng xong giống như, vội vã truy hỏi. Hắn là tu tiên giả, thể chất đã tiến hóa thành tiên thể, tiên vốn không thuộc về trần thế, vì lẽ đó mặt đất hậu thổ cùng cáo bẩn, vô pháp gánh chịu hắn hai chân. Nói tới chỗ này, Cửu thúc ánh mắt lần thứ hai đưa lên ở Mục Bạch trên thân, tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng kính. Keng, tiếp thu được Nhậm Điềm Điềm chấn động, hồng nông giá trị 10. Keng, tiếp thụ lấy Lưu Dương nghi vấn, hồng mông giá trị 8. Keng, tiếp thụ lấy Thu Sinh sùng bái, hồng mông giá trị 9. Keng, tiếp thu được Chu Cỏ Cước Ao, hồng mông giá trị 5. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp, mà lúc này Mục Bạch cũng là không nói gì. Hắn sở dĩ hai chân không có rơi xuống đất, đó là bởi vì trước động tới tiên quang hộ thể. Cái này tiên gia thần thông, dù cho đình chỉ về sau, tồn tại tiên lực trên người vẫn như cũ được mấy cái trụ thơm thời gian mới tiêu tan. Vì lẽ đó cũng cho Cửu thúc tạo thành hiểu lầm. Đương nhiên, chuyện đến nước này, Mục Bạch là chẳng muốn giải thích. Điềm Điềm, không tốt. Vào thời khắc này, ngoài cửa vang lên một đạo thảng thốt tiếng thét chói tai. Tới là Nhậm gia trấn bảo an đội trưởng A Huy, mang theo mấy người đồng bạn, tay cầm súng ống, vũ trang đầy đủ chạy vào. Khi nhìn thấy Cửu thúc cũng ở tại chỗ, A Huy hơi sững sờ, thở hổn hển nói, mới vừa có một cái cả người đen nhánh, mọc ra răng nanh quái vật vọt vào cha ngươi thư phòng. Bắt hắn cho cắn chết. Cha. Nhậm Điềm Điềm mặt cười trắng bệnh, nước mắt tràn mi, khóc hoa lê như mưa. Nàng triệu hoán linh, nhập vào thân cương thi thế giới Nhậm Đỉnh Đỉnh trên thân, bởi vì ký ức cùng chung, cùng cấp làm người hai đời. Mặc dù tại địa cầu có một cái phụ thân, nhưng ở cương thi trong bí cảnh, Nhậm Lao Gia cũng là cha nàng. Đối với Nhậm Điểm Điểm cũng là vạn phần thương yêu. Bây giờ bi thảm thai bay vạ gió, làm con cháu, tất nhiên là thương tâm gần chết. Đáng chết, dĩ nhiên quên cái này một gốc dạng. Cựu thúc mãnh liệt đập xuống trán, âm thầm ảo nào nói, bây giờ Nhậm Lao Thái gia uống chí thân huyết, hung uy tăng vọt, e sợ càng không dễ dàng đối phó. Cương thi, trong truyền thuyết cương thi thật muốn tới sao? Cựu thúc, vậy phải làm thế nào? Bên trong đại sảnh, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Địa cầu chính là thế giới hòa bình, bọn họ những này triệu hoán linh, tuyệt đại đa số cũng nuông chiều từ bé, mà đối với cương thi lý giải, cũng khoảng trường sách vở cùng trên lớp học. Ngược lại, dù cho ký ức cùng chung, tuyệt đại đa số cũng chỉ là cương thi trong bí cảnh người bình thường nha. Cái nào gặp qua loại này tại thế? Liên tiếp hút không khí trong tiếng thét chói tai, Mục Bạch sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn trực tiếp mà đi, đặt mông ngồi ở đại sảnh trên ghế đàn mục, nâng bình trà lên, rót cho mình một ly tràn đầy nước trà, khẽ thưởng thức. Cùng hiện trường bầu không khí căng thẳng, hình thành so sánh rõ ràng. Mọi người mau nhìn, là Nhậm Lao Gia bất tử bị cắn chết sao? Vì sao sống lại, tại sao lại như vậy? Nhất định là bởi vì cảm hóa thi độc, trở thành cương thi, trời ơi! Thêm vào Nhậm Lao Thái gia, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta đêm nay muốn đối phó hai con cương thi. Căng thẳng bầu không khí bên trong, cũng không biết là người nào phát sinh một đạo cao độ rít gào. Mọi người dồn dập dương mắt hướng ngoài cửa nhìn lại. Cái này nhìn một lát phía dưới, cá biệt nhát gan. Suýt chút nữa tại chỗ tè ra quần. Chỉ thấy giàn ruổi trong mưa to, một cái vết máu đầy người, nơi cổ có hai cái hố máu trung niên nam tử, chính chậm chậm hướng đại sảnh mà tới. Hắn lớn lên hai viên sắc bén răng nanh, khuôn mặt sát bạch mà cho nguội, bước đi tốc độ rất chậm, tứ chi phi thường cứng ngắc, đôi cánh tay thẳng tắp về phía trước, giống như mỏ cá giống như trái phải lay động. Càng kinh sợ là, hắn dài móng tay dài, ở màn mưa bên trong, hiện ra dày đặc hàn quang, như sắc bén lưỡi dao. Nổ súng, cho bản đội trưởng nổ súng. A Huy lớn tiếng rít gào, trước tiên nâng tay lên trên súng đạn học, đối với Nhậm Lao Gia liền kéo vịn cơ hội. Phanh phanh phanh. Hỏa quang phun ra nuốt vào, viên đạn bắn ra, bắn trúng Nhậm Lao Gia. Nhưng tưởng tượng bên trong máu tươi tung tóe, người cũng ngã xuống đất chết một màn cũng chưa từng xuất hiện. Nhậm Lao Gia tử thân thể chỉ là hơi lắc một hồi, lùi vài bước, chợt lại từng bước một hướng đại sảnh đi tới. Cứu thúc, cha ta hắn. Nhậm Điềm Điềm ngơ ngác che miệng. Cái này cương thi bên trong, có hành thi, bạch cương, hắc cương, khiêu thi, thiết giáp, đồng giáp, ngân giáp, kim giáp. Câu chuyện, cha ngươi đã thi biến, trở thành hành thi. Giải thích tới đây, cựu thúc trầm giọng nói, thu sinh, văn tài, để ngừa trong hỗn loạn thương tới vô tội, các ngươi dùng linh phủ đem Nhậm Lao Gia trục xuất khỏi đi, chờ sư phụ tự mình ra tay trừng trị hắn. Thu sinh và văn tài không dám thất lễ, lập tức từ trong bao quần áo móc ra một tờ phủ, từng người nhằm phía cửa, đem phủ tung hướng về sắp đến phòng khách Nhậm Lao Gia. Mà lúc này, Mục Bạch vẫn như cũ đầy mặt nhàn nhã uống nước trà. Hắn chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ Nhậm Điềm Điềm an nguy, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới sinh tử người khác, hắn chỉ có một đôi tay, căn bản không còn được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thiên Lý Nhãn. CCC. Phụ. Vừa chạm đến Nhậm Lao Gia thân thể, lập tức bắn ra từng bó hỏa quang, khiến cho Nhậm Lao Gia phát sinh như hàm răng đánh bóng kêu lên thê lương thảm thiết, lảo đảo lùi mấy bước. Nghiệt trướng, an ta một kiếm. Cựu thúc rút ra bên người mang theo đảo một kiếm, đang muốn thừa thắng truy kích. Nhưng vào lúc này, Lưu Dương một cái ngăn tại trước mặt, nói, cựu thúc, chỉ là một con hành thi thôi, không cần làm phiền ngươi ra tay, liền để vãn bối tới thu thập hắn. Giải thích, cũng không chờ cựu thúc phản ứng, từ bên hông móc ra một chiếc gương, đối với ngoài cửa ý đồ đảo tẩu Nhậm Lao Gia tử chiếu đi qua. Soạn. Mặt kia cổ sắc cổ hương tấm gương, đột nhiên bắn ra một bó thanh quang, trực tiếp Nhậm Lao Gia mà đi. Xì xì xì. Nhậm Lao Gia thân thể nhất thời thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, mưa tầm tã mưa lớn dĩ nhiên vô pháp đem hỏa diễm tới tắt. Lưu Dương, ngươi cái gương này là vật gì? Chẳng lẽ là hàng mà sư pháp khí? Quản hắn là cái gì? Lưu Dương, ngươi thật là lợi hại, không nghĩ tới liền trong truyền thuyết hành thi cũng bị ngươi chế phục. Trên trăm cái địa cầu triệu hoán linh, dồn dập nịnh nọt tân bốc. Cá biệt nữ tử, nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt tràn ngập sùng bái. Dù cho liên nhiệm Điểm Điểm, mắt đẹp cũng không nhịn được liếc mắt đối phương, lộ ra một tia cảm kích. Hống hống hống. Bị thanh hỏa thiêu đốt Nhậm Lao Gia, hiển nhiên rơi vào nổi giận cùng điên cuồng trạng thái, tại thân thể còn không có triệt để hòa tan trước, như một căn truy, giống như điên hướng phòng khách nào tới. A mọi người cẩn thận, Nhậm lao ra hướng chúng ta xông lại. Lưu Dương, trên tay ngươi không phải là có bảo kính sao? Mau ra tay nha. Bên trong đại sảnh trên trăm cái địa cầu triệu hoán linh, trong nháy mắt nhảy nhót tưng bừng. Trong hỗn loạn, cũng không biết rằng người nào đạp chúng con kia heo, làm cho nó hừ hừ thét lên, chảy xuống heo nước mắt. Ta. Mà lúc này Lưu Dương, trên mặt cũng rõ ràng hiện ra vẻ kinh hoàng, ấp úng lùi về sau. Hắn là tam phẩm đạo sĩ không giả, nhưng trước mắt Nhậm lao ra bị ngọn lửa bao phủ, hắn ở lợi hại, cũng dù sao cũng là thân thể máu thịt, không thể ngăn cản được hỏa diễm nha. Nhậm lao ra, người ba hồn bảy vía đã tán, bị trở thành cái xác không hồn, còn dám lỗ mãng. Cựu thúc một tiếng hung bạo uống, đầu ngón tay sát qua đảo một kiếm, kiếm nhận đột nhiên bùng nổ ra đỏ thâm ánh sáng, theo tay hắn thế, cuốn tới, đi vào Nhậm lao ra ở ngực. Tụ cục. Nhậm lao ra phát sinh tương tự dã thú gặm nhấm con mồi tiếng gào thét, chậm rãi mềm ra ở phòng khách cửa cổ trước, hóa thành cho tàn. A rốt cục chết. Vừa mới thật đúng là hung hiểm vạn phần. Thẳng đến lúc này, đại sảnh bên trong sống sót sau hai nạn mọi người mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình lưng cũng ướt đẫm. Lưu Dương, trên tay ngươi mặt kia tấm gương, hẳn là một cái pháp khí chứ? Cựu thúc một bên dặn dò Thu Sinh và Văn Tài quét sạch mặt đất tàn tạ, một bên trầm giọng dò hỏi. Hừm, là ta sư môn trưởng bối tặng cho, tên là Thanh Quang Kính, chính là một cái cấp 3 pháp khí. Lưu Dương huyền diệu giống như vung xuống lòng bàn tay tấm gương. Cấp 3 pháp khí, cái kia phẩm cấp không phải là tương đương với cấp 3 linh khí. Nếu có thể mang tới địa cầu, cái kia đủ để mua lại ma đô một gian ven biển biệt thự. Trên trăm cái đến từ địa cầu triệu hoán linh, trong mắt đều là ước ao. Mục Bạch rất muốn cười. Binh khí phẩm cấp phân chia có phàm khí, linh khí, thánh khí, tiên khí. Cấp 3 pháp khí, tương đương với cấp 3 linh khí, bởi vì chức nghiệp cùng công dụng không giống, cũng dẫn đến xưng hô không giống. Mà Mục Bạch trên tay phi kiếm, thế nhưng là thánh khí. Như cấp 3 linh khí có thể đổi ma đô một tòa ven biển biệt thự, vậy hắn thánh khí chí ít có thể đổi 100 trở lên. Đương nhiên, thánh khí có tiền cũng không thể mua được, không thể dùng thế tục tiền tài đến nhất định lượng. Bất quá để Mục Bạch nghi hoặc là, vừa mới đại gia ồn ào cùng ước ao, hiển nhiên có bại lộ mọi người tại đây lai lịch hiểm nghi. Nỗi lòng đến đây, Mục Bạch ánh mắt nhìn về phía Cửu Thúc. Lại phát hiện hắn sắc mặt không hề có một chút dị thường, không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đối với Mục tiên sinh, vừa mới Cửu Thúc nhiều lần khích lệ ngươi không được, chính là làm thay kiếm tiên, vừa Nhậm lao ra đến, ngươi vì sao không ra tay? Tiên sinh hai chữ, Lưu Dương cắn đặc biệt nặng. Lời ấy, hiển nhiên có chất nghi Mục Bạch thân phận cùng năng lực ý vị, cũng làm cho không ít người dồn dập nhìn sang. Ta như ra tay, cái nào còn có ngươi biểu hiện thời cơ? Mục Bạch tựa như cười mà không phải cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, chỉ là một cái vừa thi biến Nhậm lao ra, liền Bạch Cương cũng không tính, ngươi vận dụng sư môn pháp khí, còn vô pháp hàng phục, cuối cùng được dựa vào Cửu Thúc, không cảm thấy mất mặt sao? Lưu Dương sắc mặt trong nháy mắt lúng túng. Còn có, hàng phục nhỏ không tính bản lĩnh, lớn đã tại cửa ra vào, nếu ngươi có năng lực nhịn, liền lớn cũng hàng phục được, đến thời điểm đó trở lại theo ta nói khoác khoe khoang cũng không mượn. Mục Bạch thản nhiên nói. Mục tiên sinh, ngươi là ý nói, Nhậm lao thái gia đã đến Nhâm ra cửa nhà. Không phải chứ. Nhậm phủ đại môn cách phòng khách có ít nhất xa vài trăm thước, còn có hành lang cách trở, cái này họ Mục gia hỏa có thể xem xa như vậy. Trong phòng khách không ít người dồn dập nghi vấn. Liên Nhiệm Điềm Điềm phản ứng cũng là giống nhau như lúc. Trước mắt bên ngoài đen kịt một màu, mưa lớn giằng rùa, Mục Bạch như còn có thể hiểu rõ ngoài mấy trăm thức nhất cử nhất động, đây không phải là tu luyện thiên lý nhãn. Thu Sinh, Văn Tài, ống mực dây hầu hạ. Đối với Mục Bạch suy đoán, Cửu Thúc là vạn phần tin tưởng, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa, lộ ra một tia ngưng trọng. Bạch bạch bạch. Vào thời khắc này, quỷ dị bước chân nhảy lên âm thanh truyền đến. Thanh âm này rất là cẩn trọng. Phảng phất một cái búa lớn có tiết tấu đánh mặt đất, thậm chí ngay cả phòng khách cũng khe chấn động lên. Đến. Vừa mới Nhậm lao ra đã bị Cửu Thúc cùng Lưu Dương liên thủ hàng phục, cái này lao thái ra đến, cũng chỉ có chịu chết phần, đại gia đừng lo. Phi, ngươi vừa mới không có nghe Cửu Thúc đã nói sao. Nhậm lao thái ra uống chí thân máu, phẩm cấp chí ít đạt đến khiêu cương mức độ, dù cho tiên thiên cửu phẩm võ giả đến vậy không dễ xài, đại gia hay là cẩn trọng một chút đi. Hiện trường lại lần nữa ồ lên ra. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Nhậm Điềm Điềm tâm rầm rầm nhảy, vô ý thức lùi vài bước, làm phát hiện Mục Bạch vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, dù bận vẫn ung dung uống nước trà, mặt cười không khỏi hiện ra một vẻ giận dữ vẻ. Uy, đối đầu kẻ địch mạnh, người người cảm thấy bất an, ngươi vẫn còn có lòng thanh thản uống trà. Nhậm Điềm Điềm cổ tay trắng ngần cắm ở eo thon nhỏ. Tức giận, như một cái quả ớt nhỏ. Ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, sinh tử người khác, ta có thể còn không. nếu không có xem ở Hồng Mông Thủy Điếu căn mức, liên nhiệm Điềm Điềm sinh tử, Mục Bạch đều chẳng muốn quản. Ngươi có thể bảo hộ cho ta. Nhậm Điềm Điềm vẻ mặt rất là không tin. Ta như bảo hộ không, cái này cương thi trong bí cảnh, e sợ có thể hộ ngươi người, ít ỏi. Mục Bạch tu luyện nhiều như vậy tiên thuật, lại có Hồng Mông đăng cùng rất nhiều thanh khí, bản thân cũng coi là người tu tiên. Một con khiêu cương, ở trong mắt hắn, vẫn đúng là không tính là gì. Ẩm. Cùng lúc đó, một trận kim loại sụp xuống thanh âm chói tai truyền tới. Là chúng ta Nhậm gia đại môn, bị man lực mạnh mẽ đẩy mở. Nhậm Điềm Điềm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lòng bàn tay đã che kín đổ mồ hôi. Nhậm gia là Nhậm gia trong trấn có máu mặt đại hộ nhân gia, đại môn thế nhưng là sắt thép đoán tạo, trước mắt bị dễ dàng lật đổ, có thể thấy được Nhậm Lao Thái gia khí lực lớn đến bao nhiêu. Mục Bạch nội tâm cũng rất là tò mò, dương mắt nhìn lại. Vô tận đen nhánh bên trong, một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người dưới mí mắt. Đạo thân ảnh này ăn mặc Mục Bạch trong ký ức, kiếp trước thanh triều quan phục, mang theo hoa linh mũ miệng, bất quá khuôn mặt cũng không dám lệnh người khen tặng. Khuôn mặt da rẻ nhăn nhúm như khăn lau, cho ngụy bên trong mơ hồ hiện ra thanh quang. Hắn hàm răng rất dài, như dã trư răng nanh, hướng ra phía ngoài con vòng, hiện yêu dị huyết hồng vẻ, hiển nhiên trước đây không lâu, uống qua máu tươi huyết dịch. Hơn nữa động tác vẫn như cũ cùng Nhâm Lão gia tử một dạng, phi thường cứng ngắc, nhún nhảy một cái, tốc độ rất nhanh, mỗi khi nhảy lên xuống dưới nháy mắt, chí ít cách xa nhau 5 mét xa. Làm cho người ta một loại rất mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Chương 11, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Cái này Nhậm Lao Thái gia lớn lên cũng quá buồn nôn chứ. Loại này dáng dấp, như ở địa cầu, ở đường ban đêm hành tẩu, tuyệt đối có thể dễ dàng hù chết rất nhiều người. Hương vị gì, khó nghe như vậy. Ồ lên trong tiếng, một luồng hung ác tâm mùi hôi xông vào mũi, làm cho phòng khách mọi người dồn dập che mũi. Sư phụ, cái này Nhậm Lao Thái gia cả người tỏa ra thi khí hầu như hóa thành thực chất. Ven đường trôi đi qua, liền hoa cỏ buồn hoa cũng khô héo, ngươi mau nhìn. Cầm ống mực dây, chờ xuất phát thu sinh và văn tài, lúc này bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ tùy tùng cựu thúc học nghệ nhiều năm như vậy, sư thúc tứ mục đạo trưởng trong ngày thường thầy khô trải qua nghĩa trang thời điểm, cũng sẽ đem thi thể đặt ở nghĩa trang một quãng thời gian. Bất quá những thi thể này đều là vừa mới chết không lâu hành thi, lại có phủ áp chế. Cùng hóa thành khiêu cương Nhậm Lao Thái gia không có một chút nào khả năng so sánh. Cái này Nhậm Lao Thái gia thi cấp, e sợ đạt đến 100 năm khiêu cương mức độ. Cựu thúc khẩu khí vạn phần ngưng trọng, loại này khiêu cương tập hợp hàn khí, lệ khí, làm một thể, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, không tầm thường thủ đoạn có khả năng chống đối, mọi người cẩn thận. Lời ấy hạ xuống, trong phòng khách tất cả mọi người tâm thần căng thẳng, vô ý thức lùi tới phía sau, nghiêm chính mà đối đãi. Thu sinh và văn tài từng người đứng lặng tại cửa ra vào hai bên trái phải, nắm chặt ống mực dây, hát sắc đường nét như dây thun căng thẳng, như bắn cây bông vải giống như đạn ở Nhậm Lao Thái gia ở ngực. Xì xì xì. Nhậm Lao Thái gia nhăn nhúm như vỏ cây da rẻ, trong nháy mắt bắn ra một đám hỏa quang, hiện ra quần quần sát thối vị. Bị đau, Nhậm Lao Thái gia phát sinh một đạo như dã thu gặm nhấm con mồi quỷ dị rít gào, lại lần nữa hướng phòng khách xông lại. Vừa mới Nhậm Lao gia biến thành hành thi, hành động chậm chạp. Cực sợ ánh sáng mặt trời, cũng sợ hỏa, nước, gà, cẩu. Mà khiêu cương hung tàn, bạo lệ, khát máu, lực lớn vô cùng. Cái này chính là bản chất khác nhau. Sư phụ, ống mực dây mực nước bị thi khí ăn mòn, đã không chịu nổi. Nhìn thấy ống mực dây lần thứ hai chạm tới Nhậm Lao Thái gia thi thể, cũng không có trước uy lực, thu sinh và văn tài nhất thời sốt sắng. Không nên nha, tại sao lại như vậy? Cửu thúc lông mày chữ nhất dựng thẳng, tự lẩm bẩm, vừa trầm âm thanh nói. Bên trong đại sảnh không phải là có một cái chó mực cùng hai con gà trống sao? Cái này máu chó đen cùng máu gà trống đối với cương thi có cường đại tác dụng khắc chế, các ngươi mau mau cho giết. Nghe nói như thế, đại sảnh bên trong trên 100 cái triệu hoán linh dồn dập mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Bọn họ cũng phi thường rõ ràng, ở đây trừ mọi người, cái kia một con heo, một con chó, hai con gà trống cũng là địa cầu triệu hoán linh. Bất quá vận khí không được, nhập vào thân xúc sinh trên thân thôi. Ngay cả là xúc loại. Nhưng cơ thể bên trong dù sao cất giấu địa cầu nhân loại linh hồn, nếu bọn họ vì chính mình an nguy, đưa chúng nó cho giết, cái này chẳng phải là gián tiếp đồng tộc tương tàn. Chết vài con xuất sinh, có thể cứu vớt chúng ta tính mạng, trong lòng các ngươi có sự kiêng rẻ, không dám động thủ, vậy thì ta đến. Lưu Dương quyết định thật nhanh nói. Hắn động tác này tuy nhiên tuyệt tình, nhưng mọi người tại đây cũng không có trách cứ. Dù sao mắt nhìn dưới trạng thái, cựu thúc cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Nhậm Lao Thái gia, vì là mạng sống. Cũng chỉ có thể hy sinh mấy cái nhập vào thân xúc loại triệu hoán linh. Đương nhiên, là, triệu hoán linh nhập vào thân thú loại trên thân, thọ mệnh xa xa so với không biết dùng nhân loại, nhiều nhất mười mấy năm, cái kia chó mực cùng hai con gà cũng phải chết giả. Đến thời điểm đó, địa cầu bản thể cũng sẽ hóa thành tượng đá. Gâu gâu gâu. Ho ho ho. Cái kia chó mực cùng hai con gà trống tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng cơ thể bên trong cất giấu nhân loại linh hồn, tự nhiên nghe hiểu được Lưu Dương ý tứ, lập tức nhảy nhót tương mừng. Cho tới con kia mập cục heo, bởi vì việc không liên quan tới mình, cũng không có hé răng. Dù là như vậy, một trong lúc đó, toàn bộ phòng khách lần thứ hai hỏng. Lưu Dương, ngươi không thể giết chúng nó. Nhậm Điềm Điềm mặt cười lộ ra một tia kiên quyết. Vì sao không thể? Lần này câu hỏi là cựu thúc. Trước làm tướng Nhậm Lão Thái gia phong ấn tại trong quan tài, cựu thúc đã đem nghĩa trang bốn phía gần trăm gia đình, duy nhất một cái chó mực cũng cho giết. Hôm nay đến nội vàng, vẫn đúng là không tìm được còn lại chó mực. Nhậm Điềm Điềm mặt lộ vẻ khó coi, không thể nào giải thích. Khó nói cho cựu thúc, cái kia chó mực cùng hai con gà trống là nàng đồng hương hay sao? Xì xì. Cùng lúc đó, canh gác tại cửa ra vào Thu Sinh và Văn Tài, bị Nhậm Lão Thái gia như cứng như sắt thép cứng rắn cánh tay quét chúng, từng người bắn bay đi vào, miệng phun mũi tên máu. Nổ súng, cho ta nổ súng. Bảo an đội trưởng A Huy sợ đến kinh hãi gần chết, căn bản bất chấp gì khác. Phanh phanh phanh. Mấy người đồng bạn dồn dập giơ súng lên chi, đối với Nhậm Lão Thái gia kéo vịn cơ hội. Viên đạn bắn ra, đánh ở Nhậm Lão Thái gia trên thân, bắn ra từng bó hỏa quang. Có thể làm người khiếp sợ là những viên đạn này không chỉ vô pháp bức lui Nhậm Lão Thái gia, đánh ở trên người nó, dĩ nhiên trực tiếp bị kẹt ở nó khô héo như vỏ cây da thịt trong khe hẹp. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy tình cảnh này, đại sảnh bên trong hơn trăm người dồn dập hít một hơi lanh khí. Nhậm Điềm Điềm cũng là kinh hãi đến biến sắc. Vừa mới cha nàng Nhậm Lão gia cũng bị viên đạn bắn trúng, tuy nói không có huyết nhục tràn trề, nhưng ít ra cũng bị trọng thương quá nha. Trước mắt ra ra nàng thân thể, dĩ nhiên như tấm thép giống như, liền viên đạn đều vô pháp thương tổn mảy may. Không được, này con cương thi trước khẳng định uống chúng ta đạo ra đệ tử huyết, mới sẽ trở nên như vậy khó chơi. Cựu thúc khẩu khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đạo sĩ cùng cương thi vốn là túc địch, tương sinh tương khắc, đạo gia chân khí cùng tinh huyết đối với cương thi lại rất lớn tác dụng khắc chế. Tương đồng. Như cương thi đã từng giết qua đạo gia đệ tử, uống qua đối phương huyết dịch, cái kia chiến lực cũng là sẽ tăng lên dữ dội. Những bí ẩn này, Mục Bạch từ khi giác tỉnh hệ thống, liền biết. Bất quá để hắn nghi hoặc là, vị này lao ra chạy ra quan tài cũng chính là tối hôm qua sự tình, một ngày ngắn ngủi không tới công phu bên trong. Cắn chết rất nhiều gia súc đã là cực hạn, trước mắt dĩ nhiên giết một vị đạo gia đệ tử, còn uống dòng máu của hắn. Cái này không khỏi quá không hợp hợp lẽ thường chứ. Hay hoặc là, có đạo gia đệ tử, cố ý đem dòng máu của chính mình đút cho Nhậm Lão Thái gia dùng ăn. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng thật biết điều. Cựu thúc, trước mắt súng ống cũng không làm gì được này con khiêu cương, ngươi nhanh ngẫm lại phương pháp nhà. A Huy sợ đến môi đều tại run cầm cập. Còn lại ở đây địa cầu Triệu Hoan Linh, cũng là dồn dập nhìn sang. Trước mắt bọn họ sinh tử, chỉ có thể ký thác vào cựu thúc trên thân. Nay ta vật uống đạo gia đệ tử huyết, hung hãn phi phàm, thân thể đao kiếm khó thương, nghiêm chỉnh có ý hướng thiết giáp cương thi tiến hóa phạm chủ, ngay cả là võ đạo tông sư, thân thể cũng chưa chắc có thể chống lại, kế trước mắt. Cựu thúc trầm giọng nói, Thu Sinh, Văn Tài, các ngươi đem trong bao quần áo gạo nếp lấy ra quay dày nó, sư phụ muốn xuất sư tổ để lại cuốn vải liệm, lấy thiên địa tinh khí, tự thân tinh huyết tại đây cuốn vải liệm bên trong điều khắc hàng ma phủ, đem này tà vật triệt để trấn áp. Thu Sinh và Văn Tài không dám thất lễ. Theo lượng lớn gạo nếp vẩy vào cửa, Nhậm Lão Thái gia mấy lần muốn xuống tới, cũng bị bức lui. Nhìn thấy tình cảnh này, đại sảnh bên trong trên trăm cái thấp thỏm bất an người hơi chút chấn định. Cựu thúc cũng đánh ra bên người mang theo bao phục. Một khối màu vàng nóng gấm bố từ trong bao quần áo cuốn tới, ở không có bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ dưới, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Tùy theo, cựu thúc cắn phá chính mình đầu ngón tay ở gấm trên vải lòng phi phượng vũ. Trong nháy mắt, một cái khổng lồ xá chữ xuất hiện ở mọi người dưới mí mắt. Cái chữ này hiện kim sắc, bút lực cứng cáp, khí thế nguy nga, lộ ra một luồng thần thánh uy áp. Chương 12, Tiên Giáng Trần. Nghiệt trướng, hôm nay liền để ngươi biết được, ta Mao Sơn một môn lợi hại. Một tiếng hung bạo hướng như bình mà sấm sét. Theo cựu thúc thủ thế biến ảo, khối này gấm bô cuốn tới, đem Nhậm Lão Thái gia tầng tầng quấn quanh, biến thành một cái bánh trưng. Xì xì xì. Bị gấm bô trói lại Nhậm Lão Thái gia, thân thể trong nháy mắt nhảy lên cao lên quần quần thiêu đốt hát vụ, cả người liền như là một cây nến giống như, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan vào. Cựu thúc, ngươi khối này quấn vải liệm vì sao có như thế đại uy lực? Nhìn thấy tình cảnh này, Nhậm Điềm Điềm cùng không ít địa cầu Triệu Hoán Linh tâm dưới vô cùng quyết tâm, trong mắt đều là vẻ tò mò. Cửu thúc trên tay khối này cuốn vải liệm, đã từng khỏa quá Mao Sơn nhất mạch, một vị đắc đạo tiền bối thi thể, bất quá người tu đạo cùng các ngươi người phàm tục không giống, thọ nguyên đến tọa hóa, cơ thể bên trong chảy ra lấy đạo gia hạo nhiên chính khí cùng tinh huyết. Mục Bạch mò xuống trên gương mặt gỗ, dù bận vẫn ung dung nói, khối này cuốn vải liệm thu nạp đạo gia cao nhân tinh huyết cùng chính khí về sau, liền trở thành thanh bố, uy lực khó lường, cũng là bất kỳ tà vật quỷ mị có phi thường mạnh mẽ tác dụng khắc chế, nếu không có bị bất đắc dĩ, cửu thúc cũng không sẽ lấy ra. Những ký ức này, từ khi Mục Bạch giác tỉnh hệ thống, liền không hiểu ra sao có. Trừ đối với cương thi hiểu biết, chư thiên vạn giới rất nhiều thứ, hắn cơ bản cũng rõ rõ ràng ràng. Nghe được phương này giải thích, trong mắt mọi người lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, Mục Bạch tuổi tuyệt đối không lớn, vì sao ngay cả loại này là đạo gia tri thức cũng biết một cách rõ ràng. Cửu thúc, ngươi mau nhìn vầng trăng kia. Lại rít lên một tiếng vang lên. Vừa thở một hơi mọi người dồn dập dương mắt. Tê nhìn đen nhánh bầu trời. Theo mưa lớn ngừng lại, không biết lúc nào, một vòng trăng tròn dắt ở giữa khoảng không. Cái này vòng trăng tròn hiện ra yêu dị huyết hồng vẻ, ở bốn phía hắc ám làm nổi bật phía dưới, phảng phất một con ác ma đồng tử, đang nhìn chăm chú nhân gian tất cả. Đây là huyết nguyệt, song đời. Phảng phất nhìn thấy giang hà nước ở ngược lại lưu, cựu thúc lảo đảo lùi vài bước, trong nháy mắt một mảnh tái nhợt. Sư phụ, huyết nguyệt là cái gì? Thu Sinh và Văn Tài hai mặt hướng về Du. Huyết nguyệt gặp, yêu nghiệt hiện. Nước chi tướng suy, khí tận, như đoạn ngục. Nương theo là hòa loạn, thì như, hoang, chiến, hoan, tà các loại. Cựu thúc cao mày, khẩu khí phi thường ngưng trọng, mà huyết nguyệt bên trong ẩn chứa huyền âm chi khí, chính là sơn tinh quỷ quái tốt nhất thuốc bổ, năng lượng khởi nguồn, như nhậm lao thái gia như thu nạp huyết nguyệt bên trong huyền âm chi khí, sư tổ thành bố, chỉ sợ cũng giữ không nổi nó. Vậy phải làm thế nào cho phải? Bên trong phòng khách trên trăm cái triệu hoa linh, tâm lại treo tới cổ họng. Mục Bạch nhíu mày lên. Hắn lo lắng từ không phải là nhậm lao thái gia thu nạp huyết nguyệt bên trong huyền âm chi khí, chiến lược tăng vọt, làm cho thây chất đầy đồng. Chỉ là khá là nghi hoặc. Cương thi thế giới là mạt pháp thời đại, xuất hiện huyết nguyệt không kỳ quái. Có thể dựa theo lẽ thường mà nói, huyết nguyệt mỗi khi xuất hiện một lần, trong lúc ít nhất phải cách xa nhau mấy chục năm. Vì sao vừa vặn ở nhậm lao thái gia hóa thành khiêu cương, công kích nhậm phủ thời điểm xuất hiện huyết nguyệt? Cái này không khỏi quá trùng hợp chứ. Ở liên hệ lên vừa mới nhậm lao thái gia uống đạo ra máu, Mục Bạch nội tâm mơ hồ có một loại suy đoán. Đó chính là nhậm phủ trước mắt gặp tất cả kiếp nạn, sau lưng đều có người thần bí đang thao túng. Ô gạo. Cùng lúc đó, ngoài cửa bị quân thi bố trói lại nhậm lao thái gia phát sinh một tiếng tương tự dã thú rít gạo. Cái kia xấu xí giữ tận mặt cao cao ngửa lên, màu xanh lá cây đậm như quỷ hỏa đồng tử nhìn chăm chú trên bầu trời huyết nguyệt, cái miệng lớn như chậu máu hơi mở ra, bị quân thi bố cuốn lấy một đôi cương tay hợp lại, cứng ngắc thân thể vô lượng, đối với trên hư không huyết nguyệt bái lạy. Một chút huyền âm lực lượng, như từng cái đỏ như máu sợi tơ, từ huyết nguyệt bên trong xuyên qua mà xuống, thông qua nhậm lao thái gia cặp kia sắc bén răng nanh, tiến vào nó cơ thể bên trong. Mấy cái trong nháy mắt, nhậm lao thái gia thi thể nhiều một tầng yêu dị huyết hồng, như từ biển máu bên trong leo ra tu la, làm người vừa nhìn xuống, liền trong lòng run sợ. Cương thi bái nguyệt. Cửu thúc đồng tử co rút nhanh, cả người trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn. Cửu thúc, cái gì là cương thi bái nguyệt nha? Nhậm Điềm Điềm, A Huy, Lưu Dương loại người gấp giọng truy vấn. Này huyết nguyệt chính là trí âm chi khí, đối với bất kỳ quỷ mị, tà vật đều có mạc đại rút ích, vốn là nhâm lão gia tử dùng để uống đạo gia đệ tử hạo nhiên máu, chiến lực tăng vọt đến trăm năm khiêu thi độ cao, bây giờ thu nạp huyết nguyệt huyền âm chi khí, e sợ không thấp hơn 200 năm. Cựu thúc sắc mặt ngưng trọng giải thích một phương. Vừa mới này con nhậm lão thái gia tối đa cũng liền 100 năm ra mặt đi, liền kinh khủng như thế, trước mắt tiến hóa đến 200 năm khiêu cường, vậy chúng ta làm sao có thể ngăn cản được? Nghe nói như thế, Nhậm Điềm Điềm, A Huy, Lưu Dương loại người trong lòng hồi hộp một hồi, chìm đến đáy vực. Số ít định lực kém một chút địa cầu triệu hoa linh, suýt chút nữa sợ đến tại chỗ bại liệt trên mặt đất. Xẹt xẹt. Cùng lúc đó, khối này Mao Sơn tổ tiên để lại cuốn vải liệm, bị thu nạp huyền âm chi khí nhậm lao thái gia tê liệt thành mảnh vỡ. Cửu thúc, khối này bố nát, làm sao bây giờ a? Lẩm bẩm. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, trong phòng khách trên trăm cái triệu hoa linh, đều là sợ đến sắc mặt sắc bạch, liên tục nuốt nước miếng. Thu Sinh, Văn Tài, hôm nay thầy trò chúng ta ba người gặp này khó, các ngươi phải e ngại. Cửu thúc thanh âm lộ ra một luồng quyết chí tiến lên kiên quyết. Sư phụ, chúng ta chính là Mao Sơn đệ tử, thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận, hôm nay dù cho cùng theo sư tôn chết trận, chúng ta coi như là xả thân thủ nghĩa. Thu Sinh và Văn Tài cũng ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, cắn răng nói. Tuy nhiên hai người các ngươi tư chất ngu dốt, không có học được sư phụ ba tầng hỏa hầu, bất quá phần này can đảm nhưng làm cho sư vui mừng, hôm nay thầy trò chúng ta liền cùng liên thủ, đấu đấu này con thu nạp huyền âm chi khí khiêu cương. Cựu thúc dung cảm nở nụ cười, một cái bước xa liền hướng phía cửa Nhậm Lao Thái gia chạy tới. Thu Sinh và Văn Tài theo sát phía sau. Sư đồ ba người tuy là người tu đạo, nhưng tu vi võ đạo cũng không yếu. Đặc biệt là cửu thúc, chiến lực nên trước thiên cửu phẩm, bất quá liên thủ lại, thêm vào các loại linh phủ, vẫn như cũ không làm gì được Nhậm Lao Thái gia mảy may. Lúc này Nhậm Lao Thái gia phẩm cấp, đã đến gần vô hạn thiết giáp cương thi. Thân thể cường hãn như tấm thép, quyền cước đánh ở trên người nó, dường như tha ngứa giống như, không những như vậy, cái kia khủng bố lực phản chấn, còn để cửu thúc sư đồ ba người tay chân tê dại. Mấy phút, Thu Sinh và Văn Tài bị Nhậm Lao Thái gia đẩy lùi, ngay cả là cửu thúc, vai cũng bị tê liệt khối tiếp theo đấm máu huyết nục. Nhìn trạng thái, cửu thúc cũng không kiên trì được, xong, chúng ta xong đời, hối hận không nên vì là 100 triệu hoa hạ tệ treo giải thưởng, đến. Lần này vũng nước đục, bây giờ ngay cả tính mệnh đều muốn liên lụy. Cũng lo lắng làm cái gì? Mọi người chạy mau nha. Đúng đúng, lưu được Thanh Sơn ở lại không lo không có củi đốt, Điềm Điềm cô nương, không phải chúng ta vô năng. Là ngươi Thái gia gia quá lợi hại, cáo tử. Trong hỗn loạn, trên trăm cái đến từ địa cầu triệu hoán linh, dồn dập hóa tan tác như chim ông. Cuối cùng, chỉ còn lại Lưu Dương, Á Huy cùng mấy cái bảo an đội đồng bạn. Đương nhiên, còn có một con heo, một cái chó mực, hai con gà trống. Những này bị trở thành gia súc triệu hoán linh, lúc này cũng là sợ đến tắc tắc đánh nhau, cũng muốn vừa trốn. Nhưng ly khai nhậm phủ, bọn họ có thể đi nơi nào? Trên đường bị cương thi thế giới bản thổ cư dân tóm lại, còn không phải bị trở thành món ăn trên bàn. Điềm Điềm, ngươi đi mau, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, ta tới đối phó hắn. Lưu Dương tuy nhiên mấy lần xem thường Mục Bạch, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, cũng là thẳng giảng nghĩa khí, cũng không có một mình đào tẩu. Bất quá hắn âm thanh run rẩy, nội tâm có vẻ cũng vạn phần thấp thỏm bất an. Cẩn thận, Nhậm Lao Thái gia dựa vào ngươi nhóm tới. Vào thời khắc này, ngoài cửa vang lên cựu thuốc sốt ruột thanh âm. Đại sảnh bên trong mọi người câm như hến. Bởi vì Nhậm Lao Thái gia đã bỏ rơi bị thương cựu thúc sư phụ, chính nhún nhảy một cái tiến vào phòng khách. Thanh quan kính. Sinh tử một đường, Lưu Dương nâng tay lên trên bảo kính. Có thể làm người vô pháp tin tưởng là, bảo kính bên trong thanh quang bao phủ lại Nhậm Lao Thái gia thời điểm, dĩ nhiên nổ tung thành mảnh vỡ. Xì xì. Đụng phải phản vệ, Lưu Dương trong miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, mới ngã xuống đất. Cái này thanh quang kính đối phó tầm thường cương thi còn có chút hiệu quả, dùng để đối phó Nhậm Lao Thái gia hiển nhiên là không có tác dụng, để ra đi. Một mực ngồi trên ghế Mục Bạch đứng dậy. Vừa mới cựu thúc còn có thể ứng đối, hắn tất nhiên là sẽ không xuất thủ. Bất quá dưới mắt, Nhậm Lao Thái gia đã nguy hiểm cho đến hắn thủ hộ đối tượng, không ra tay cũng không được. Mục tiên sinh, ngươi xác định mình có thể đối phó Nhậm Lao Thái gia? Ngã trên mặt đất Lưu Dương không xác định hỏi. Nhậm Điềm Điềm, bảo an đội trưởng Á Huy mấy người cũng không khỏi nghi vấn. Trước mắt Nhậm Lao Thái gia, thu nạp huyền âm chi khí, hung uy tăng vọt. Liền cựu thuốc sư đồ cũng không làm gì được nha. Dù cho Mục Bạch là võ đạo tông sư, cũng phải nhượng bộ lui binh chứ. Đập. Mục Bạch cũng không có đáp lại mọi người nghi vấn, hắn giơ chân lên cùng hướng phía trước vượt đi, một luồng tử sắc ánh sáng tùy theo đem cả người hắn bao phủ lại. Nay cỗ tử quang tràn ngập an lành, thánh khiết khí tức, biến ảo, phối hợp Mục Bạch cái kia kéo dài thân ảnh màu trắng, phảng phất trích tiên dáng trần gian. Chương 13, Chí Không Đại Sư Dọa Sợ. Địa cầu, Giang Nam thành phố Thiên Văn Cục. Cục trưởng Đỗ Văn Viễn cùng 10 cái công nhân viên chức lúc này cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt chú ý cương thi thế giới, nhậm phủ kinh thiên động địa đại chiến. Cục trưởng, đó chính là khiêu cương. Hảo lợi hại nha, nếu chúng ta địa cầu cũng có loại quái vật này, đủ để dễ dàng giết hại một cái nông thôn cư dân. Lâm Tiểu Kiều là nữ hài tử, lá gan cũng tiểu nhìn thấy màn hình lờ cờ giờ bên trong trắng cảnh, nói chuyện cũng cà lăm. Tiểu Kiều, con kia khiêu cương cố nhiên hung tàn, mà dù sao là cương thi thế giới kết quả. Địa cầu tuyệt đối không thể sinh ra, vì lẽ đó ngươi giả thiết không thành lập. Đúng rồi, huống hồ chúng ta địa cầu trước mắt võ đạo tuy nhiên hứng thú, nhưng lực sát thương to lớn nhất hay là các loại binh khí nóng, dù cho thật sự có khiêu cương, cũng căn bản không chống đỡ được binh khí nóng thương tổn. Mấy cái khác nam nhân viên treo gẹo nói. Ai nói chúng ta địa cầu không có cương thi? Cục trưởng Đỗ Văn Viễn trầm giọng nói. Mọi người tại đây đình chỉ trò chuyện, dồn dập nhìn sang. Cương thi thế giới linh khí so với chúng ta địa cầu nồng nặc gấp 10 lần, hơn nữa linh khí thức tỉnh thời gian không thể suy đoán, tháng ngày tích lũy phía dưới, lúc này mới sẽ sinh ra cương thi loại này tà vật. Đỗ Văn Viên nói, bất quá chúng ta địa cầu trước mắt linh khí thức tỉnh cũng có gần 100 năm, đặc biệt là gần nhất mấy năm qua bên trong thế giới, các loại sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Cục trưởng, ngươi là ý nói, chúng ta địa cầu cũng xuất hiện các loại quỷ mị sơ tinh. Thế vì sao chúng ta không từng nghe quá Tân Văn báo đạo? Một đám nhân viên nghi vấn nói. Giấy gói không được lửa, nói cho các ngươi một ít chân tướng cũng không quan hệ, tin tức chưa từng đưa tin, đó là bởi vì thời điểm không tới, những cái không thể nào hiểu được sự tích, trước mắt đều trở thành tuyệt mật hồ sơ, bị phong tồn ở bí cảnh sở nghiên cứu bên trong. Đỗ Văn Viện ngữ trọng tâm dài nói, còn có, các ngươi đã nghi vấn chúng ta địa cầu không có tà vật, cái kia trước vị kia kiếm tiên lấy thân thể máu thịt xuyên qua quá hắc động lại giải thích thế nào? Một đám nhân viên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi. Vừa mới vị kia kiếm tiên là bọn hắn tận mắt chứng kiến. Nếu địa cầu có kiếm tiên tồn tại, cái kia sinh ra một ít sơn tinh quỷ quái cũng không tính ly kỳ nha. Vừa mới đế đô bí cảnh quản lý cục đã hạ xuống đạt chỉ lệnh, đối với vị kia kiếm tiên sự tích, nhất định phải không hề đề cập tới. Các ngươi chờ chút mỗi người cũng đi ký hiệp nghị bảo mật, nhất định phải đem việc này quên, bằng không hậu quả phi thường nghiêm trọng. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Văn Viễn khẩu khí rất nghiêm trọng. Mọi người tâm trạng lâm nhiên, dồn dập gật đầu đồng ý. Cục trưởng, Nhậm Xuyên Hùng đến, cùng hắn đồng hành còn có một vị lao hòa thượng, nói muốn gặp ngươi. Vào thời khắc này, một người gác cổng lòng như lửa đốt chạy tới. Nhậm Xuyên Hùng đến ta Thiên Văn Cục làm cái gì? Đỗ Văn Viễn nghi hoặc. Hắn đang muốn dặn người khác, tạm thời trước đem người cho đến phòng họp. Bất quá Nhậm Xuyên Hùng tính khí nóng nảy rất, trực tiếp xông tới. Đồng hành còn có một cái râu tóc đều trắng, đầy mặt hiền lành, ăn mặc áo cà sa, tay cầm pháp trượng lao hòa thượng. Khi nhìn thấy cái này lão hòa thượng, Đỗ Văn Viễn nhất thời biến sắc, vội vã nghênh đón, "Chí Không đại sư, ngài lao làm sao tới Thiên Văn Cục?" Sở dĩ như vậy nhiệt tình, đó là bởi vì trước mắt cái này lão hòa thượng thân phận phi thường cao. Khi còn trẻ đã tỉnh lại triệu hoán linh, sống nhờ thể chính là tiên hiệp thế giới, thiện nữ ưu hồn bí cảnh, Lan Nhược tự chủ trì. Mấy chục năm khổ tu đạo pháp, trước mắt là bát phẩm hàng ma sư, lại càng là Giang Nam thành phố bí cảnh quản lý cục khách khanh. Đối với Chí Không đại sư lai lịch, Nhậm Xuyên Hùng tự nhiên cũng là biết được, cũng từng suy nghĩ quá, để Nhậm Điểm Điểm bái sư đối phương. Có thể Phật môn thanh tịnh, một cái nữ tử thời gian dài ngủ lại, hiển nhiên là không thích hợp, thêm vào Nhậm Điểm Điểm có yêu náo nhiệt, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Lão nạp ở lâu Kê Minh Sơn, không màng thế sự, hôm nay lại nghe cương thi bí cảnh có một hồi đại chiến, tụ tập chúng ta địa cầu trên trăm cái triệu hoàn linh, liền muốn đến tận mắt nhìn một phương, đúng dịp ở dưới lầu. Gặp phải Nhậm Xuyên Hùng chủ tịch, liền cùng nhau đến. Chí Không đại sư cười nhạt nói. Uy, Đỗ Văn Viễn, trước ta để ngươi dùng linh năng vệ tinh đem cương thi thế giới, nhậm phủ tình huống tiếp sóng đến lao tử biệt thự, vì sao bây giờ làm cho toàn thành lai sở trệ ảm, ngươi là xem trò vui không chê chuyện lớn chứ. Nhậm Xuyên Hùng lớn tiếng quát mắng. Cái này, Đỗ Văn Viễn chỉ có thể lúng túng cười làm lành. Cái này toàn thành lai sở trệ ảm, căn bản không phải hắn bản ý, là Lâm Kiều Kiều sai lầm thao tác. Chuyện xảy ra, hắn cũng đóng lai sở trệ ảm, nhưng từng đoàn mấy phút, Thiên Văn Cục điện thoại liền cho thị dân cho đánh nổ, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhậm đồng sự trưởng, nếu sự tình đã phát sinh, bây giờ hương sư vấn tội, cũng không thể mất bỏ mới lo làm chuồng, chúng ta hay là trước nhìn cương thi thế giới, bây giờ tình huống đi. Chí Không đại sư là Giang Nam thành phố bí cảnh quản lý cục khách khanh, tuy nhiên mặc kệ bên trong cục sự vật, nhưng dù sao thân phận còn ở đó. Huống hồ lần này đại chiến, hội tụ địa cầu trên trăm cái triệu hoán linh, như những này triệu hoán linh có cái gì sơ suất, đối với toàn bộ Giang Nam thành phố mà nói, chính là vô pháp tưởng tượng tổn thất. Chí Không đại sư giảng hòa, Nhậm Xuyên Hùng tự nhiên không có tính khí. Hai người đem ánh mắt đưa lên ở đại sảnh phía trước màn hình lờ cờ giờ bên trên, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nắc, không nghĩ tới cương thi trong bí cảnh, dĩ nhiên tại đây mấu chốt xuất hiện huyết nguyệt, con kia khiêu cương thu nạp huyết nguyệt bên trong huyền âm chi khí, e sợ liền Lâm Cửu cũng chưa từng là đối thủ. Bởi vì vệ tinh phóng lại đây chẳng cảnh, có lạc hậu tính, lúc này đại sảnh bên trong mọi người, thấy là huyết nguyệt làm khoảng không một màn. Đại sư, ta liền Điểm Điểm một đứa con gái, nếu nàng ở cương thi bí cảnh có cái sơ suất, địa cầu bản thể liền sẽ hóa thành pho tượng, yêu cầu ngươi xuất thủ cứu nàng đi. Nhậm Xuyên Hùng đầu góc một mảnh trắng xóa, gấp đến độ liền lao lệ đều cơ hồ chảy xuống. Nhậm đồng sự trưởng, lão nạp giác tỉnh triệu hoán linh ở thiện nữ ưu hồn thế giới, dù cho có lòng, cũng là ngoài tầm tay với nha. Chí Không đại sư thở dài nói, huống hồ lão nạp hàng ma sư phẩm cấp, mới ở bát phẩm, thua kém Lâm Cửu không ít, trước mắt liền hắn cũng không chống đỡ được con kia khiêu cường, dù cho đi, cũng là thiêu thân lao vào lửa. Nghe nói như thế, Nhậm Xuyên Hùng ánh mắt đờ đẫn, phảng phất ngốc một dạng. Cục trưởng, con kia khiêu cương đánh bại đã cửu thuốc sư đồ, hướng Nhậm ra phòng khách phóng đi. Lâm Tiểu Kiều phát sinh cao độ rít gào. Trước mắt liền cửu thuốc cũng thảm bại, Điềm Điềm, lão ba có lỗi với ngươi mẹ, có lỗi với ngươi nhà. Nhậm Xuyên Hùng mở đến trên mặt đất. Nhậm đồng sự trưởng, tuy nhiên cựu thuốc sư đồ thảm bại, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi bảo bối nữ nhi sẽ chết, bởi vì tại Nhậm gia trong phòng khách, còn có một vị vô thượng kiếm tiên tọa chấn, lấy hắn tiên gia thần thông, đối phó chỉ là một con khiêu cương, tuyệt đối là điều chắc chắn. Đỗ Văn Viễn nội tâm hổ thẹn, nâng lên Nhậm Xuyên Hùng, liên tục can ủi. Kiếm tiên. Cái này cương thi thế giới, chính là mạt pháp thời đại, làm sao có khả năng sinh ra được kiếm tiên. Nhậm đồng sự trưởng, ngươi hay là tiếp thu hiện thực, bớt đau buồn đi đi. Chí không đại sư lịch duyệt phong phú, tự nhiên có thể nhận biết thật giả. Bất quá sau một khắc, hắn từ màn hình lờ cờ giờ, nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Suýt chút nữa đặt ngông ngã xuống đất. Chương 14, một kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Cương thi thế giới, Nhậm gia phòng khách. Đám chìm ở tiên quang bên trong mục bạch, từng bước một hướng phía trước vượt đi, Nhậm lao thái gia thì là nhún nhảy một cái hướng phòng khách vọt tới. Lẫn nhau tại cửa ra vào ở ngoài đình viện gặp gỡ. Bầu không khí đọng lại, căng thẳng đến cực hạn. Vô luận là bị thương cũng cựu thuốc sư đồ, hay là trốn ở phòng khách góc tắc tắc đánh nhau Lưu Dương, A Huy, hay hoặc là sợ đến hoa dung thất sắc, mở đến ở Nhậm Điềm Điềm, ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm mục bạch. Bởi vì trước mắt mục bạch, chính là bọn họ sống sót hy vọng, mục bạch mà chết, bọn họ cũng phải chôn cùng. Vốn là, bạo lệ hung tàn cực kỳ Nhậm lao thái gia lạ kỳ bình tĩnh lại. Cặp kia xanh mượt như quỷ hỏa đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm mục bạch, nhiễm yêu dị huyết quang răng nanh nứt ra, liên tục gầm thét lên. Tựa hồ ở kiêng kỵ trên người hắn tiên đạo thần quang. Ô gào. Giống như chết trong yên tĩnh, Nhậm lao thái gia đột nhiên phát sinh một tiếng hét giận dữ. Quấn quanh ở trên người hắn thi khí, lấy dung chuyển núi đồi trạng thái, hướng mục bạch bức bách mà đi. Nay cỗ hắc sát thi khí, hội tụ tử vong, mục nát ô uế khí tức, khiến cho phía trước mặt đất cỏ dại, trong nháy mắt khô héo, trở nên một mảnh hoang vu. Tiên sinh cẩn thận. Bên ngoài đình viện, bị thương cửu thúc tâm cũng treo tới cổ họng. Hắn cố nhiên tận mắt chứng kiến quá mục bạch bảy tụ linh đại trận, tận mắt chứng kiến quá mục bạch chân không rơi, đạp khoảng không mà tới. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mục bạch ra tay. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bây giờ Nhậm lao thái gia thu nạp huyền âm chi khí, hung tàn trình độ, đã vô pháp tưởng tượng. Tán. Mục bạch ngạo nghễ mà đứng, giống như thần để giống như nguy nga, không thể lay động. Hắn một cái tay phụ ở phía sau đọc. Một cái tay chậm rãi dương lên, hướng phía trước điểm tới. Cái kia quần quần mà đến thi sắc khí, còn không có chạm tới mục bạch thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị cắt cách thành hai cái hắc sắc bao táp, hướng hai bên bay khắp mà đi. Thật giống như lúc này mục bạch, là đại giang dòng nước xiết bên trong một căn định hải thần châm, bất luận bất kỳ sóng lớn rội rửa, cũng ai lại biết hắn không đạt được không có. Điềm Điềm, cửu thúc thật không có nói dối, tại đây cương thi thế giới, cái này mục tiên sinh thật sự là kiếm tiên. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, Lưu Dương, A Huy cùng mấy người đồng bạn đầu góc đỉnh trệ vận chuyển. Nhậm Điềm Điềm mắt đẹp cũng trợn tròn cuộn cuộn, tràn ngập vô pháp tin tưởng kinh ngạc. Ta bất thắng chính, bên trong đất trời tự có hạo nhiên chính khí, kiếm tới. Ba khí lăng nhiên thanh âm vang vọng. Mục bạch thân thể bay lên không trung mà lên, lơ lửng ở đỉnh viện 7-8 mét trên khoảng không. Huyết sắc đã qua. Trước mắt mặt trăng khôi phục thanh lũ thánh khiết. Tham thảm ánh trăng chiếu rượu dưới, lơ lửng ở hư không mục bạch, áo trắng tóc đen theo gió lay động. Phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên nhân. Chen. Sau một khắc, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm từ mục bạch cơ thể bên trong cuốn tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, hướng Nhậm lao thái gia chán đâm tới. Thanh phi kiếm này, chính là lưu quang kiếm. Phi kiếm có linh, có thể ẩn trốn tại chủ nhân cơ thể bên trong, cùng thân thể hóa thành một thể, vừa hô một tiếng thì đến ngay lập tức. Xì. Bởi vì thu nạp huyền âm chi khí, Nhậm lao thái gia thân thể, đã cường hãn như tấm thép. Dù cho viên đạn cũng vô pháp lay động mảy may. Có thể lưu quang kiếm chính là cấp 3 thánh khí, loại gì sắc bén. Trong nháy mắt liền như là cắt đậu hủ giống như đâm vào Nhậm lao thái gia chán. Một trong lúc đó, Nhậm lao thái gia phát sinh thê thảm rít gào, một vết nước từ nó đầu bắt đầu nhanh chóng kéo dài tới cái cổ, ở ngực, tứ chi. Cuối cùng, toàn bộ thân thể nổ tung thành hư vô, chết không thể chết lại. Thời khắc này, ngã vào đình viện bên trong cựu thuốc sư đồ ba người, trong phòng khách Nhậm Điềm Điềm. A Huy, Lưu Dương loại người, đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm mục bạch cái kia vĩ đại như tiên nhân bóng lưng, quên nói chuyện, quên chấn động, quên hết mọi thứ. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành cương thi bí cảnh nhiệm vụ. Khen thưởng huyền linh đan, 5 vạn hồng ngông giá trị, hồng ngông thủy điều can, đã tổn vào hệ thống không gian, chủ nhân có thể bất cứ lúc nào lấy đi. Tùy theo, hệ thống tươi đẹp âm thanh vang lên. Mục bạch cũng lạ như chút được gánh nặng. Cái này hồng ngông thủy điều can nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, tiên sinh thần thông thật là làm ta ngước nhìn, nếu không có tiên sinh ra tay, hôm nay chúng ta loại người e sợ sẽ chết này còn khiêu cương bàn tay. Một lát, cựu thúc mới phục hồi tinh thần lại, nhẫn nhịn vai đau xót, cung cung kính kính cho Mục Bạch hành đại lễ. Thu Sinh và Văn Tài hiển nhiên ngộng. Hai người không lên tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Mục Bạch dập đầu, dùng cái này biểu đạt đối với mình ân cứu mạng. Cựu thúc, ngươi nặng lời, nếu không có ngươi vừa mới kiềm chế, tiêu hao con kia khiêu cương thể lực, ta cũng chưa chắc có thể dễ dàng đem hắn đánh chết. Mục Bạch vội vã nâng lên cựu thúc. Nếu bàn về chân thực năng lực, tại không thiêu đốt Hồng Mông Đăng điều kiện tiên quyết, Mục Bạch là vô pháp đối kháng khiêu cương. Bất quá Mục Bạch át chủ bài quá mạnh mẽ, rất nhiều tiên đạo thần thông, các loại thánh khí, toàn bộ đều là cường thi khắc tinh, vì lẽ đó nhìn qua có thể như vậy dễ như ăn cháo. Cựu thúc nhìn về phía Mục Bạch ánh mắt, càng thêm sùng bái cùng kính nể. Cường thi lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, hắn làm sao có khả năng đã tiêu hao cường thi thể lực. Mục Bạch nói không thể nghi ngờ là cho đủ hắn mặt mũi. Con nhỏ tuổi, không chỉ đạo pháp thông thiên, còn như vậy khiêm tốn. Nhân vật như vậy, tương lai thành tựu, e sợ vô pháp nhất định lượng, cũng là cựu thúc hít khói. Mục tiên sinh, trước ta không biết ngươi nội tình. Nhiều lần nói chào phúng, ngươi xin đừng trách. Hôm nay ngươi cứu đại gia tính mạng, để báo đáp lại, sau đó ở địa cầu ta bảo kê ngươi. Lưu Dương chạy tới, hắn vốn định như quen thuộc đập xuống Mục Bạch vai, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể cười miệng nói. Dùng quái gì ánh mắt liếc mắt cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ Lưu Dương, Mục Bạch không có hé răng. Hắn là thân thể xuyên việt hắc động, ở cương thi thế giới, hắn là vô địch kiếm tiên, ở địa cầu nàng chấp trưởng Hồng Mông đại đạo, làm sao có khả năng cần người khác phối hợp. Mục tiên sinh, lần này đa tạ ngươi, ta. Nhậm Điềm Điềm mặt cười ửng đỏ, ấp úng. Cũng không biết rằng vì sao, tuy nhiên Mục Bạch từ đầu tới cuối đều mang mặt nạ vàng kim, nhưng vừa mới nhìn thấy Mục Bạch cái kia phiêu giật xuất trần thân ảnh, nàng phương tâm dĩ nhiên rầm rầm nhảy không ngừng. Các ngươi Nhậm gia không phải là treo giải thưởng 100 triệu hoa hạ tệ sao? Đây chính là ta bảo hộ ngươi thù lao, ngươi không cần đối với ta nhiều lời cảm kích. Mục Bạch cười nhạt nói. Vậy tiên sinh có thể hay không báo cho biết ngươi tại địa cầu số thẻ ngân hàng, ta triệu hoán linh trở lại, liền để ta cha đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nhậm Điềm Điềm cũng là rất thông minh. Cứ việc nàng xác định Mục Bạch ở địa cầu tu vi, tuyệt đối sẽ không cùng trước mắt sống nhờ thể đánh đồng với nhau. Nhưng ở cương thi thế giới nếu là kiếm tiền, vậy khẳng định học cứu thiên nhân. Nhân vật như vậy, trưởng thành, nhất định là nhất phương bá chủ. Như biết rõ đối phương lai lịch, tính danh, nàng liền có thể lôi kéo tới. Tiền này, ta sẽ đích thân đi hỏi phụ thân ngươi muốn. Mục Bạch khỏe miệng hiện ra một vẻ cân nhắc, lại nói, cửu thúc, việc nơi này, chúng ta cùng nhau về nghĩa trang đi, ta còn có chút nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Cửu thúc chính chắc chắn, vội vã dặn Thu Sinh và Văn Tài thu thập tàn cục. Chương 15, Mục Bạch nhận rõ. Nghĩa trang. Lẫn nhau vào chỗ, Thu Sinh Văn Tài vội vã châm trà. Chờ hai cái đệ tử lui ra cửa đi, Mục Bạch nghiêm mặt nói, cửu thúc, ngươi vai thường thế làm sao? Thật nhiều tiên sinh quan tâm, dùng gạo nếp nước hỗn hợp xà dược thanh tẩy mấy ngày, liền không ngại. Cửu thúc cười mỉa nói. Mục Bạch đưa tay ra, bàn tay khoác lên đối phương trên cánh tay, theo tiên đạo thần quang truyền vào, cửu thúc vai vết thương, trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục sinh cơ. Tiên sinh đại năng, thật là làm tại hạ khâm phục. Cửu thúc lần thứ hai bị chấn động, vội vã cảm kích nói. Chỉ là đường nhỏ thôi, cửu thúc, trở lại chuyện chính, ngươi nên biết ta lai lịch chứ. Vừa mới tại Nhâm gia phủ đệ, trên trăm cái địa cầu triệu hoán linh liễu ra liễu díu, để lộ rất nhiều liên quan với địa cầu tin tức, lấy cửu thúc thông minh tài trí, khẳng định sẽ suy đoán ra một ít manh mối. Tiên sinh cũng là luân hồi giả đúng không? Cửu thúc cũng không ẩn giấu, thăm dò nói. Luân hồi giả. Mục Bạch đại thể lý giải, cái này luân hồi giả chính là cương thi thế giới bản thổ sinh linh đối với địa cầu triệu hoán linh xưng hô. Kỳ thực điều này cũng bình thường rất, địa cầu ước vạn sinh linh, dù cho một phần mười giác tỉnh triệu hoán linh, tiến vào chư thiên chín đại bí cảnh, nhân số cũng là to lớn số tự. Dù cho những cái triệu hoán linh cẩn thận từng ly từng tí một, luôn có manh mối có thể tìm ra. Không chỉ tiên sinh là, liên nhiệm đình đình cùng trước tại Nhâm gia phòng khách những người kia đều là, điểm này, ta rất sớm trước có suy đoán. Cựu thúc nói, kỳ thực ta ở Mao Sơn học nghệ những năm đó, trong lúc vô tình biết được ta một vị sư đệ cũng là luân hồi giả. Bất quá hắn tâm thuật bất chính, tu luyện chính là khống thi tà đạo. Người chết rồi coi trọng nhập thổ vi an, khống thi một đạo, để thi thể chết cũng không được căn bình, sắp thực làm trái thiên hòa, đây cũng là cựu thúc ngươi đối với chúng ta luân hồi giả phản cảm chỗ chứ. Mục Bạch hiểu được. Cũng là ta vì sao không thu nhậm đình đình làm đệ tử nguyên nhân, bất quá dưới mắt nhìn thấy tiên sinh, ta nhưng thay đổi suy nghĩ. Cựu thúc chân thành nói, ta tuy nhiên không biết luân hồi giả từ đâu tới đây, nhưng có thể sinh ra tiên sinh như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, tóm lại sẽ không hư đi nơi nào, cũng sẽ không đối với chúng ta những này sinh trưởng ở địa phương này nhân loại, tạo thành thương tổn. Cựu thúc, người này tổng có tốt có xấu, bất quá ta có thể bảo đảm là, chỉ cần ta ở một ngày, địa cầu. Không, luân hồi giả sẽ không đối với cương thi thế giới tạo thành bất kỳ dung chuyển uy hiếp. Mục Bạch là vị diện thủ hộ thần, chức trách chính là thủ hộ bao quát địa cầu ở bên trong chín đại bí cảnh. Như bất kỳ cho vị diện mang đến uy hiếp việc, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Cựu thúc như chút được gánh nặng. Hắn vốn là đối với luân hồi giả liền duy trì độ cao cảnh giác, mà không thể nghi ngờ là, Mục Bạch tuyệt đối là luân hồi giả bên trong phi thường khủng bố tồn tại. Trước mắt được Mục Bạch bảo đảm, rốt cục có thể thở một hơi. Đúng, ngươi vừa mới nói các ngươi Mao Sơn nhất mạch, cũng có sư đệ là luân hồi giả, còn tu luyện khống thi một đạo, hắn là ai? Mục Bạch lại hỏi. Hắn gọi Chu Thông, từ lúc 20 mấy năm trước, đã bị trục xuất Mao Sơn phái, trước mắt người ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, nếu muốn điều kém hắn hiện trạng, tiên sinh nên so với ta càng có phương pháp. Nói về việc này, cựu thúc trong mắt lộ ra một tia tức giận. Đem danh tự này âm thầm ghi nhớ ở trong lòng về sau, Mục Bạch lại đổi đề tài nói, còn có sự kiện, Nhậm Lao Thái gia từ lên quan tài, đến hóa thành cương thi, huyết nguyệt xuất hiện, đủ loại này sự tích, quá mức trùng hợp, cựu thúc ngươi đối với này thấy thế nào? Tiên sinh nếu không đề, ta còn chưa cảm thấy, lúc này trải qua nhắc nhở, ta cũng cảm thấy cái này một dãy chuyện xác thực phi thường trùng hợp, phảng phất sau lưng có một con vô hình tay đang thao túng tất cả. Cựu thúc đống nhiên tỉnh ngộ, nếu không có hôm nay có tiên sinh ở đây trận, thầy cho chúng ta bao quát Nhậm gia trên 100 cái luân hồi giả, e sợ cũng đã đụng phải Nhậm Lao Thái gia độc thủ. Nếu thật sự có người ở hậu trường khống chế, các ngươi sư đồ xấu hắn chuyện tốt. Người này khẳng định sẽ không giảng hòa, gần nhất mấy ngày này, hay là hơi cẩn thận chút cho thỏa đáng. Mục Bạch thiện ý nhắc nhở. Hắn trưởng khống Hồng Mông đại đạo, lại tu luyện rất nhiều tiên thuật, thần thông quảng đại, không gì kiêng kỵ. Nghe vậy, cựu thúc sắc mặt ngưng trọng gật gù. Còn có, cái kia Nhậm Lao gia bây giờ chết, Nhậm gia liền còn lại Nhậm Điểm Điểm một cái yếu đuối nữ lưu đương gia, nếu nàng gặp phải vấn đề nan giải gì, ta hy vọng cựu thúc có thể giúp đỡ dưới. Sở dĩ như vậy dặn, đó là bởi vì là Nhậm Điểm Điểm kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. Bây giờ thu được Hồng Mông thủy điếu can, huyền linh đan các loại vật phẩm. Về tình về lý, cũng phải chăm sóc người ta một hồi. Quan trọng nhất là, đây bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Tiên sinh giao thay, ta tự nhiên sẽ vâng theo, bất quá nghe tiên sinh, tựa hồ phải đi. Hiếm thấy có cơ duyên cùng kiếm tiên trò chuyện, lại lập tức phải phân biệt, để cựu thúc rất không nỡ. Hừm, được trở về một chuyến, bất quá nếu các ngươi sư đồ gặp phải vướng tay chân vấn đề, ta sẽ bất cứ lúc nào đến giúp đỡ. Mục Bạch lời ấy, không thể nghi ngờ cho cựu thúc an định tâm hoàn. Lẫn nhau lại nói vài câu, cựu thúc liền tự mình đứng dậy đưa Mục Bạch ra cửa. Mục Bạch cũng không có trì hoãn, điều động phi kiếm, trong khoảnh khắc hóa thành điểm đen. Sư phụ, chúng ta lúc nào có thể cùng Mục tiên sinh một dạng, ngự kiếm phi hành. Thu sinh và văn tài. Tê nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập ước mơ. Tiên sinh là kiếm tiên, đã sớm không thuộc về thế tục, chúng ta là phàm nhân, há có thể đánh đồng với nhau. Cựu thúc cảm khái nói, các ngươi hay là bỏ đi loại này không thiết thực suy nghĩ, chân đạp thực địa tu luyện. Nói không chừng tiên sinh lần sau cho đến bây giờ, sẽ chỉ điểm cho các ngươi tu luyện, đó chính là các ngươi thiên đại tạo hóa. Chương 16, Chu gia phẫn nộ. Địa cầu toàn bộ Giang Nam thành phố từng nhà thị dân, hầu như cũng chìm đắm ở cương thi thế giới Nhậm phủ cái kia một trận chiến đấu kinh thế bên trong. Rất nhiều thị dân nội tâm đều là hoan hỉ cùng tiêu ngạo. Bởi vì đánh bại con kia khủng bố khiêu cương người, là đến từ địa cầu Hoa Hạ kiếm tiên nha. Trên mặt bọn họ cũng có quang. Đối lập mà nói, còn có một cái địa phương. Bầu không khí nhưng mà không giống. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Hải Vịnh biệt thự một tòa độc lập lầu bên trong, một cái âm khí âm ú lão giả phẫn nộ rít gào. Người này là Giang Nam thành phố Chu gia tộc trưởng Chu Thông, vô luận là thân phận, tư sản, đều đủ để cùng Nhậm Xuyên Hùng sánh ngang. Hơn nữa hắn còn là cương thi bí cảnh xuất hiện thời điểm, nhóm đầu tiên giác tỉnh giả, cho đến hôm nay, đã ở cương thi bí cảnh chờ mấy chục năm. Đối với hàng ma một đạo tu vi và kiến giải, cũng là cao thâm mặt chắc. Cha, xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi như vậy nổi giận? Nghe được động tĩnh, một đám Chu gia con cháu từ gian phòng dồn dập đi ra, tràn đầy nghi hoặc. Cái kia kiếm tiên khẳng định cũng là địa cầu Triệu Hoán Linh, các ngươi cha cho ta, không tiếc tất cả đem hắn thân phận điều tra ra. Chu Thông Triệu Hoán Linh tiến vào cương thi thế giới, sống nhờ thể cùng hắn trùng tên trùng họ. Hơn nữa vận khí tốt vô cùng, trở thành Mao Sơn đệ tử, cùng cựu thúc, bốn mắt, thiên hạc loại người cùng thế hệ. Sau đó hắn bởi vì lòng sinh tà niệm, tu luyện khống thi một đạo, do đó trục xuất môn phái. Bất quá Chu Thông cũng không phải tiêu cực người. Lúc đó hắn mới mười vài tuổi tuổi, đến Nhậm gia trấn, lợi dụng chính mình đạo thuật, ở chuồn chuồn chỉ vào tay chân, lừa gạt Nhậm lao thái gia nhập táng, trải qua mấy chục năm, không tiếc dùng tự thân đạo huyết nuôi nấng, vẫn tính chuẩn huyết nguyện ngày. Có thể nói tiêu hao tâm cơ. Hắn bản ý là để Nhậm lao thái gia tiến hóa thành khiêu cương, khống chế Nhậm lao thái gia, trả thù năm đó tố giác hắn Lâm Cửu, bốn mắt, thiên hạc loại người. Tại nhiệm phủ là một tuyệt hảo thời cơ, nhưng cuối cùng, Nhậm lao thái gia lại bị Mục Bạch cái này dị loại cho hủy, để hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Cha, Nhậm gia những năm này xác thực cướp chúng ta rất nhiều sinh ý, có thể coi là ở cương thi thế giới, giết không Nhậm Điểm Điểm, vẫn có rất nhiều thời cơ, ngươi cần gì phải tức giận tổn thương thân thể. Đúng rồi cha, con gái kia ngươi xấu đại kế kiếm tiên, lúc đó tại nhiệm phủ thời điểm, có rất nhiều triệu hoán linh ở đây, dù cho vị kia kiếm tiên mang theo mặt nạ. Chỉ cần chúng ta đi tìm, nhất định có thể tìm tới manh mối, đến thời điểm đó, bằng vào chúng ta Chu gia năng lực, muốn bóp chết hắn, còn không phải bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mấy cái Chu gia con cháu trước cũng ở trong phòng mắt thấy toàn thành lai sở trệ ảm, là biết rõ quá trình. Bất quá bọn hắn cho là mình phụ thân tác phẩm tất cả, đều là nhằm vào Nhậm Điểm Điểm. Bởi vì Chu gia cùng Nhậm gia trên phương diện làm ăn cạnh tranh rất kịch liệt. Các ngươi biết cái gì, là cha đau lòng là con kia cương thi. Chu Thông tức đến nổ phổi nói, các ngươi cũng biết, là cha ở cương thi thế giới bố cục mấy chục năm, không tiếc vi phạm thiên đạo, đem Nhậm lao thái gia luyện hóa thành khiêu thi nguyên nhân thực sự. Tại sao? Mấy cái Chu gia con cháu hai mặt hướng về Du. Bởi vì là cha ý đồ chân chính là muốn đem Nhậm lao thái gia mang về chúng ta địa cầu, cho rằng cha khống thi chi thuật, khống chế Nhậm lao thái gia. Đến thời điểm đó, là cha liền không cần như trốn ở trong cống lao thử, người không nhận ra. Chu Thông mặc dù là nhóm đầu tiên tiến vào cương thi bí cảnh giác tỉnh giả, nhưng bởi vì tu luyện là thấy không được chỉ riêng khống thi chi thuật. Vì lẽ đó, căn bản không dám đối ngoại công khai. Bởi vì sẽ gặp đến bí cảnh cục điều tra, đây cũng là hắn đời này to lớn nhất chỗ bẩn. Cha, cương thi thế giới cùng chúng ta địa cầu hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau, ngươi làm sao có khả năng có phương pháp đem cương thi thế giới con kia khiêu cương mang về. Mấy cái con cháu thậm chí hoài nghi mình phụ thân điên. Hừ, các ngươi biết cái gì? Chu Thông cả giận nói, triệu hoán linh tiến vào bị triệu hoán thế giới. Trở lại địa cầu thời điểm, có tỷ lệ nhất định phát động không gian hình chiếu, có thể mang về một ít vật phẩm, nếu vật phẩm có thể mang về, thế vì sao thế giới kia sinh linh vô pháp mang về? A. Vẫn còn có nói như vậy phương pháp, có thể những năm gần đây, chúng ta cũng chưa từng nghe người ta nói qua, có triệu hoán linh tướng trong bí cảnh sinh vật mang về nha. Chu gia con cháu trợn mắt miệng kết. Kỳ thực mấy chục năm qua, vẫn có không ít triệu hoán linh không cẩn thận mang về bí cảnh sinh linh, bất quá bí cảnh cục sợ dẫn lên khủng hoảng, cố ý ẩn giấu. Chu Thông vẻ mặt biến ảo không ngừng, nói, trước mắt Nhậm lao thái gia là vô pháp hy vọng, bất quá là cha còn nghĩ tới một cái khác chủ ý. Cái gì? Là cha đã chiếm được nguồn tin đáng tin cậy, năm đó tố giác là cha tu luyện khống thi một đạo thiên hạc cái kia lao tạp bao, chính áp tải một con hoàng tộc cương thi đi tới cương thi thế giới kinh thành. Chu Thông cắn răng nói, vậy chỉ hoàng tộc cương thi bên trong lợi hại thi độc, rất có thể đã tiến hóa thành trong truyền thuyết thiết giáp cương thi, là cha trước mắt suy nghĩ, chính là phát động không gian hình chiếu thần thông, đem nó mang về. Cha, coi như mang về thì lại làm sao? Bằng vào chúng ta hoa hạ binh khí nóng, khó nói giết không nó sao? Mấy tiểu bối nghi ngờ nói, các ngươi hôm nay hẳn là cũng xem nhậm phủ đại chiến đúng không? Con kia khiêu cương đã đao thương bất nhập, mà thiết giáp cương thi, uy lực so với khiêu cương chí ít tăng gấp mấy lần. Liền như là hình người xe tăng, bất luận thật lợi hại xuống ống, cũng đối với hắn vô dụng. Chu Thông thâm trầm nói, tương đồng, nếu vì cha đê điều một ít. Bí cảnh cục như vậy ngu xuẩn thì lại làm sao có thể biết chúng ta Chu gia cất giấu một con thiết giáp cương thi. Cha, giấy gói không được lửa, tháng ngày tích lũy phía dưới, tổng hội bị bí cảnh cục tìm tới manh mối, đến thời điểm đó chúng ta giải thích thế nào. Chu gia trưởng nữ lo lắng nói, tư tàng thiết giáp cương thi, chính là trọng tội nha. Dù cho biết rõ thì lại làm sao? Chu Thông tự tin nói, trừ phi bí cảnh cục vận dụng đạn đạo đối phó thiết giáp cương, mới có thể đem nó tiêu diệt, có thể giang nam thành phố cư dân ngàn vạn, một khi vận dụng đạn đạo, thương vong vô pháp phòng trừng, cũng sẽ tạo thành đại quy mô khủng hoảng, trong đế đô các bên kia làm sao có khả năng sẽ đồng ý. Cha, ngươi là ý nói, nếu ngươi thật có thể đem con kia hoàng tộc cương thi mang về, bí cảnh cục cũng không làm gì được cho chúng ta. Vậy chúng ta Chu gia liền có thể ở giang nam thành phố nghênh ngang mà đi. Mấy tiểu bối ánh mắt sáng lên. Đế đô bí cảnh cục không rõ ràng, bất quá giang nam thị bí cảnh phân cục bên trong, lợi hại nhất cũng chính là Kê Minh Sơn cái kia con lừa chọc, hắn hàng ma sư phẩm cấp, so với Lâm Cửu cũng thấp, làm sao có thể ngăn cản được thiết giáp cương. Chu Thông nói, đương nhiên, trọng yếu hơn là, một khi đem con kia thiết giáp cương phóng đến địa cầu, là cha chính là một cái duy nhất có thể khống chế người khác, đến thời điểm đó, tiêu diệt chẳng nhiều chỉ thiết giáp cương, vì ngăn ngừa nó làm loạn, bí cảnh cục người e sợ còn muốn cầu thần bái Phật cung cấp chúng ta. Chu Thông luyện thi không thi mấy chục năm, tự nhiên biết rõ thiết giáp cương thi khủng bố. Nếu như mất đi hắn khống chế, một con thiết giáp cương thi, đủ để ở một buổi tối, đem một cái mười mấy vạn thành trấn giết hại hết sạch. Vì lẽ đó, hắn phi thường khẳng định, bí cảnh cục cùng đế đô cao tầng, khẳng định sẽ tìm hắn thỏa hiệp. Đến thời điểm đó, Chu gia liền có thể ở Giang Nam thành phố hô phong hoán vũ. Bất kỳ trước đây đắc tội người nhà họ Chu, cũng tuyệt đối không có tốt hậu quả. Chương 17, kiểm tra thu hoạch. Địa cầu, Giang Nam thành phố Thiên Văn Cục. Phi kiếm, Thiên Quang. Hắn thật sự là kiếm tiên. Nhìn chăm chú màn hình lờ cờ giờ bên trên, Mục Bạch cái kia phiêu giật như tiên thân tư thế, mà lấy trí không đại sư lịch duyệt cùng định lực, cũng không nhịn được trợn mắt ngoác mồm. Đại sư, ta không có nói dối đi, Nhậm phủ thật có kiếm tiên tọa chấn, bây giờ Nhậm Điểm Điểm nguy cơ giải trừ, chúc mừng ngươi Nhậm đồng sự trưởng. Cục trưởng Đỗ Văn Viễn cười chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Ha ha. Bởi vì quá mức hài lòng, cho tới Nhậm Xuyên Hùng nói năng lộn xộn lên. Văn Viễn, vị kia kiếm tiên cũng hẳn là đến từ chúng ta địa cầu triệu hoán linh chứ. Ngươi cũng đã biết thân phận của hắn cùng lai lịch. Chí không đại sư ánh mắt sáng quắc nói. Đại sư, vị kia kiếm tiên tâm cảnh đạt đến thiên nhân hợp nhất mức độ, tựa hồ đã sớm nhận ra được chúng ta vệ tinh nòng nó, hơn nữa hắn sau đó còn mang tới mặt nạ, vì lẽ đó chúng ta vô pháp vô tới hắn dù cho một chương chính diện chiếu, bất quá. Giải thích tới đây, Đỗ Văn Viễn mặt lộ vẻ chần chờ. Mục Bạch là thân thể xuyên việt hắc động, chuyện này đã bị đế đô bí cảnh cục liệt vào độ cao bí mật. Bất quá chí không đại sư chính là Giang Nam thành phố bí cảnh cục khách khanh, dựa theo quy củ, là có quyền hạn biết rõ cái này chân tướng. Tuy nhiên làm sao? Chí không đại sư hiển nhiên cũng nhìn ra Đỗ Văn Viễn có khó khăn khó nói. Đại sư, sự tình là như thế này. Đỗ Văn Viễn thần thần bí bí, miệng tựa ở đối phương bên hai, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Đỗ Văn Viễn, ngươi là bắt nạt lão nạp tuổi già, cố ý hốt du lão nạp. Chí không đại sư phản ứng đầu tiên là cho rằng đối phương đang nói đùa. Điều này cũng bình thường, bởi vì tin tức này quá mức kinh thế hai tục, cũng đánh vỡ hắn nhận thức. Thiên chân vạn sắc, nếu đại sư không tin, đế tử đế đô mật báo ngay tại phòng làm việc của ta, có thể mang ngươi lấy phân biệt thật giả. Đỗ Văn Viễn lời thể son sắt nói. Ta hoa hạ xuất kiếm tiên, hạ hạ. Chờ hắn trở về, dẫn hắn tới gặp, không, ngươi thông chi lão nạp, để lão nạp đi bái kiến hắn. Chí không đại sư khuôn mặt vui vẻ nở hoa. Mà một bên Nhậm Xuyên Hùng nghe đầu đầy nước mắt, bởi vì kiếp nạn kết thúc, Nhậm Điểm Điểm triệu hoán linh sẽ bất cứ lúc nào trở lại địa cầu, vì vậy chủ động cáo tử. Từ cương thi thế giới trở lại Giang Nam thành phố về sau, Mục Bạch trực tiếp về nhà. Đem cửa khóa trái, Mục Bạch đầu tiên đem gửi ở hệ thống bên trong huyền linh đan lấy ra. Bởi vì tiến vào Nhậm Điểm Điểm mộng cảnh, đến ở cương thi bí cảnh tiêu diệt Nhậm Lao Thái gia, hắn căn bản không có chợp mắt quá. Lúc này phi thường người bại. Mà viên thuốc này, chẳng những có thể lấy để bạt hắn tu vi, cũng có thể để hắn khôi phục tinh khí thần. Chỉ có tinh khí thần khôi phục bình thường, hắn mới có tinh lực nghiên cứu Hồng Mông Thủy Điếu Can thuộc tính. Huyền Linh đan cỡ quả nhãn tiểu hôn nguyên nhấp nháy kim, ẩn chứa nồng nặc thuốc thơm, làm cho cả phòng cũng ý xuân rạt rào. Dùng, Mục Bạch cơ thể bên trong cảm giác như lửa đốt giống như, từng luồng dòng nước gấm dọc theo hắn kỳ kinh bắt mạch, ngũ tạng lục phủ chảy xuôi đến tất cả ngõ ngách. Bất chi bất giác thời gian lại qua một ngày, Mục Bạch mới hoàn toàn đem viên kia Huyền Linh đan dược lực luyện hóa xong xuôi, cảm giác sảng khoái tinh thần, liền hô hấp đi ra khí thể, cũng đầy dẫy nồng nặc thanh thơm. Nhân vật, Mục Bạch, vị diện thủ hộ thần. Võ đạo chiến lược giá trị, 60.000. Tiên đạo thần thông, thiên đạo thần đồng, tiên quang hộ thể, tiên nhân nhập mộng. Tiên đạo pháp bảo, lưu quang kiếm, cấp 3 thánh khí, thiên diện huyễn ảnh, ngũ giai thánh khí, ngũ hành tụ linh kỳ, tứ giai thánh khí. Bản mệnh pháp bảo, hồng ngông đăng V1, hồng ngông thủy điếu can V1. Hồng ngông giá trị, 81.320. Linh khí giá trị, tháng 7 năm 60. Thể chất, linh thể. Lần này cương thi bí cảnh hành trình quả nhiên không có uổng công một chuyến, luyện hóa huyền linh đan về sau, võ đạo chiến lược giá trị, lật chừng 10 lần, đáng tiếc hồng mông giá trị, mới hơn 8 vạn, không khỏi quá ít. Muốn đem hồng mông đăng tăng lên tới V2, xem ra còn gánh nặng đường xa nha. Mục Bạch rất là bất đắc dĩ. Cái này hơn 8 vạn hồng mông giá trị bên trong, còn bao hàm hệ thống khen thưởng 5 vạn, tới trước ở cương thi thế giới nhậm ra chấn, có ít nhất hơn 10 triệu người quan sát, mới thu hoạch như vậy một chút. Bởi vậy có thể thấy được, thu được hồng mông giá trị gian nan. Đồng nhiên, Mục Bạch ánh mắt nhìn về phía ngoài hai thước, chính ong long gọi một con ruồi. Vèo. Trong tâm niệm, con ngón tay búng một cái. Một luồng võ đạo khí kình cuốn tới, bao vây lấy con kia con ruồi, khiến cho con ruồi như sắt trâu giống như, đánh ở trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt thêm một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, một tia ánh sáng phóng đi vào, làm cho gian phòng sáng rất nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Bạch đồng tử hơi híp mắt lên. Vừa mới hắn vận dụng chỉ là võ đạo bộ phận chiến lược giá trị, nhưng có thể mượn lực đả lực, lấy một con ruồi suy nhược, nhỏ bé thân thể, xuyên thủng dày đặc vách tường. Vậy hắn tu vi võ đạo đạt đến cái gì độ cao đây? Phải tìm nhàn rỗi đi thử một chút. Đối với hệ thống, ta bây giờ thể chất vì sao tiến hóa thành linh thể, còn có, ta có thể tu luyện nhiều như vậy loại tiên thuật, dựa theo lẽ thường, hẳn là cũng tính toán tu tiên giả chứ. Vì sao hệ thống không có cho thấy tiên nhân thuộc tính đến? Đây là Mục Bạch to lớn nhất nghi hoặc. Chủ nhân thể chất bởi vì ở tiên quang hộ thể làm dịu được thuế biến, còn vì sao hệ thống không hiện ra chủ nhân tiên đạo tu vi, đó là bởi vì chủ nhân trước mắt thế giới, lấy võ đạo làm đầu, như hiện ra tiên đạo tu luyện hệ thống, sẽ đánh loạn chủ nhân tu hành. Hệ thống giải thích nói, đương nhiên, tuy nhiên hệ thống không có cho thấy tiên đạo tu vi, nhưng chủ nhân có thể tu luyện tiên thuật, có thể chấp trưởng hồng mông đăng, có thể điều động các loại thanh khí, bản thân đã thuộc về tiên nhân hàng ngũ. Nghe vậy, Mục Bạch không tỏ rõ ý kiến, lại tràn đầy chờ mong đem hồng mông thủy điếu can lấy ra. Hồng mông thủy điếu can V1, đại đạo chí bảo. Lưới câu độ cường hóa 5, tổng cộng 10%. Dây câu độ dài 5, tổng cộng 20 mét dài. Thả câu tiên nhân tỷ lệ 2, tổng cộng 5%. Thả câu thần ma tỷ lệ 0, tổng cộng 3%. Thả câu vũ kỹ tỷ lệ 20, tổng cộng 30%. Thả câu linh khí tỷ lệ 10, tổng cộng 30%. Thả câu thánh khí tỷ lệ 5, tổng cộng 9%. Thả câu thần khí tỷ lệ 2, tổng cộng 3%. Bị động, may mắn giá trị 2. Tiến hóa V2 cần thiết hồng mông giá trị 10 vạn. Hệ thống. Cái này hồng mông thủy điếu can cũng cùng hồng mông đăng một dạng, phân đẳng cấp. Tôn kính chủ nhân, hồng mông thủy điếu can phẩm cấp đề bạt càng cao, thả câu đến vật phẩm càng tốt. Hệ thống nói, ngược lại, bởi vì hồng mông thủy điếu can phẩm cấp không đủ, dù cho thả câu đến các loại ma thần, cũng sẽ không liên hệ, dẫn đến uổng hết công sức không được gì cả. Ngươi đây không phải lừa người sao? Nhìn chăm chú hồng mông thủy điếu can V1 thuộc tính. Mục Bạch đại thể có thể hiểu được, như hắn đem những này thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 100%, cái kia như luận câu được vật gì, cũng không thể sẽ xuất hiện không liên hệ tỷ lệ. Có thể cương thi bí cảnh một nhóm, hắn tổng cộng mới tích lũy hơn 8 vạn hồng mông giá trị, liền đem hồng mông đăng tăng lên tới V2 cũng không thể, lấy cái gì tới nuôi dưỡng hồng mông thủy điếu can. Cái này không thể nghi ngờ để Mục Bạch có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Chủ nhân, tuy nhiên hồng mông thủy điếu can trước mắt phẩm cấp ở V1, không liên hệ tỷ lệ cũng lớn. Nhưng cũng là có tỷ lệ nhất định, có thể thả câu đến trong bí cảnh một ít võ đạo cao thủ cùng nữ hiệp. Hệ thống ngượng ngùng giải thích, còn có chính là, hồng mông thủy điếu can cùng hồng mông đang một dạng, chỉ cần đi vào thả câu trạng thái, mỗi phút cũng phải tiêu hao 10 điểm hồng mông trị. Một phút 10 điểm, một canh giờ 60 điểm, một ngày 24 giờ, 14,000 điểm, như vậy thôi toán, ta lúc này tích lũy hồng mông giá trị, đủ để ta không ngủ không nghỉ thả câu một tuần. Nghe được hệ thống giải thích, Mục Bạch lửa giận hơi hơi tiêu tan chút. Chương 18, ở trong buồn cầu câu lên áo lông không trượng. Hệ thống, cái này thả câu can có phải hay không đặt ở trong nước, liền có thể thả câu. Cái kia trong buồn cầu có thể hay không thả câu chư thiên. Mục Bạch động não lớn mở. Chủ nhân, dây câu càng sâu, thả câu mắc câu suất càng cao, mà buồn cầu, như vậy cạn, trên lý thuyết là không thể nào thả câu đến bất kỳ vật phẩm. Như hệ thống có bản thân ý thức. Giờ khác này tuyệt đối sẽ bị Mục Bạch lời này tươi sống sắp chết. Trước tiên ở trong buồn cầu thử xem chứ, như câu không phải là vật phẩm, đổi lại một cái sâu một điểm giang hà. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi buồn cầu câu dưới, nhìn xuống tình huống lại nói chứ. Nghĩ tới đây, Mục Bạch thẳng hướng buồn cầu mà đi. Đưa đến một chương ghế, đem cần câu cùng lưỡi câu đặt ở trong buồn cầu về sau, bắt đầu nhắm lại đôi mắt. Thời gian loáng một cái đi qua mấy tiếng, mà hồng mông giá trị, lãng phí hơn 2.000. Lưới câu nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy sẽ khiến Mục Bạch ý thức được hệ thống cũng không có lừa dối hắn. Ào ào ào. Ngay tại Mục Bạch đầy mặt thất vọng, dự định thu lên cần câu thời điểm, cần câu động. Mục Bạch đồng cảm thấy phân chấn, mãnh liệt ngẩng lên cần câu. Chỉ thấy một hòa thượng đầu trọc, bị lưới câu ôm lấy xiêm y, chậm rãi từ trong buồn cầu leo ra. Tình cảnh này, có vẻ phi thường quỷ dị. Bởi vì buồn cầu miệng thông đạo cứ như vậy lớn. Dựa theo lẽ thường là không thể chứa được một cái sống sờ sờ người ra vào, có thể sự thực chính là như vậy. Có lẽ là bởi vì Hồng Mông Thủy Điếu Can thả câu thời điểm, thì có một loại không gian pháp tắc thần thông ẩn chứa ở bên trong, nhưng để nhỏ hẹp thông đạo, phóng to vô số lần. Mục Bạch cũng âm thầm buồn bực. Vừa mới hệ thống thế nhưng là lời thề son sắt đã nói, trong buồn cầu bởi vì nước quá đông, câu lên đồ vật tỷ lệ hầu như có thể quên. Cái kia trước mắt xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình quá đẹp trai? Ken, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ thần điêu bí cảnh Cửu Thiên Nhận. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Mục Bạch khỏe miệng giật một cái. Hắn kiếp trước xem qua thần điêu hiệp lữ, tuy nhiên không biết địa cầu thần điêu trong bí cảnh tình huống, nhưng đại thể nhân vật nhất định là cùng loại. Mà cái này Cửu Thiên Nhận, phong hào thiết trưởng thủy thượng phiêu, chính là thần điêu bí cảnh, ít có hảo cao thủ. Xin hỏi tiền bối, nơi này là? Cửu Thiên Nhận mặc một bộ áo cà sa, cái cổ chùm vào một vòng niệm châu, khuôn mặt đầy dây cung kính. Điều này là bởi vì phàm là bị Hồng Mông Thủy Điếu Can thả câu đi tới sinh linh, bất luận thật lợi hại, đều sẽ chịu đến Hồng Mông Đại Đạo Pháp tắc áp chế. Mà Mục Bạch là Hồng Mông Thủy Điếu Can chủ nhân, cung cấp cũng là bọn hắn chủ nhân. Mục Bạch khá là thất vọng, bởi vì Hồng Mông Thủy Điếu Can phẩm cấp không đủ. Hắn không cầu câu lên thất tiên nữ, hàng Nga loại hình tuyệt thế tiên nữ. Lùi một bước, dù cho câu đi lên là Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc chờ hơi kém một ít nữ tử cũng tốt nha. Đây cũng không phải Mục Bạch háo sắc, mà là hắn xác thực thiếu hụt một cô gái quản lý hắn ngổn ngang sinh hoạt. Bởi vì Mục Bạch quê nhà ở Đế Đô, gia cảnh cũng là có thể, trải qua cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay tháng ngày. Hơn một năm nay tới nay, bởi vì không có ai quản lý, hắn sinh hoạt quả thực là hỏng bét. Huống hồ Cửu Thiên Nhận cố nhiên là lợi hại võ đạo cường giả, Mục Bạch bản thân cũng là át chủ bài đông đảo, cường hãn khủng bố, không cần người khác bảo hộ. Thần điêu trong bí cảnh bây giờ tình huống thế nào? Người cũng đã biết Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Quách Tương những người này tin tức. Nếu được chuyện định cục, Mục Bạch cũng không cần phải nhiều lời nữa, đổi giọng hỏi. Tiên bối, lão nạp nửa trước thế sát nghiệt vô số, những năm này đều đi theo Nhất Đăng đại sư đọc kinh văn, hóa giải nội tâm sát ý. Cửu Thiên Nhận tuy nhiên đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là như thực chất bẩm báo, bất quá hành tẩu chân trời thời điểm, nhưng cũng nghe nói, cái kia Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh vợ chồng bây giờ thủ hộ Tương Dương, Tiểu Long Nữ, 16 năm trước nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc, bây giờ tin tức hoàn toàn không có, còn Quách Tương, chưa từng nghe nói qua. Mục Bạch đăm chiêu. Dựa theo hắn kiếp trước xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ phim truyền hình, trước mắt Thần Điêu trong bí cảnh nội dung cốt truyện, hẳn là 16 năm sau. Dương Quá còn không có tìm được Tiểu Long Nữ, Quách Tương đã thành niên. Nếu bàn về toàn bộ trong Thần Điêu, ai bảo Mục Bạch ký ức chưa phai, đơn giản là Trung Nguyên Ngũ Tuyệt, Chu Bá Thông, Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương Hàng Ngũ, nữ hiệp bên trong. Người khác nhất định là lựa chọn Hoàng Dung, hoặc là Tiểu Long Nữ. Bất quá ở Mục Bạch tâm lý, là Quách Tương. Đây là một cái để Mục Bạch cũng khá là thương tiếc thiếu nữ. Ngây thơ hoạt bát, tính cách dũng cảm, hiểu ý, thông minh lanh lợi. Nhưng cuối cùng kết cục nhưng vạn phần bí thảm. Phong Lăng Độ miệng sơ gặp vỡ, vừa thấy Dương Quá lầm trung thân. Mục Bạch còn nhớ mang máng nội dung cốt truyện đoạn kết thời điểm, từng có Quách Tương tự thuật một đoạn văn, ta đi qua núi lúc, núi không nói lời nào, ta đi ngang qua biển lúc, biển không nói lời nào. Tiểu Mao lư tí tí tách tách, ỷ thiên kiếm bạn ta đi chân trời. Mọi người đều nói ta bởi vì yêu Dương Quá đại hiệp, mới ở núi Nga Mi trên xuất gia, kỳ thực ta chỉ là yêu trên núi Nga Mi Thượng Vân Cùng Hà, cực giống 16 tuổi năm ấy pháo hoa. Mỗi khi nhìn thấy Quách Tương phương này tự mình nói hết, Mục Bạch liền sẽ vì thế tiếc hận. Dựa theo trước mắt thế giới bí cảnh tiến độ, Quách Tương còn không có có gặp phải Dương Quá, Mục Bạch là có năng lực thay đổi nàng mệnh vận quy tích. Bất quá không nhất thời vội vã. Chủ nhân, cái này Cửu Thiên Nhận tu vi võ đạo, tương đương với địa cầu võ đạo tông sư đỉnh phong, ngươi là dự định đem hắn lưu lại, lẫn nhau ký kết chủ tớ hiệp nghị, trở thành ngươi tâm phúc, vẫn là có ý định thả hắn hoàn hồn điêu bí cảnh. Hệ thống nói, như lựa chọn để hắn trở lại, chỉ cần chủ nhân nắm chặt cần câu, đem lưới câu dắt ở Cửu Thiên Nhận trên thân. Trong lòng mặc niệm nội tâm suy nghĩ, hắn liền có thể trở lại nguyên lai thế giới. Cửu Thiên Nhận, nơi này là địa cầu, không phải là ngươi nguyên lai thế giới, ta hiện tại cho ngươi một cái thời cơ, là ở lại chỗ này trung thành với ta. Hay là về ngươi nguyên lai thế giới? Mục Bạch chấp trưởng Hồng Mông Đại Đạo, tự nhiên là có chính mình ngạo khí. Dù cho lẫn nhau ký kết Hồng Mông Đại Đạo chủ tớ khế ước, như đối phương không muốn, hắn sẽ không bắt buộc. Lão nạp đồng ý đi theo tiền bối. Cửu Thiên Nhận trần chờ chốc lát, liền cho Mục Bạch được cái đại lễ. Hắn Nhất Đăng đại sư đã có rất nhiều năm, tâm ma cùng sát ý nhưng thủy chung vô pháp hóa giải, hay là theo Mục Bạch là một cái cơ hội. Bởi vì hắn cảm giác được, Mục Bạch phi thường thần bí, cơ thể bên trong ẩn chứa một loại vô thượng pháp tắc đạo ý. Trong nháy mắt liền có thể đem hắn vị đại tông sư này võ giả đỉnh cao miểu sát. Đương nhiên, đây là Hồng Mông pháp tắc mang đến áp chế, cũng là cửu thiên nhận ảo giác. Kỳ thực nếu bàn về võ đạo chiến lực, hiện nay Mục Bạch hay là xa xa thua kém đối phương. Đã ngươi đã quyết định đi theo ta, cái kia ở bên ngoài, liền gọi ta là thiếu gia hoặc là công tử, còn có, thế giới này rất nhiều văn minh cùng đồ vật ngươi không thể nào hiểu được, được hoa một quãng thời gian đi học tập. Mục Bạch đem máy tính cho đánh ra, sưu tập rất nhiều địa cầu tài liệu và hiện đại hóa vật phẩm, cho cửu thiên nhận quan sát, học tập. Mà đường đường một đại tông sư, lúc này ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đủ để phá vỡ hắn tư duy tư liệu, chăm chú quan sát. Thời gian loáng một cái đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Mục Bạch không bước chân ra khỏi cửa, trừ giảng giải cửu thiên nhận không hiểu chỗ, hắn cũng khi thì dở lại cho cũ, tiếp tục tại trong buồn cầu thả câu. Bất quá lần này vận khí rất xấu, không có bất kỳ cái gì vang động. Vậy sẽ khiến Mục Bạch cũng ý thức được, chính mình nhất định phải đổi một cái sâu chút đại giang, mới có tỷ lệ thả câu đến còn lại chư thiên trong bí cảnh vật phẩm. Nhiều nhất vài tờ, sẽ câu lên bí cảnh nữ thần, đại gia chờ chút nữa. Chương 19, Ken, ngài 100 triệu đã đến món nợ. Còn có một cái vướng tay chân vấn đề. Mục Bạch là người đế đô, một năm trước, bởi vì và gia nhân giận hờn, lúc này mới rời nhà trốn đi. Mấy ngày qua, bao quát thuê phòng ở bên trong sở hữu chi tiêu, toàn bộ là trước đây tích góp tiền tiêu vặt. Trước mắt thẻ ngân hàng bên trong, liền vẹn vẹn còn lại mấy ngàn khối. Mà cửu thiên nhận là võ đạo tông sư, khí huyết dồi dào rất, mỗi ngày ăn đồ ăn, là người bình thường chừng 10 lần. Từng đoàn 3 ngày, chứa đầy tủ lạnh thực vật toàn bộ bị một mình hắn liền ăn khoảng không. Vì lẽ đó, việc cấp bách, chính là đi nhận trước nhà một chuyến, phải về 100 triệu treo giải thưởng. Chủ nhân, tiên nhân nhập mộng là có thể tiến vào nhậm xuyên hùng mộng cảnh, muốn 100 triệu treo giải thưởng, ngươi căn bản không cần tự mình đứng ra. Hệ thống hiển nhiên biết rõ Mục Bạch suy nghĩ. Đúng rồi. Mục Bạch chợt vỗ trán. Bởi vì tiên nhân nhập mộng quá mức ly kỳ, cho tới Mục Bạch mỗi lần cũng quên nó công năng. Bất quá muốn đi vào đối phương mộng cảnh, đầu tiên phải phụ họa mấy cái điều kiện. Số 1, đối phương đang nằm mơ thời điểm. Thứ 2, biết rõ đối phương tên cùng địa chỉ. Thứ 3, lẫn nhau khoảng cách, không thể vượt qua 100 km. Mà cái này 3 cái điều kiện, trước mắt cũng có. Mục Bạch liếc mắt trên vách tường đồng hồ treo tường. Phát hiện trước mắt là rạng sáng, cũng là người bình thường ngủ sâu nhất thời gian. Vì vậy, hắn thử nghiệm tiến vào nhậm xuyên hùng mộng cảnh. Bất quá người khác nằm mơ, đối phương là chủ đạo, vì lẽ đó cũng không phải mỗi lần đều có thể dễ dàng thành công. Thử nghiệm mấy lần về sau, thời gian lặng yên trôi qua, đến rạng sáng 3 điểm. Nhậm xuyên hùng rốt cục bắt đầu nằm mơ. Mộng cảnh sân bãi, đúng là hắn biệt thự sang trọng trong phòng ngủ. Mấy cái trang phục bại lộ cô gái xinh đẹp, đang tại làm điệu làm bộ, cá biệt còn nằm sấp ở trên người hắn. Trở xuống tỉnh lược 1000 chữ. Toàn bộ phòng ngủ đầy giấy một loại mị mê cùng xa hoa khí tức. Không nên nha, Nhậm Xuyên Hùng tốt xấu đều là giang nam thành phố đại phú hào, trong cuộc sống hiện thực muốn cái gì không có. Vì sao sẽ làm loại này kiểu diễm mộng? Bởi vì ở trong giấc mộng, Mục Bạch là không gì làm không được, vì lẽ đó hắn trước mắt hay là ở vào ẩn thân trạng thái. Hơn nữa còn lợi dụng thiên diện huyễn ảnh, duy trì lần trước cứu Nhậm Điểm Điểm lão giả dung mạo. Không đúng. Mục Bạch vận dụng thiên đạo thần đồng, cái này nhìn một lát phía dưới, trong nháy mắt đồng tử hơi co rụt lại. Ở thần đồng quan sát phía dưới, cái này từng cái cô gái xinh đẹp, trong nháy mắt hóa thành từng cái to bằng cánh tay thanh sắc côn trùng. Đây là một loại làm cho người nằm mơ cổ độc, nhưng để người ở trong giấc mộng không ngừng tiêu hao tinh khí thần, cho tới tỉnh lại, vạn phần uể oải, hoàn mỹ xử lý sự vật khác. Mục Bạch liếc mắt là đã nhìn ra manh mối. Nhậm Xuyên Hùng hiển nhiên là bị người hạ xuống cổ độc, đối phương mục đích cũng vô cùng đơn giản. Muốn cho Nhậm Xuyên Hùng ở trong thực tế tinh thần trạng thái ủ rũ hề vải suy sụp. Cứ thế mãi, Nhậm Xuyên Hùng thọ mệnh cũng sẽ tiêu hao rất nhanh, nhiều nhất 2-3 năm, liền buông tay mà đi, hồn về cựu tuyển. Nghĩ tới đây, Mục Bạch hiện ra chân thân. Người nào? Ngươi là người phương nào? Vì sao xông vào ta Nhậm gia? Người đâu? Mau tới người nha. Đang tại hưởng thụ ôn nhu hầu hạ Nhậm Xuyên Hùng đột nhiên đánh giật mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mục Bạch. Lao ra, làm sao? Vào thời khắc này, ngoài cửa vang lên một trận gấp gáp tiếng bước chân, lấy quản gia trung thúc dẫn đầu 7-8 cái hộ vệ áo đen vọt vào tới. Nhất định phải. Mục Bạch ngón tay hướng phía cửa điểm tới, lấy trung thúc dẫn đầu 7-8 cái bảo tiêu duy trì nhấc chân tư chất, hình ảnh ngắt quãng tại chỗ cũ, không nhúc nhích, phảng phất một bộ không có chút sinh cơ bức tranh. Người rốt cuộc là người nào? Ngươi Nhậm Xuyên Hùng môi một mảnh tím thanh, nói chuyện đều đang run rẩy, bởi vì trước mắt một màn đã phá vỡ hắn tư duy logic. Nhậm Xuyên Hùng, ngươi hứng thú thật tốt. Nhìn bên cạnh ngươi những nữ nhân này, đến cùng là vật gì đi? Mục Bạch cổ tay vung lên. mấy cái kia lớn lên mỹ mạo nữ nhân, trên thân trong nháy mắt nhảy lên cao lên từng sợi thanh sắc khói bụi, hóa thành từng con to bằng cánh tay đại trùng tử. Côn trùng. Thế nào lại là côn trùng? A. Nhậm Xuyên Hùng trong nháy mắt sợ đến từ trên giường lăn ra đây, che miệng lại, liên tục ngạch tâm buồn nôn. Có người cho ngươi hạ cổ độc, để ngươi lưu luyến ở y trong ngộng sống mơ mơ màng màng, ngươi hay là xem bên người có hay không có phản đồ đi. Mục Bạch nói. Tiền bối chính là vị kia cứu lao phu nữ nhi tiên sư. Nhậm Xuyên Hùng sợ hãi không thôi, đột nhiên muốn tìm trước mấy ngày Nhậm Điểm Điểm mộng cảnh, tâm trạng đã có suy đoán. Uổng cho ngươi còn có tí khôn vặt, bất quá ta cứu ngươi nữ nhi không chỉ có là một lần. Mục Bạch cũng không phủ nhận. Không chỉ một lần. Tiền bối, ở cương thi bí cảnh Nhậm gia trấn, cũng là ngài cứu Điểm Điểm. Nhậm Xuyên Hùng đống nhiên tỉnh ngộ, nội tâm lật lên sóng biển ngập trời. Không sai, ta đến từ Hồng Mông trấn Thiên Cung, chính là nhân gian tiên sứ bên trong, vừa mới tọa thiền, thần du bát hoang, phát hiện ngươi phủ đệ có sự dị thường, liền tới nhìn, cứu ngươi coi như là trùng hợp, cũng là ngươi tạo hóa. Mục Bạch bày ra một bộ thâm bất khả chắc cao nhân diễn xuất tới. Đa tạ tiền bối cứu ta Nhậm gia, đa tạ tiên sư. Nhậm Xuyên Hùng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Khụ khụ. Nhậm Xuyên Hùng, ngươi đừng vội vàng cảm kích, ngươi tựa hồ còn quên một chuyện nha. Mục Bạch rất là không nói gì bĩu môi. Hắn trước mắt thế nhưng là tiên nhân thân phận, khó nói trực tiếp hỏi đối phương muốn 100 triệu. Đây không phải hạ giá chứ? Một chuyện. Tiền bối nói là. Nhậm Xuyên Hùng mắt lộ ra trầm tư. Thế tục tiền tài, đối với ta loại này người tu tiên mà nói, không khác nào cặn bã, bất quá ta còn có một cái truyền nhân, tên là Mục Bạch, hắn ở thế tục lịch luyện, ngươi tiền này liền chuyển cho hắn được, hắn hoa hạ số thẻ ngân hàng là 6222. Mục Bạch trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Nhậm Xuyên Hùng yên lặng đem số thẻ ghi chép trong lòng. Còn có, hôm nay ta cứu ngươi chính là thiên cơ, không thể đối với bất kỳ người nào tiết lộ, bao quát con gái ngươi. Bằng không ngươi Nhậm gia nhất định phải đem gặp vận rủi kiếp nạn, ngươi tự lo lấy đi. Nói tới chỗ này, Mục Bạch vòng mục đích chung quanh, nói, giờ khắc này, ngươi còn nơi ở trong giấc ngộng, vì để ngươi tin là thật, ta liền ở các ngươi Nhậm gia lưu lại điểm dấu vết. Giải thích. Mục Bạch chậm rãi duỗi ra trắng non cổ tay, lòng bàn tay hợp lại, mãnh liệt một nắm. Toàn bộ phòng ngủ trong nháy mắt quát lên từng luồng khủng bố cương phong. Những này cương phong, chính là võ đạo khí kình biến thành, sắc bén như mũi tên. Gào thét. Trong phòng khách giá trị bất phàm ghế sofa, TV LKG, các loại vật phẩm, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà quản gia cùng trung thúc thì lại mấy người cũng chịu ảnh hưởng. Trên thân trong nháy mắt bị bay vụt mảnh vỡ cắt cách ra từng đạo vết máu. Chờ gào thét cương phong tiêu tan, Mục Bạch đã sớm không thấy tăm hơi. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Xuyên Hùng từ trong ác ngộng tỉnh lại. Hắn phản ứng đầu tiên là cảm giác mình đầu rất đau. Hai tay chống đứng thẳng người, hắn vô ý thức nhìn quanh hai bên. Phát hiện toàn bộ phòng ngủ khắp nơi bừa bộn, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Trung thúc. Nhậm Xuyên Hùng cao giọng hét dầm lên. Trung thúc cùng một đám bảo tiêu vội vã chạy vào phòng ngủ. Lao ra, ngươi phòng ngủ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người thần không biết quỷ không hay xông vào chúng ta Nhậm ra? Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi tra quản chế. Khi nhìn thấy đầy mắt tàn tạ, Trung thúc vô ý thức đối với bên người một đám bảo tiêu giận dữ hét. Đợi chút nữa. Trung thúc. Ngươi cùng trên mặt bọn họ cùng trên thân vì sao đều là vết cắt? Nhậm Xuyên Hùng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Cái này sao có thể? Trung thúc cùng một đám bảo tiêu hai mặt hướng về Du, trong mắt đều là kinh ngạc. Vừa mới bọn họ còn chưa cảm thấy, lúc này theo Nhậm Xuyên Hùng nhắc nhở, lúc này mới phát hiện trên thân đau đớn không chịu nổi, rất nhiều vết máu cũng đã vẩy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi một năm tháng một năm một không nói rõ ràng. Nhậm Xuyên Hùng sắc mặt âm trầm như nước. Lao ra. Tối hôm qua chúng ta nằm mơ, mơ tới một vị tiên nhân đến phòng ngươi, chúng ta nghe đến ngươi gọi hoán, liền xông tới, tiên nhân kia nhẹ nhàng nhất chỉ, liền để chúng ta không nhúc nhích được thôi, mất đi ý thức, sau đó tỉnh lại, liền nghe đến ngươi gọi hoán. Trung thúc vốn tưởng rằng đây là một giấc mộng, cũng không có để ở trong lòng, lúc này mới ý thức tới sự tình căn bản không đơn giản. Nguyên lai hết thảy đều là thật, thật sự là tiên nhân cứu ta. Nhậm Xuyên Hùng tự lẩm bẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Đại thụ thành tinh. Từ mộng cảnh trở về, bởi vì tiêu hao quá lớn, Mục Bạch ngã đầu liền ngủ. Tung tung tung. Mơ mơ màng màng, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Bạch động tác lưu loát đứng dậy mặc quần áo. Keng, ngài hoa hạ số thẻ ngân hàng, 6222. Ở 7:30 phân, thu được một số chuyển khoản, kim ngạch là 100 triệu. Cùng lúc đó, tin nhắn tin tức vang lên. Vị này Xuyên Hùng làm việc tốc độ rất nhanh nha. Mục Bạch đánh đánh miệng, đi mở cửa. Đứng lặng tại cửa ra vào là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, ăn mặc thỏ trắng nhỏ áo ngủ, dung mạo xinh đẹp, bất quá còn buồn ngủ. Nàng là Mục Bạch sát vách hàng xóm, Lâm Thải Hà, lẫn nhau là cùng trường học đồng học. Lâm Thải Hà trừ đọc sách, kiêm chức võng hồng, bây giờ ở cá muối bình đài lai sở trệ ảm, phan mấy trăm ngàn. Mục Bạch, ngươi năm ngày trước, có phải hay không ở trong lớp cùng các ngươi chủ nhiệm lớp cãi nhau? Lâm Thải Hà nói. Đúng nha, cái này chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, làm sao liền ngươi cũng biết. Mục Bạch nhún nhún vai, một mặt không đáng kể. Ngươi điện thoại không gọi được, ngươi lớp học lao sư điện thoại đánh ta, nói trường học đã nhìn thẳng vào khai trừ ngươi, để cho ngươi tắt không đi một chuyến trường học, ở khai trừ thủ tục hiệp nghị thư trên ký tên. Lâm Thải Hà nói. Khai trừ. Mục Bạch chân mày cau lại. Trước hắn ở trong lớp, yêu cầu là đuổi học. Cái này đuổi học cùng khai trừ khác biệt có thể lớn. Tuy nhiên Mục Bạch cũng không để ý những này, nhưng Lâm Uyển cái này cách làm, hiển nhiên là quá mức. Mục Bạch, ta xem ngươi hay là đi trường học cùng lao sư nói xin lỗi đi, hay là còn có cứu vãn thời cơ, nếu thật sự bị khai trừ, những trường học khác không chỉ sẽ không thu nhận giúp đỡ ngươi, hơn nữa ngươi học tịch trên liền sẽ lưu lại chỗ bẩn, tương lai cầu trước, cũng sẽ không tìm được thích hợp công tác. Lâm Thải Hà trong mắt đều là đồng tình. Địa cầu thế giới, giác tỉnh triệu hoán linh, có thể tu luyện võ giả, không lo ăn mặc, địa vị tôn quý. Mà người bình thường, phải đối mặt tàn khốc sinh hoạt áp lực. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Bạch không có giác tỉnh triệu hoán linh, cũng không phải võ giả, như mang theo bị khai trừ chỗ bẩn, một đời tiền đồ lờ mờ. Mục Bạch trầm tư. Hôm nay nếu không đi trường học đem đuổi học sự tình xử lý tốt, Lâm Uyển điện thoại, nói không chừng đánh tới hắn đế đô trong nhà. Bởi vì cái này thủ tục nhập học, là hắn mẫu thân cho Mục Bạch công việc. Đến thời điểm đó, hắn lao mụ e sợ sẽ trực tiếp từ đế đô truy sát lại đây. Nghĩ tới đây, Mục Bạch xoay người nhìn Cửu Thiên Nhận, nói, Thiên Nhận, ngươi theo ta cùng đi trường học đi, cũng làm cho ngươi thuận tiện kiến thức dưới cái này địa cầu văn minh. Cửu Thiên Nhận liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính đứng lặng ở Mục Bạch phía sau. Mục Bạch, đây là nhà ngươi lý trưởng bối sao? Lúc này Cửu Thiên Nhận ăn mặc áo cà sa, rách rách dưới dưới, một bộ chạy nạn nạn dân dáng vẻ. Mà ở Lâm Thải Hà trí nhớ bên trong. Mục Bạch sinh hoạt tiết kiệm rất, khẳng định đến từ cùng sơn tích ngưỡng. Cái gọi là người không biết không trách, Mục Bạch cũng không định tính toán. Bất quá Cửu Thiên Nhận hiển nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Cái kia song dạng từ bi ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang, trực tiếp Lâm Thải Hà mà đi. Lâm Thải Hà cảm giác mình phảng phất rơi vào ngàn năm hầm băng, toàn thân phát lạnh, tay chân băng lãnh, hai chân cũng liên tục đánh run cầm cập. Tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, hơi hơi giáo huấn là được rồi. Mục Bạch không mặn không nhạt nói. Nghe vậy, Cửu Thiên Nhận mới thu lại sát khí. Những năm này theo Nhất Đăng đại sư đọc kinh văn, hành thiện tích đức, Cửu Thiên Nhận tính khí cũng phi thường ôn hòa. Nhược Lâm dáng màu nhằm vào là mình, hắn sẽ không tính toán. Nhưng Mục Bạch thế nhưng là chủ nhân hắn nha. Cái này tính chất là hoàn toàn khác nhau. Hắn gọi Cửu Thiên Nhận, không phải là ta trưởng bối, mà là bằng hữu ta. Liếc mắt mặt cười sát bạch. Sợ hãi không thôi Lâm Thải Hà, Mục Bạch kiên nhẫn tính tình giải thích một phương. Mục Bạch, bằng hữu ngươi bằng hưu ánh mắt quá, thật đáng sợ. Lâm Thải Hà nói chuyện run rẩy, có thể thấy được vừa mới bị kinh sợ vô cùng lớn. Mục Bạch. Các loại, ta cũng muốn đi đi học. Thấy đối phương đi xa, Lâm Thải Hà vội vã đổi đồng phục, như theo đuôi làm trò theo sau lưng. Đoàn người bỏ qua xe công cộng, chỉ có thể dọc theo đường đi chạy chậm. Quét mắt từng tòa một cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời, cùng từng chiếc chạy vội xe, Cửu Thiên Nhận đầy mặt hiếu kỳ, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Mục Bạch nhìn ở trong mắt cũng không nói ra. Mục Bạch, không chạy nổi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Không đồng nhất biết, Lâm Thải Hà liền con người, mệt đến thở hồng hộc. Nàng còn không có có giác tỉnh triệu hoa linh, càng không có tu luyện. Thể lực tự nhiên theo không kịp. Nhìn thấy tình cảnh này, Cửu Thiên Nhận rất là xem thường lắc đầu một cái. Thân điêu bí cảnh, người người tu võ, dù cho 6 tuổi hài đồng, thể lực cũng tuyệt đối so với Lâm Thải Hà muốn tốt rất nhiều. Thế giới này nhân loại, vẫn đúng là suy nhược không thể tả nha. Mục Bạch đống nhiên muốn tìm hệ thống bên trong tích góp hơn 700 điểm linh khí trị. Hắn vốn định bóc ra một điểm, truyền vào Lâm Thải Hà cơ thể bên trong, nhìn xuống hiệu quả. Bất quá nghĩ lại liền bỏ ý niệm này đi. Bởi vì Mục Bạch không biết, một điểm linh khí giá trị ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu, như làm cho Lâm Thải Hà bạo thể mà chết, vậy hắn lương tâm cũng sẽ bất an. Nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, Mục Bạch nhìn về phía hai bên đường phố xanh sạch hóa cây, bóc ra một điểm linh khí giá trị, đối với trong đó một thân cây bàn tới. Thật không thể tin một màn phát sinh. Vốn là, gốc cây kia xanh sạch hóa cây chỉ có to bằng miệng chén tiểu thu nạp linh khí, cây eo cùng cành lá dĩ nhiên điên cuồng tăng vọt. bởi vì rễ cây mở rộng, cũng khiến cho hai bên đường phố chấn động kịch liệt, dường như 6-7 cấp động đất giống như. Cuối cùng, gốc cây kia cây eo đạt đến 10 người ôm hết mức độ, mà thân cây độ cao, cũng tương đương với 6 tầng lầu lớn nhỏ. Xun xuê cành lá liền như là một thanh khổng lồ lục sắc cây rủ, đem hai bên đường phố thiên không rơi ra ánh sáng mặt trời hoàn toàn che đậy. Lẩm bẩm, đại thụ thành tinh. Ánh mắt ta xem hoa chứ. Hai bên đường phố, không ít hộ thương nhân thất kinh từ cửa hàng bên trong đi ra, vây quanh đại thụ nghị luận sôi nổi. Ô ô ô. Vạch. Cùng lúc đó, bởi vì đường đi bị cự đại thân cây chiếm cứ, dẫn đến rất nhiều lui tới xe cộ không tránh kịp, va chạm vào nhau ở cùng một nơi. Trong lúc nhất thời, binh binh đùng đùng thanh âm không dứt bên hai. Mục Bạch, ngươi xem, đại thụ thành tinh, trời ơi, linh khí thức tỉnh, càng ngày càng nhiều chuyện ly kỳ xuất hiện, khó nói thiên địa muốn đại dị biến sao. Lâm Thải Hà đầu góc một mảnh trắng xóa, bản năng muốn móc ra điện thoại di động lai sở trẻ ảm. Trong lúc vội vã, liếc mắt Mục Bạch, lại phát hiện Mục Bạch sắc mặt phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, vì vậy nghi hoặc hỏi, uy, Mục Bạch, ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc. Một cây thành tinh thôi, có cái gì tốt xem. Mục Bạch khẽ hát bước nhanh mà rời đi. Cựu Thiên nhận là võ đạo tông sư, hơn nữa còn là tông sư bên trong đỉnh phong tồn tại, vừa mới tự nhiên nhìn thấy, Mục Bạch đối với gốc cây kia miêu con ngón tay búng một cái một màn. Mà chính là một khắc đó bắt đầu. Gốc cây kia lúc này mới điên cuồng tăng gọn. Về tới đây, đi theo Mục Bạch mặt sau Cựu Thiên nhận, ánh mắt càng ngày càng cung kính. Chủ nhân hắn, thật sự là không gì làm không được thần nha. Chương 21, võ đạo chất thí, một quyền tăng mạnh. Bởi vì Lâm Thải Hà muốn lên thể dục buổi sáng, đến cửa trường học về sau, lẫn nhau phân biệt. Khai trừ thủ tục rất đơn giản, chỉ cần đi phòng giáo dục ký tên là được. Xử lý xong tất cả những thứ này, thừa dịp nhàn rỗi, Mục Bạch đi tới võ đạo phòng tu luyện. Thiên nhận, ngươi tại cửa chờ ta xuống. Liếc mắt như môn thần thôi, một tấc cũng không rời Cựu Thiên nhận, Mục Bạch dặn dò. Tối hôm qua luyện hóa huyền linh đan về sau, Mục Bạch võ đạo chiến lực giá trị cũng tăng vọt chừng 10 lần. Địa cầu là võ đạo làm đầu thế giới. Mục Bạch cũng muốn cách trường học trước, qua khảo nghiệm chính mình võ đạo thực lực, để cho mình tâm lý có cái đo đếm. Bởi vì là thời gian lên lớp, trong phòng tu luyện học sinh cũng không nhiều, túm năm tụm ba mấy người. Ở trong phòng tu luyện, dựng thẳng một đài kim loại máy móc kiểm tra, cao hơn một người, cũng không biết là tài liệu gì đoán tạo mà thành, xem ra phi thường kiên cố. Ở bên cạnh còn có một cái mặc áo xanh lão sư ở giám sát, giảng giải. Mỗi khi có học sinh đem hết toàn lực, đánh ở máy móc kiểm tra bên trên, máy móc chỉ số đều sẽ nhảy lên. Mục Bạch vững chắc phát hiện, những cái nhảy lên chỉ số đều tại mấy ngàn trong vòng. Dù là như vậy, cái kia giám sát lão sư cũng không nhịn được một trận khích lệ, làm cho mấy cái học sinh mừng tít mắt. Uy, vị học sinh này, ngươi có phải hay không muốn chắc thí? Các cái khác mấy cái học sinh kiểm tra xong sau khi rời đi, thanh sam lão sư ánh mắt nhìn về phía Mục Bạch, giải thích nói, cái này võ đạo chiến lược giá trị, đạt đến 500 là nhất phẩm võ giả, 1.000 lạng phẩm, 2.000 tam phẩm. Cứ thế mà suy ra. Lão sư, 60.000 chiến lược giá trị, tương đương với võ đạo mấy cái phẩm. Mục Bạch trước mắt chiến lược giá trị, vẫn đúng là vượt qua 6 vạn. A, ngươi nói cái gì? Cái kia thanh sam lão sư xem lại bản thân nghe lầm, không xác định lặp lại dò hỏi. Ta nói 6 vạn trở lên võ đạo chiến lược giá trị, tương đương với mấy cái phẩm võ giả. Mục Bạch lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Vị học sinh này, làm người không thể mơ tưởng xa vời. Không muốn dò hỏi đời này đều vô pháp với tới vấn đề. Cái kia thanh sam lão sư hiển nhiên cho rằng Mục Bạch là cố ý quấy rối bất lương học sinh, đang muốn giáo dục một phương, đống nhiên điện thoại di động đều, trực tiếp đi thẳng ra phòng tu luyện cửa. Ầm. Thừa dịp không người không đãng, Mục Bạch sử dụng một nửa võ đạo chiến lực, một quyền đối với khảo nghiệm kia dụng cụ đập tới. Đinh đinh đinh. Bộ kia máy kiểm tra, trong nháy mắt phát sinh không chịu nổi gánh nặng còi báo động, toàn bộ máy móc sụp đổ tan vỡ, trở thành một đầy đồng nát sắt vụn. Mẹ nó, đài này máy móc chất lượng cũng quá kém chứ. Mà lấy Mục Bạch định lực, cũng không nhịn được bạo câu chửi tục. Phục hồi tinh thần lại, Mục Bạch xoay người liền ly khai phòng tu luyện đại môn. Uy, Mục Bạch, ngươi đây là đi nơi nào? Gót chân mới vừa bước ra cửa phòng tu luyện, đột nhiên, phía trước một cái như chuông vang khánh minh lanh lảnh âm thanh vang lên. Tới là Lâm Thải Hà cùng Nhậm Điểm Điểm. Mục Bạch mắt lộ quái dị, hắn không có dự liệu được, Lâm Thải Hà cùng Nhậm Điểm Điểm dĩ nhiên là bằng hữu. Lâm Thải Hà, ngươi đã hạ xuống khóa. Ra hiệu cách đó không xa Cựu Thiên nhận bình tĩnh đừng nóng về sau, Mục Bạch bất đắc dĩ nên đón. Thải Hà, hắn là bằng hữu ngươi. Nhậm Điềm Điềm quả nhiên không hổ là đại giáo hoa, tiếu nhan như hoa, nở nụ cười, miệng mảnh nhi xem Điềm Tĩnh loan nguyệt, khi nói chuyện, thanh âm xem hoàng oanh đánh vó. Hắn gọi Mục Bạch, là ta hàng xóm, cũng là trường học của chúng ta học sinh. Lâm Thải Hà cười giới thiệu. Điềm Điềm đồng học, chúc mừng ngươi từ cương thi thế giới bình yên vô sự trở về. Mục Bạch sở dĩ thái độ như vậy ôn hòa, đơn giản là bởi vì vừa bắt được Nhậm Xuyên Hùng 100 triệu, xem Nhậm Điềm Điềm, cũng càng ngày càng hợp mắt lên. Ồ, vì sao ta cảm giác ngươi thanh âm quen thuộc như vậy, thật giống ở nơi nào nghe được. Nhậm Điềm Điềm mắt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Cùng lúc đó, từng đạo kinh ngạc cùng ghen ghét tiếng vang lên. Ồ, đây không phải là Mục Bạch sao? Hắn dĩ nhiên cùng chúng ta Hoa Khôi Nhậm Điềm Điềm cùng một nơi vừa nói vừa cười. Thật sự là Mục Bạch a, nam, sáu thiên không gặp, không phải là bị khai trừ. Làm sao còn ra hiện tại trường học của chúng ta? Cái tên này trừ ra mặt dày, yêu thích đến gần, không còn gì khác, Điềm Điềm cùng Lâm Thải Hà học tỷ, làm sao nguyện ý cùng người như thế chém gió nha? Mục Bạch dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở chủ nhiệm lớp Lâm Huyền dẫn dắt đi, mười mấy võ đạo giác tỉnh nhất ban học sinh, mênh mông quần quận mà tới. Nhìn trạng thái, hẳn là tới tu luyện thất, tham dự một tháng một lần võ đạo thành tích chắc thí. Lâm Thải Hà, Nhậm Điềm Điềm, như không có chuyện gì khác, trước tiên cáo tử. Như là đã bị khai trừ, trường học hết thể đều cùng Mục Bạch không liên quan, cũng bao quát đã từng đồng học lao sư. Đương nhiên, là, hắn trước mắt còn tích góp sắp tới 90.000 hồng mông giá trị, được tìm một dòng sông lớn thả câu, nhìn có thể hay không câu lên cái gì trừ thiên bảo bối tới. Nào có thời gian ở đây lãng phí thời gian. Uy, Mục Bạch, ngươi tuy nhiên bị đuổi khỏi trường, nhưng tốt xấu Lâm Huyền lão sư cũng giáo dục ngươi hơn một năm, bây giờ đại gia gặp phải, ngươi khó nói không nên tới thăm hỏi dưới lão sư, nói lời từ biệt một chút không. Mấy cái nam sinh trong mắt tràn ngập ghen ghét, chua xót nói. Mục Bạch rất là bất đắc dĩ, cuối cùng hướng đi Lâm Huyền, thành tâm thực lòng nói, Lâm Huyền lão sư, đa tạ ngươi hơn một năm vun bón, bất quá học sinh thật sự không hăng hái, cho ngươi mất mặt. Mục Bạch nha. Lão sư ở võ đạo cao trung nhậm giáo mười mấy năm, ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất học sinh, đi học ngủ, không biết tiến thủ. Chống đối lão sư, vì lẽ đó lão sư mới cùng giáo trưởng kiến nghị khai trừ ngươi, ngươi không ngại chứ? Lâm Huyền là một cái tuổi hơn 40, từ lao giữa nương nữ nhân, một trường tranh chua mặt, tràn ngập giả mù sa mưa. Không ngại, ta cảm tạ còn đến không kịp đây. Cái này Mục Bạch lời tâm huyết. Hắn muốn làm sự tình quá nhiều, dừng lại ở trường học chính là lãng phí thời gian. Hừng, sau đó ra xã hội, tốt tốt làm người đi. Bất quá ngươi cũng năm đầy 18 tuổi, giác tỉnh triệu hoán linh cơ hội cũng xa vời, bởi vì bị khai trừ cái này chỗ bẩn, khẳng định cũng không tìm được một phần thể diện công tác. Lâm Huyền lấy trưởng bối tư thái, vênh váo hung hăng nói, nếu đem đến liền nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề, lao sư có thể giúp sấn dưới cho ngươi tìm một công việc. Bất quá lao sư yêu cầu duy nhất là, ra xã hội, không muốn cùng ngoại nhân đề cập ta là. Lao sư ngươi, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng lao sư danh dự, hiểu chưa? Nhậm Điềm Điềm cùng Lâm Thải Hà thật sự nghe không vô, đang muốn nói giúp đỡ, vào thời khắc này, trước mấy cái lén lút tiến vào phòng tu luyện học sinh, lòng như lửa đốt chạy đến. Lâm lão sư, không được, phòng tu luyện bộ kia chắc thí võ đạo chiến lược máy móc, bị người một quyền đánh nổ, trở thành một chồng đồng nát sát vụn. Mấy cái học sinh thanh âm rất lớn, khuôn mặt vẻ mặt cũng phi thường khoa trương. Vậy đài võ đạo máy móc kiểm tra, đủ để chịu đựng hậu thiên lục phẩm võ giả toàn lực nhất kích, làm sao có khả năng bị đánh nát? Khó nói học viện chúng ta học sinh, sinh ra tiên thiên tồn tại. Hiện trường ồ lên ra. Lâm Huyền cùng mười mấy học sinh trợn mắt miệng kết. Mục Bạch, cái kia võ đạo máy kiểm tra, sẽ không phải là ngươi đánh nổ chứ? Nhậm Điềm Điềm cùng Lâm Thải Hà trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì các nàng là nhìn Mục Bạch cái cuối cùng từ phòng tu luyện đi ra. Chương 22, Lâm Huyền khóc ngất ở vê đút cờ. Cái gì? Điềm Điềm học tỷ, ngươi cũng nâng lên nhất ăn chứ? Mọi người đều biết, Mục Bạch liền triệu hoán linh đô còn không có giác tỉnh, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy võ đạo chiến lực. Rất nhiều học sinh dồn dập phản bác. Địa cầu linh khí tuy nhiên thức tỉnh trăm năm, nhưng vẫn như cũ mỏng manh rất, như không có giác tỉnh triệu hoán linh, dựa vào bản thân tu luyện, bình thường đến nói, muốn tấn thăng đến nhất phẩm võ giả, chí ít cũng phải tốn hao thời gian 10 năm. Làm sao có khả năng là ta? Ta cái nào bổn sự lớn như vậy? Mục Bạch tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nghe nói như thế, Lâm Huyền hơi thở một hơi. Nàng vẫn đúng là sợ Mục Bạch gật đầu thừa nhận, như vậy, chẳng phải là nói nàng vị đạo sư này có mắt không tròng. Nghe nói như thế, Lâm Huyền hơi thở một hơi. Nàng vẫn đúng là sợ Mục Bạch gật đầu thừa nhận, như vậy, chẳng phải là nói nàng vị đạo sư này có mắt không tròng. Bất quá vào thời khắc này, trước nghe điện thoại vị kia thanh sam lão sư đi tới, hắn đập xuống Mục Bạch vai, nói. Vị bạn học này, người chắc thì tốt. Bao nhiêu võ đạo chiến lược giá trị nha, vượt qua tam phẩm võ giả không có. Trước ngươi đã từng hỏi tham qua lão sư, 6 vạn chiến lực giá trị tương đương với mấy cái phẩm võ giả, hiện tại lão sư nói cho ngươi, 6 vạn chiến lực giá trị đã trải qua đạt đến tiên thiên cửu phẩm. Nghe nói như thế, Mục Bạch không nói gì bĩu môi. Hắn còn xem lại bản thân võ đạo chiến lực, đã đạt đến tông sư phạm chủ. Nguyên lai là tự mình nghĩ quá nhiều. Bất quá từng đoàn mấy ngày thời gian, hắn chưa từng có giác tỉnh triệu hoán linh, một lần trở thành tiên thiên cửu phẩm võ giả, coi như là thiên đại tiến bộ. Liêu lão sư, ngươi xác định trong phòng tu luyện cuối cùng khảo nghiệm là Mục Bạch. Lâm Uyển đầu góc vang lên nóng nóng. Đúng nha. Bên ta mới tại cửa ra vào gọi điện thoại, thật là hắn cái cuối cùng chắc thì nha, làm sao? Thanh Sam lão sư nghi hoặc sờ đầu một cái. Lâm Uyển đầu góc một trận trời đất quay cuồng, suýt chút nữa mở đến trên mặt đất. Trời ơi! Nàng dĩ nhiên khai trừ một vị tu vi võ đạo đạt đến tiên thiên học sinh. Việc này nếu để giáo trường biết rõ, nàng dạy học kiếp sống, khẳng định chấm dứt ở đây. Bởi vì Giang Nam thành phố võ đạo cao trung rất nhiều, cạnh tranh với nhau phi thường kịch liệt, như Mục Bạch như vậy thiên tài, vô số trường học sẽ đoạt muốn. Lão sư, ngươi xác định không có nhìn lầm. Hoài nghi cùng khẳng định hoàn toàn là hai loại không đồng cảm cảm thấy, trước mắt tìm được chứng minh, Nhậm Điểm Điểm cùng Lâm Thải Hà cũng là hít một hơi lanh khí. Bây giờ các nàng học tập võ đạo đệ nhất cao trung, giáo trường cũng bất quá vẹn vẹn võ đạo tiên thiên cửu phẩm. Mà Mục Bạch có thể một quyền đánh nổ võ đạo máy kiểm tra, liền mang ý nghĩa hắn võ đạo chiến lực, dù cho không bằng giáo trưởng cũng kém chi không xa. Mà Mục Bạch trước mắt mới 18 tuổi nha. Chuyện này ý nghĩa là Mục Bạch tiềm lực vô hạn, tương lai ở địa cầu, khẳng định sẽ trở thành làm người ngước nhìn đại nhân vật. Mục Bạch, trước là lao sư không đúng, có mắt không nhìn được thiên tài, ngươi đừng đổi học, lao sư khẩn cầu ngươi lưu ở trường học, tiếp tục học tập có được hay không? Lâm Uyển đầu góc đều là ngôi sao, lôi kéo Mục Bạch ống tay áo, đầy mặt nịnh nọt cầu khẩn nói. Lâm lão sư, duy trì lão sư ngươi hình tượng, không nên cho trường học hổ thẹn. Cái này lạnh lùng, nhất thời để Lâm Uyển mở đến trên mặt đất. Thừa dịp cái này nhàn rỗi, Mục Bạch bước nhanh mà rời đi. Đối với hắn mà nói, loại này làm mất mặt, phi thường tẻ nhạt, cũng rất hạ giá. Cách đó không xa Cửu Thiên Nhận, vội vã không nhanh không chậm theo sau, lẫn nhau cách xa nhau mười mấy mét. Như không có chủ yếu chủ động bắt chuyện, hắn nhân vật chính là một cái người tàng hình. Lâm lão sư, nếu không có ngươi vừa mới ám chỉ học sinh ngăn cản Mục Bạch, hắn đã đi xa, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt loại này để ngươi khó chịu cục diện, cái này kêu là làm công việc nên. Nhậm Điềm Điềm cùng Lâm Thải Hà nhổ nước bọt vài câu, phát hiện Mục Bạch đi xa, vội vã đuổi theo ra. Uy, Mục Bạch, ngươi chờ chút. Cửa trường học, Lâm Thải Hà quyết miệng, phàn nàn nói, Mục Bạch. Đã ngươi trời vừa sáng đã tỉnh lại triệu hoa linh, hơn nữa tu vi võ đạo cao như vậy, vì cớ gì ý dấu rốt, ngươi cũng đã biết bản cô nương vì ngươi lo lắng lâu như vậy. Ngươi cũng không hỏi nha. Mục Bạch nhún nhún vai, qua loa nói. Uy, Mục Bạch, ngươi đã trở thành tiên thiên vũ giả, lại không có đọc sách, không bằng gia nhập chúng ta Nhậm gia thế nào. Nhậm Điềm Điềm kéo cái má, mắt đẹp không chấp một cái nhìn chằm chằm Mục Bạch. Nhậm gia chính là Giang Nam thành phố thập đại thủ phủ bên trong, theo linh khí thức tỉnh về sau, những này gốc gác cường đại gia tộc, cũng có mời chào võ giả vì chính mình cống hiến thói quen. Trước ngươi ở cương thi trong bí cảnh, không phải là gặp phải phiền phức sao. Ngươi ba ba treo giải thưởng 100 triệu. Ta đã tới tay, vì lẽ đó không thiếu tiền. Mục Bạch nửa thật nửa giả nói. Mấy ngày này thật có không ít tự xưng kiếm tiên người đến chúng ta Nhậm gia đòi tiền, bất quá đều là giả mạo, bị ta ba ba vạch trần, đánh cho một trận. Nhậm Điềm Điềm mặt cười đều là vẻ ngờ vực, còn có, ngươi giác tỉnh triệu hoán linh cũng ở cương thi bí cảnh. Bất quá khi muộn, ta trong ấn tượng, cũng không có ngươi tồn tại nha. Mặt còn đau phải không? Mục Bạch chuyển khẩu nói. Mặt. Nhậm Điềm Điềm vô ý thức xoa xoa mặt cười. Đông nhiên muốn tìm tiên nhân nhập ngộng, nhất thời cả kinh. Nên sẽ không trước mắt cái này Mục Bạch, chính là vào nàng ngộng, cho nàng một cái tát tiên nhân chứ. Ngược lại, nàng mạnh mẽ bấm đi ý nghĩ này. Ngày đó như nàng mơ tới thế nhưng là một vị tiên phong đạo cốt, đầy mặt hiền lành tiên sư, bất luận khí chất, lời nói và việc làm phương thức, cũng cùng mặt mang, cười xấu xa, tà bên trong tà khí Mục Bạch cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Lẫn nhau như là một người, trừ phi Thái Dương từ phía tây thăng lên. Trong nháy mắt này công phu, Mục Bạch đã đi ra hơn 100 mét xa, Lâm Thải Hà không nhịn được cao giọng hỏi, Mục Bạch, ngươi muốn đi nơi nào? Đi thả câu, nhìn có thể hay không câu cái tức phụ đi tới, tiết đến thời điểm, mang về nhà để ta lão mụ cao hứng một chút. Đã đi ra cách xa hơn 100 mét Mục Bạch, phất tay một cái, phiêu giật thân ảnh tiêu tan ở đám người bên trong. Hắn nói cái gì? Câu tức phụ. Cái tên này đầu óc nên sẽ không hư chứ. Nhậm Điềm Điềm cùng Lâm Thải Hà hai mặt hướng về du. Chương 23, Bí cảnh cục hoài nghi. Giang Nam thành phố bí cảnh phân cục, đệ nhất giám sát đội trong phòng họp, bầu không khí phi thường nghiêm túc. Sắp tới 20 phân cục thành viên, lúc này ánh mắt không chớp một cái nhìn chăm chú màn hình tinh thể lỏng biểu hiện trên màn ảnh camera giám sát. Ta nghĩ các vị đã đem đoạn này quản chế xem xong, cũng phát biểu dưới bản thân cách nhìn đi. Nói chuyện là một cái bản thốn đầu nam tử, thái dương huyệt cao cao long lên, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn gọi Lôi Chí, chính là Giang Nam thành phố bí cảnh phân cục, đệ nhất giám sát đội đội trưởng. Giác tỉnh triệu hoán linh ở công phu thế giới, bái sư võ đạo tông sư Dương Lộ Thiền, một tay thái cực công phu, tu luyện lô hỏa thuần thanh. Đội trưởng, những năm gần đây, chúng ta bí cảnh cục đệ nhất giám sát đội, phụ trách xử lý qua rất nhiều ly kỳ sự kiện, nhưng một viên xanh sạch hóa cây từng đoàn trong nháy mắt, tiến hóa thành đại thụ che trời, thật đúng là trước đây chưa từng thấy. 20 mấy bí cảnh cục thành viên nghị luận sôi nổi. Bí cảnh cục là quan phương thành lập đối phó địa cầu linh khí thức tỉnh đặc thù cơ cấu. Có thể gia nhập bí cảnh cục, trừ giác tỉnh triệu hoán linh bất phàm, từng cái ở địa cầu cũng là võ đạo cao thủ. Còn bao hàm các loại đặc thù chức nghiệp chân quý nhân tài. Chuyện xảy ra, đã có chuyên gia mang dụng cụ đo lường đi chuyện xảy ra hiện trường, căn cứ vừa tặng lại đây kiểm nghiệm báo cáo, gốc cây kia xanh sạch hóa cây bên trong ẩn chứa chúng ta vô pháp tưởng tượng linh khí. Lôi Chí trầm ngâm nói như vậy, chúng ta võ đạo tu luyện giả, chủ yếu tu luyện phương pháp, chính là từ các đại bí cảnh ký sinh thể bên trong thu được, mà căn cứ đo lường báo cáo, gốc cây kia bên trong ẩn chứa linh khí, đủ khiến chúng ta ở đây. Có người tu luyện 10 năm trở lên. Cái gì? 10 năm. Hiện trường trong nháy mắt ổ lên ra. 20 mấy bí cảnh cục thành viên đầu góc vang lên ong ong. Đội trưởng, chúng ta địa cầu linh khí thức tỉnh trên 100 năm, dù cho những cái rời xa thế tục phúc địa, như là Võ Đàng, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn, cũng không thể ẩn chứa kinh khủng như vậy linh khí, để cây cối trong thời gian ngắn tiến hóa tới đây cao to. Mức độ. Chờ tiếng ầm ĩ hơi hơi yên tĩnh lại, một cái thành viên nói, tới trước, ở cương thi trong bí cảnh, có một vị kiếm tiên đã từng bày xuống tụ linh đại trận. Hai chuyện này có phải hay không có liên quan gì? Lời này, phảng phất phủ đầu đồng uống giống như, làm cho ở đây 20 mấy thành viên đăm chiêu. Bọn họ cũng rõ ràng, vị kia ở cương thi thế giới bảy trận kiếm tiên, là thân thể xuyên qua hắc động. Ngang ngửa nói là, vị kia kiếm tiên ở địa cầu tu vi, cũng là tiên nhân. Ngươi là ý nói, vị kia kiếm tiên đem cương thi trong bí cảnh linh khí mang theo lại đây, sau đó thuận lợi chuyển vào xanh sạch hóa cây bên trong. Mới làm cho cây kia trong nháy mắt che khuất bầu trời. Lôi Chí trong mắt lộ ra một tia hiểu ra. Mà những người khác khỏe miệng cũng co quắp. Bọn họ vì là tu luyện, vì là được linh khí, nghĩ hết phương pháp. Trước mắt vị kia kiếm tiên dĩ nhiên đem khổng lồ như thế linh khí tiện tay chuyển vào một thân cây bên trong, quả thực là phung phí của trời nha. Trừ lời giải thích này, chúng ta căn bản vô pháp tìm tới càng thích hợp lý do để giải thích phố thương nghiệp phát sinh màn quỷ dị này. Cái kia thành viên nói. Nhanh! Mau đem gốc cây kia xanh sạch hóa cây tiến hóa trước nửa giờ quản chế số liệu điều ra đến, chúng ta muốn từng cái loại bỏ, 89/10 có thể tìm ra vị kia kiếm tiên tung tích tới. Lôi Chí lòng như lửa đốt nói. Lập tức có cái nữ thư ký bắt đầu nâng cảm ứng máy tính, bắt đầu thao tác. Theo từng cái màn ảnh cắt, cuối cùng màn hình ảnh ngắt quãng ở mục bạch, Cựu Thiên Nhận, Lâm Thải Hà trên người mấy người. Đội trưởng, đã loại bỏ xong xuôi, trước trong vòng nửa canh giờ. Tổng cộng trải qua cái kia phố thương nghiệp thị dân tổng cộng có 3,600 người, tại đây 3 người cách xanh sạch hóa cây thời gian tiến hóa gần gũi nhất. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ tử nói. Ba người này thân phận gì? Liếc mắt màn hình, Lôi Chí trầm giọng nói. Lâm Thải Hà, Võng Hồng, ở cá muối bình đài lai sở trệ ảm, học tập Giang Nam đệ nhất võ đạo cao trung. Chưa thức tỉnh triệu hoán linh. Cái kia nữ thư ký nói, đứa bé trai kia gọi Mục Bạch, cũng là võ đạo học sinh cấp 3. Ở trong trường học phong bình rất xấu, là nổi danh học sinh xấu, còn hòa thượng kia tư liệu, tạm thời điều không tra được. Mục Bạch gia đình tư liệu chưa từng điều tra ra được. Lôi Chí nhìn xuống tên bí thư kia nhân viên văn phòng, truy vấn. Đội trưởng, gia đình hắn tư liệu chúng ta vô pháp từ trong hồ sơ điều tra, mỗi lần phỏng vấn, cũng nhắc nhở quyền hạn không đủ, mà Mục Bạch phỏng vấn quyền hạn, biểu hiện là cấp SSS. Người nữ kia thư ký khuấy động lấy trên tay cảm ứng máy tính, khi biết được không có quyền hạn thời điểm. Suýt chút nữa kinh ngạc đem máy tính cũng đập xuống đất. Sao có thể có chuyện đó? Phòng hội nghị ổ lên ra. Bí cảnh cục trực thuộc trong đế đô các quản hạt, có thể điều tra quan phương trong hồ sơ bất luận người nào viên ghi chép cùng tư liệu, thậm chí bao gồm Giang Nam thành phố thủ, tỉnh đốc. Mà trước mắt, bọn họ muốn điều tra một cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên, nhưng biểu hiện bọn họ quyền hạn không đủ. Duy nhất giải thích là, Mục Bạch cá nhân thân phận, vượt qua bọn họ tìm đọc quyền hạn. Nhưng điều này có thể sao? Xem ra Mục Bạch lai lịch thật không đơn giản nha, muốn biết rõ ràng hắn bối cảnh, cũng chỉ có cục trưởng có năng lực làm được. Lôi Chí cau mày nói, đúng, cục trưởng đều tốt mấy ngày không thấy bóng dáng, nàng bây giờ ở nơi nào? Đội trưởng, cục trưởng nàng thật giống ở đế đô vội vàng xem mắt. Một cái biết rõ nội tình thành viên ấp úng. Cái gì? Nhìn xuống chúng ta Giang Nam thành phố liên tục xuất hiện nhiều lần như vậy tiên nhân hiển thánh, nàng còn có tâm tình vội vàng xem mắt. Lôi Chí khỏe miệng co giật lên. Ngược lại đầy mặt bất đắc dĩ nói, Mục Bạch bây giờ người ở đâu bên trong? Các ngươi ai biết? Căn cứ trước quản chế biểu hiện, đã ra võ đạo cao trúng cửa, không biết tung tích. Hơn nữa căn cứ mới nhất được tình báo, Mục Bạch tựa hồ là tiên thiên vũ giả. Người nữ kia thư ký ngón tay như bắn đàn dương cầm giống như đặt tại trên bàn phím, một chuỗi lui số liệu cho thấy tới. Tiên thiên vũ giả? Hắn mới vài tuổi nhỉ? Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Cái này Mục Bạch hẳn không phải là vị kia tiên nhân, bất quá có thể nhất định là, cùng vị kia tiên nhân tuyệt đối có quan hệ, vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, trước tiên phái người theo dõi hắn, những chuyện khác, chờ cục trưởng từ đế đô trở lại hắn nói. Lôi Chí Mục Quang âm tình bất định, trầm giọng nói. Chương 24, thả câu chư thiên. Trời đông ra rét, thiên sơn mộ tuyết, trong thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa. Giang Nam thành phố, dãy núi trùng điệp trong lúc đó, Kê Minh Giang như một con ngân long quay quanh ở tầng tầng dãy núi trong lúc đó. Trên mặt sông, nổi lơ lửng một chiếc túp lều thuyền. Đầu thuyền ngồi một cái mang theo ngân sắc kim loại mặt nạ lão giả. Lão giả tay cầm một căn bích lục cần câu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú hàn vụ lượn lờ mặt sông, mặc cho gió tuyết người nhẹ nhàng, như bản thạch giống như không nhúc nhích. Còn sót lại sắp tới 90.000 tả hữu hồng mông giá trị, nhìn có thể câu lên vật gì đi. Người lão giả này chính là Mục Bạch, mang theo thiên diện huyễn ảnh. Từ khi ly khai trường học về sau, hắn liền tới đến Kê Minh Giang thả câu. Hôm nay là hắn thả câu ngày thứ nhất. Hào hào hào. Một canh giờ lặng yên mà qua, đang lúc Mục Bạch mọi cách kẻ nhạt thời điểm, phiêu phủ ở mặt nước phao đột nhiên chìm xuống. Mục Bạch tinh thần chấn động, mãnh liệt ngẩng lên lên cần câu. Một chiếc hào hoa xe đua bị dây câu trói lấy, nổi lên mặt nước. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến làm bùa hùa y ni xe đua một chiếc, còn lại dư hồng mông giá trị 88000. Mục Bạch khá là thất vọng. Hắn là tu tiên giả, ở có thể bảo đảm ăn mặc không lo điều kiện tiên quyết, đối với thế tục tiền tài, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Miễn cưỡng đem làm bùa hùa y ni tồn vào hệ thống không gian qua đi, Mục Bạch lại tiếp tục thả câu. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu thế giới văn minh kết quả, ngỡ lạ rèn V1 một chiếc. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu thế giới văn minh kết quả, xe phe ra gì một chiếc. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu thế giới văn minh kết quả, dồn vật sở phẹn tồn một chiếc. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu văn minh kết quả, 2 triệu hoa hạ tệ tiền mặt. Ngày thứ nhất đi qua rất nhanh, Mục Bạch kiểm kê dưới thu hàng. Cùng một màu đều là xe đua, tiền mặt. Xem ra cái này ngày thứ nhất là câu không lên vật gì tốt, trước về đạo quan nghỉ ngơi một đêm lại nói. Mục Bạch thu lên cần câu, trở lại giữa sườn núi đạo quan. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Bạch lại tinh thần chấn hương tới. Cần câu vừa rủ xuống tới trong nước, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu thế giới văn minh kết quả, bù gạ tỷ vầy dần một chiếc. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu thế giới văn minh kết quả, cổ ẻn nì xe đua một chiếc. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến từ địa cầu thế giới văn minh kết quả, một tòa giá trị 500 triệu hải vịnh biệt thự một tòa. Thiên vừa tối hạ xuống, Mục Bạch rất là thất vọng. Nếu sớm biết rõ ngày thứ nhì thu hoạch là những ngày tụ vật, hắn căn bản sẽ không tới. Ngày thứ ba sáng sớm, trên mặt sông. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, cửu âm chấn kinh. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến địa giai thượng phẩm vũ kỹ, cửu dương thần công. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến địa giai thượng phẩm vũ kỹ, độc cô cửu kiếm. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến địa giai thượng phẩm vũ kỹ, đạn chỉ thần thông. Keng, chúc mừng chủ nhân thả câu đến địa giai thượng phẩm vũ kỹ, hàng long thập bát trưởng. Đệ tứ thiên. Ba ngày kéo dài thả câu, Mục Bạch tiêu hao hồng mông giá trị, có tới mấy vạn, trước mắt chỉ còn lại một nửa. Keng, chúc mừng túc chủ thả câu đến tử dĩnh kiếm. Keng, chúc mừng túc chủ thả câu đến thanh tắc kiếm. Keng, chúc mừng túc chủ thả câu đến tiên đạo thần thông, thanh liên kiếm quyết. Lúc này mới rơi câu chừng một giờ, liền liên tục vang lên ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thanh liên kiếm quyết. Mục Bạch đồng cảm thấy phân chấn, quan sát lên thuộc tính. Thanh liên kiếm quyết chính là một loại tiên nhân sử dụng kiếm thuật, có thể diễn hóa ra 9 đạo ẩn chứa thiên đạo pháp tắc thanh liên, uy lực khó lường. Đúng vậy, cuối cùng cũng coi như câu được một loại công phạt tiên đạo kiếm khí. Mục Bạch thỏa mãn gật đầu, vừa nhìn về phía hệ thống bên trong hai cái thanh sắc cùng tử sắc bảo kiếm. Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tắc kiếm. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Đúng, cái này không phải tới từ Thục Sơn Nga Mi Tử Thanh Song kiếm sao? Mục Bạch đống nhiên tỉnh ngộ, mà mặt sau lộ vẻ cổ quái. Bởi vì mấy ngày này thả câu, hắn thả câu đi tới vật phẩm binh khí rất nhiều, nhưng ít ra 1/3 đều là Nga Mi phái đồ vật. Chẳng lẽ mình cùng Nga Mi hữu duyên? Đồng thời, Mục Bạch cũng biết, cái này địa cầu thế giới cũng là có Nga Mi phái tồn tại, cũng không biết là đúng dịp hay là khác biệt nguyên nhân, này môn phái tổ sư gia, dĩ nhiên cũng cứ gọi là Quách Tương. Đệ tứ thiên, đệ ngũ thiên, đệ lục thiên. Sau đó 3 ngày, Mục Bạch vẫn như cũ ở Kê Minh Giang trên thả câu, rất có không đem Hồng Mông giá trị tiêu tốn sạch sẽ, không chịu bỏ qua xu thế. Mà cuối cùng này mấy ngày, hắn thả câu đến vật phẩm cũng là rất nhiều, chủ yếu là đan dược, vũ khí. Bất quá chỉ có không có câu lên trong bí cảnh võ đạo cao thủ. Cho tới tiên nhân loại hình, bởi vì Hồng Mông thủy điếu can phẩm cấp bây giờ ở V1, hắn căn bản không ôm kỳ vọng gì. Đệ lục thiên hoàng hôn, Hồng Mông giá trị chỉ còn lại 5.000. Mục Bạch ngẩng đầu nhìn dưới từ từ tối tăm sắc trời, cũng ý thức được lần này thả câu, cũng có thể có một kết thúc. Dù sao hắn còn muốn lưu một ít Hồng Mông giá trị, đến thiêu đốt Hồng Mông đăng, để phòng bất chắc. Hào hào hào. Vào thời khắc này, mặt nước sản sinh kịch liệt gợn sóng gợn sóng. Lần này động tĩnh so trước đó dĩ vãng phải lớn hơn rất nhiều, làm cho Mục Bạch trên tay cái kia căn Hồng Mông can, đều cơ hồ muốn tuột tay mà đi. Keng, hệ thống cảnh báo, Nguyệt Cung tiên tử hàng Nga đã mắc câu. Chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh giống nhau trước băng lãnh. Có thể rơi vào Mục Bạch trong tai, làm cho cả người hắn trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn. Cái gì? Nguyệt Cung tiên tử hàng Nga mắc câu. Kiếp trước Mục Bạch xem qua rất nhiều lần Tây Du ký, đối với hàng Nga thế nhưng là vạn phần quen thuộc nha. Được khen là Tây Du đệ nhất tiên nữ, cũng là Mục Bạch quý mến đối tượng. Trước mắt, vị này tiên nữ, lại muốn bị hắn câu lên. Vì là mắt thấy dưới tiên nữ tiên tư. Mục Bạch nắm lấy Hồng Mông can cánh tay mãnh liệt hướng nâng lên. Hào hào hào. Dưới mặt nước lực lượng phi thường trầm trọng. Lưới câu phảng phất buộc lại một tòa núi lớn giống như, làm cho dây câu căng thẳng đến cực hạn. Bất quá Mục Bạch trước mắt tu vi võ đạo cũng là bất phàm, khí lực cũng là khủng bố tuyệt luân. Theo lực lượng không ngừng truyền vào, lưới câu rời mặt nước càng ngày càng gần. Đồng nhiên, Mục Bạch cần câu đột nhiên biến nhẹ, lực quán tính phía dưới, hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa liền ngã xuống đất. Mà cá dây cùng cần câu, cũng thuận thế bắn ra mặt nước. Hàng Nga tiên tử không liên hệ chạy. Nhìn chăm chú trống rỗng lưới câu, Mục Bạch đầy mặt tiếc nuối cùng ảo não. Hắn chỉ là muốn mắt thấy dưới trong truyền thuyết Nguyệt Cung tiên tử tiên dung thôi, vì sao khó như vậy? Chủ nhân, hệ thống đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, Hồng Mông thủy điếu can mặc dù là trí bảo, nhưng trước mắt thả câu phẩm cấp ở V1, ngươi nghĩ thả câu chư thiên tiên nhân, ít nhất phải để bạn cần câu phẩm cấp. Hệ thống nói, tương đồng, còn lại chư thiên chí bảo phàm là phẩm cấp đạt đến tiên khí, dù cho mắc câu, bởi vì Hồng Mông thủy điếu can phẩm cấp không đủ, cũng sẽ không liên hệ, dẫn đến uổng hết công sức không được gì cả. Nghe vậy, Mục Bạch không nhịn được đảo mắt ra. Hắn tự nhiên là biết rõ điểm này, có thể Hồng Mông giá trị cứ như vậy nhiều, dùng để thả câu cũng giật gấu va vai. Lấy cái gì còn dư Hồng Mông giá trị đến thăng cấp cần câu? Còn có Hồng Mông đăng.